Chương 25, đi ra ngoài tầm bảo, Côn Luân Chuối Tây chương 25, đi ra ngoài tầm bảo, Côn Luân Chuối Tây mà có nguyên thần, mấy vị đại vu tại đế giang dạy bảo hạ, lấy thần niệm khai thông thiên đạo, cảm ngộ pháp tắc huyền diệu, tiến bộ thần tốc. Nhưng tùy theo mà đến, chính là một cái mới tinh nhu cầu. Bọn hắn nhìn thấy đế giang ngẫu nhiên tế ra hỗn độn trùng cùng hồng mông lượng tiên xích, cảm nhận được kia uy hoàng uy năng, không khỏi đối tiên thiên linh bảo sinh ra hứng thú nồng hậu cùng khát vọng. Một ngày này, sáu vị đại vu tu luyện khoảng cách, ngồi vây quanh tại đế giang bên cạnh. Xem như trong sáu người mơ hồ người dẫn đầu, Cửu Phượng chớp chớp nàng kia xinh đẹp ánh mắt, mang theo vài phần nũng nịu ý vị, mở miệng nói: "Đại ca, ngươi xem chúng ta đều đại la kim tiền, hành tẩu hồng hoang, cũng không thể tay không a. Ngài nhìn, có phải hay không cũng cho chúng ta phối mấy món tiện tay tiên thiên linh bảo nhà?" Cửu Phượng lời này vừa ra, bên cạnh Hình Tiên, hầu nghệ bọn người lập tức trông mong nhìn qua đi qua, ánh mắt kia bên trong tràn đầy chờ mong. Đế Giang nhìn xem bọn này đệ đệ muội muội, khóe miệng hơi hơi run rẩy. Trong tay hắn bảo bối sắc thực không ít, Tiên Thiên Ngũ Phương Kỳ, Ngũ Hành Linh Châu, Khổ Trúc, Tạo Hóa Thanh Liên, Hỗn Độn Trùng, Hồng Nông Lượng Tiên Xích, nghe rất ngang tàng. Nhưng vấn đề là, Ngũ Phương Kỳ cùng Ngũ Hành Linh Châu là duy trì bao phủ Bất Chu Sơn Tiên Thiên Ngũ Hành Ngũ Phương đại trận hạch tâm trận nhãn, thiếu một thứ cũng không được, động một cái trận pháp uy lực liền đại giảm, căn bản không thể lấy ra đưa người. Khổ Trúc vừa mới gieo xuống, Tạo Hóa Thanh Liên càng là tâm đầu đục, Hỗn Độn Trùng cùng Hồng Nông Lượng Tiên Xích là chính hắn vũ khí, cũng không thể phá hủy điểm a. Tính đi tính lại, hắn vậy mà không bỏ ra nổi một cái dư thừa, thích hợp đưa người tiên tiên linh bảo. Về phần Bất Chu Sơn bản thân, hắn sớm đã dùng thần niệm cày giống như đảo qua vô số lần. Phàm là giống điểm dạng tiên thiên linh bảo, chỉ sợ sớm tại Long Hán sơ kiếp thậm chí sớm hơn thời điểm, liền bị những cái kia khiếu giác bén nhạy tiên thiên thần ma nhóm vơ vét sạch sẽ, còn có thể giữ lại đến bây giờ chờ hắn. Về phần bị hắn thả đi những cái kia tiên thiên linh căn, mặc dù có thể coi như linh bảo, nhưng là cùng bọn hắn đại đạo không lắm phù hợp, không phải đế giang là cao thấp là sẽ không dễ dàng thả bọn họ rời đi. Hắn đương nhiên cũng có thể luyện chế một chút hậu thiên linh bảo, hơn nữa, luyện chế hậu thiên linh bảo cũng biết càng thêm phù hợp bọn hắn. Bất quá, đế giang không am hiểu lực khí, trước mắt căn bản luyện chế không ra hắn tự nhận là phẩm cấp phù hợp, mà cũng làm cho bọn này đại vu cảm giác cường đại tiện tay hậu thiên linh bảo. Đưa cho nhà mình đệ đệ muội muội kiện thứ nhất lễ vật, là hậu thiên linh bảo đương nhiên không có vấn đề, dù sao linh bảo hạch tâm ở chỗ phù hợp tự thân, nhưng là nếu là đưa một đám phế liệu, cái này nếu là chuyển đi, hắn đường đường đế giang mặt mũi để nơi nào? Đệ đệ muội muội trong lòng có thể hay không cảm thấy đại ca hẹp hòi vô năng. Nhìn xem các đệ đệ muội muội kia ánh mắt tha thiết, đế giang trong lòng ai thán, mặt ngoài vẫn còn đến duy trì huynh trưởng uy nghiêm. Hắn háng giọng một cái, bày ra một bộ cao thâm mặt chắc dáng vẻ, khục, linh bảo bất quá là vật ngoại thân, chính là hộ đạo chi khí, mà không phải căn bản. Các ngươi không cần thiết quá ỷ lại ngoại vật, lúc này lấy tự thân tu vi, cảm ngộ pháp tắc làm trọng. Nhưng mà, nhanh mồm nhanh miệng, cơ bắp so đầu góc xoay chuyển nhanh qua phụ, gãi gãi cái kia cơ trí đầu, ồm ồm tới câu, đại ca, ngươi nói nhiều như vậy sẽ không phải là chính ngươi cũng không có linh bảo đi. Phúc. Lời này như là tinh chuẩn một tiễn, trực tiếp đâm vào đế giang trái tim bên trên. Sắc mặt hắn trong nháy mắt tối sầm. Nói hiệu nói vượng. Vi Minh sao lại không có linh bảo? Chỉ là thời cơ chưa tới. Các ngươi bây giờ tu vi còn thấp, cho dù cho các ngươi linh bảo mạnh mẽ, cũng khó có thể phát huy uy lực của nó, ngược lại khả năng đưa tới tai họa. Đế Giang ánh mắt đảo qua đám người, đưa ra một cái tự cho là đáng tin cậy hứa hẹn, dạng này, chờ các ngươi tu vi đột phá tới đại La Kim Tiên trung hậu kỳ, có lẽ có thể đủ thuần thục trưởng khống lực lượng pháp tắc lúc, Vi Minh liền tự thân vì các ngươi chọn lựa, ban thưởng thích hợp tiên tiên linh bảo. Như thế nào? Lý do này nghe hợp tình hợp lý. Cửu Phượng bọn người nhìn nhau, mặc dù cảm thấy có thể muốn chờ một đoạn thời gian, nhưng đại ca đã hứa hẹn, bọn hắn cũng chỉ có thể đè xuống vội vàng tâm tình, cùng kêu lên đáp là, đại ca, chúng ta chắc chắn cố gắng tu luyện, cuối cùng tạm thời ổn định bọn này tiểu quỷ. Đế Giang nhưng trong lòng thì một khắc cũng ngồi không yên. Không được, mặt mũi này không thể mất, nhất định phải nghĩ biện pháp làm điểm linh bảo đến. Đế Giang nhãn châu xoay động, nảy ra ý hay. Thừa dịp các đệ đệ muội muội lần nữa đắm chìm tới trong tu luyện lúc, lặng yên không một tiếng động phân ra một bộ thân ngoại hóa thân. Cái này hóa thân nắm giữ hắn bộ phận pháp lực cùng thần thức, tỏa chấn bản cổ thần điện, đủ để ứng phó sự vụ ngày thường cùng dạy bảo đệ muội. Lấy hắn hôn nguyên kim tiên tu vi, lưu lại hóa thân, mấy người này đại la sơ kỳ tiểu gia hỏa căn bản nhìn không thấu. Mà đế giang bản tôn thì thu liễm toàn bộ khí tức, lặng lẽ meo meo chạy ra khỏi Bất Chu Sơn, dung nhập mênh mông hồng hoang bên trong. Rời đi Bất Chu Sơn, đế giang ẩn nấp tại không gian tường kép bên trong, một bên đi nhanh, một bên suy tư. Hồng hoang còn đại, nhưng bây giờ có danh tiếng tiên thiên linh bảo, đa số đều tại Hồng Quân nơi đó, còn lại hoặc là có chủ, hoặc là giấu ở xó xỉnh, ta cái này tạm thời ôm chân phận, nên đi cái nào tìm kiếm đâu. Hồng hoang linh khí nồng nặc nhất Đông Phương đại địa, có lẽ còn có cá lọt lưới. Đế Giang cố gắng đảo xoáy trí nhớ của kiếp trước mảnh vỡ, nguyên một đám địa danh cùng bảo vật tin tức lóe qua bộ não. Đột nhiên, ánh mắt hắn sáng lên. Côn Luân Sơn, Âm Dương Ba Tiêu Thụ. Đế Giang nghĩ tới, nghe đồn Côn Luân Sơn hạ dựng dục một gốc tiên tiên linh căn, Âm Dương Ba Tiêu Thụ. Này cây mọc ra âm dương hai mảnh lá chuối tây, chính là thượng phẩm tiên tiên linh căn, sau hóa thành hai phiến, một cái chí dương, có thể phiến ra lục đinh thần lửa. Một cái chí âm, có thể phiến ra ba vị thần phong. Tại nguyên bản mệnh quỹ bên trong, tựa hồ là bị Thái Thanh đạo nhân đoạt được, dùng để phiến lò bắt quái hỏa luyện đan. Lần trước Thái Thanh đến ta Bất Chu Sơn lúc, trên thân cũng không ba tiêu phiến khí tức, nghĩ đến bảo vật này còn chưa bị hắn phát hiện hoặc thu lấy. Đế Giang trong lòng đắc định, bảo vật này ẩn chứa âm dương pháp tắc, đang có thể trợ hắn lĩnh hội mới nhập môn âm dương đại đạo. Hơn nữa, kia âm dương nhị khí lưu chuyển, công phòng nhất thể, biến hóa đa đoan, cùng cựu phượng thân phụ nhiều loại pháp tắc đặc tính có chút phù hợp, cho nàng dùng phù hợp. Chính là nó. Trạm thứ nhất, Côn Luân Sơn. Nghĩ đến cựu phượng thu hoạch được vật này về sau đến vui vẻ cùng với đối với hắn sùng bái, Đế Giang lập tức động lực mười phần. Mục tiêu rõ ràng, không gian pháp tắc toàn lực thôi động, Đế Giang thân hình giống như quỷ mị trong hư không liên tục lấp lóe, hướng phía kia vạn sơn chi tổ Côn Luân Sơn lặng yên mà đi. Thái Thanh đạo hữu, bảo vật này cùng ta có duyên, nên giúp ta huynh muội lĩnh hội đại đạo. Đế Giang một đường đi một đường muốn, không có chút nào gánh nặng trong lòng, hồng hoang bên trong bảo vật người có duyên cư chi. Hắn có một tia âm dương pháp tắc, nghĩ đến tìm kiếm ba tiêu phiến không khó. Mặc dù Đông Phương đại địa linh tú phi phàm, tiên sơn phúc địa vô số, Đế Giang không có chút nào dừng lại ngắm cảnh tâm tư, dù sao đêm dài lắm mộng, vạn nhất bị Thái Thanh lấy đi coi như không đẹp. Nương tựa theo Hỗn Nguyên Kim Tiên tu vi cùng đối không gian pháp tắc cực hạn vận dụng, như là một đầu tới lui tại chiều không gian khe hở bên trong cá, bất quá ngàn năm thời gian, liền đã vượt ngang vô tận sơn hà, lặng yên đã tới Đông Côn Luân khu vực. Đứng ở hư không, ngóng nhìn Côn Luân, nhưng thấy quần sơn nguy nga, long mạch mẫn ná, tử khí bốc hơi, hào quang vạn đạo, vô tận tiên thiên linh khí cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Khí tượng sự hùng vĩ, cách cục chi to lớn, sắc thực không thẹn cho vạn sơn chi tổ xưng hào. Đế Giang âm thầm gật đầu, so với Bất Chu Sơn, Côn Luân Sơn cũng vẹn vẹn hơi kém điểm này, xem như tiên trụ độc nhất vô nhị chi khí phách uy nghiêm. Côn Luân Sơn phạm vi cực lớn, Đế Giang thần niệm khẽ nhúc đích, đầu tiên liền cảm ứng được ba cỗ đồng nguyên mà ra, thanh khí lượn lờ khí tức cường đại, chính là Thái Thanh, Ngọc Thanh, Thượng Thanh ba người. Bọn hắn giờ phút này dường như ngay tại riêng phần mình trong động phủ bế quan chữa thương, khí tức so trước đó tại Bất Chu Sơn bên ngoài lúc càng thêm cô động tâm hậu, đều đã đạt đến đại La Kim Tiên đỉnh phong cảnh giới. Khôi phục được cũng không chậm, nếu là bọn họ đi Hồng Quân Trạm Tam Thi chi đạo, chỉ sợ lần sau nghe đạo sau, liền có thể mượn nhờ tiên tiên linh bảo một lần hành động trạm thi, bước vào chuẩn thánh chi cảnh. Tại tu vi cảnh giới bên trên liền cùng ta cái này Hỗn Nguyên Kim Tiên sơ kỳ ngang hàng. Đế Giang trong lòng đánh giá một câu, bất quá, Đế Giang đối với cái này không để ý, thậm chí khỏe miệng còn câu lên một tia khinh thường. Cảnh giới là cảnh giới, chiến lực là chiến lực. Hỗn Nguyên Kim Tiên chính là cảm ngộ phát tắc, lấy lực chứng đạo con đường, cùng giai chiến lực viễn siêu dựa vào ngoại vật chạm thi chuẩn thánh. Huống chi hắn thân phụ nhiều loại phát tắc, càng có đô tiên thần sát đại trận cái loại này át chủ bài. Coi như ba người bọn hắn đồng thời đột phá chuẩn thánh, liên thủ mà đến, ta lật tay ở giữa cũng có thể đem nó trấn áp. Đế Giang thầm nghĩ, điểm này tự tin hắn vẫn phải có. Không còn quan tâm ba cái kia còn tại Tân Thủ thôn nghỉ ngơi chữa vết thương người địa phương, Đế Giang tập trung ý chí, đem toàn bộ lực chú ý đều tập trung ở tìm kiếm mục tiêu bên trên. Thần niệm cẩn thận đảo qua Côn Luân Sơn mỗi một tấc thổ địa, mỗi một đầu linh mạch, cẩn thận phân biệt lấy kia có đặc biệt bản nguyên âm dương đạo vận. Cái này âm dương ba tiêu thụ chính là thượng phẩm tiên tiên linh căn, tự có ẩn nấp thần thông, dù cho Đế Giang sơ bộ nắm giữ âm dương pháp tắc, Hỗn Nguyên Kim Tiên cảm giác cũng cực kỳ nhạy cảm, bất quá cũng khó có thể tại lớn như vậy Côn Luân Sơn trung tướng chuẩn xác tìm ra. Thời gian không phụ người lưu tâm, tại trải qua một đoạn thời gian tra xét rõ ràng sau, Đế Giang thần niệm rốt cục tại Côn Luân Sơn âm diện một chỗ cực kỳ ẩn nấp tiên tiên âm dương nhị khí giao hội chi cốc, khóa chặt một cô yếu ớt lại dị thường tinh thuần âm dương chấn động. Tìm tới, Đế Giang trong mắt tinh quang lóe lên, thân hình dung nhập không gian, sau một khắc, liền đã mất âm thanh vô tức xuất hiện tại chỗ kia cửa vào sơn cốc. Trong sơn cốc, sương mù mờ mịt, một nửa nóng bỏng như lò luyện, một nửa rét lạnh như hầm băng, mà ở đằng kia băng hỏa giao hội nơi trọng yếu, một gốc thần dị ba tiêu thụ đang tắm rửa tại âm dương nhị khí bên trong, khẽ đung đưa. Hai mảnh to lớn lá chuối tây, một xích kim, một đũ lam, tản ra mê người bảo quang. Đế Giang liếm môi một cái, lộ ra một cái đắc thủ nụ cười. Chương 26, thuận lợi đắc thủ, côn bằng hắc qua chương 26, thuận lợi đắc thủ, côn bằng hắc qua. Đế Giang thần niệm khóa chặt bên trong tung lũng kia dáng rất hiểu điệu, tản ra mê người bảo quang âm dương ba tiêu thụ, đang chuẩn bị một cái tiêu sái tụ lý cản khôn đem nó lấy đi, động tác lại có chút dừng lại. Cái này ba tiêu thụ trung quanh bao phủ một tầng cực kỳ ẩn nấp tiên thiên pháp trận, trận pháp này chính là ba tiêu thụ kèm theo bảo hộ, trừ cái đó ra, còn có một đạo ngày mai người vì bố trí trận pháp. Trên đó còn mơ hồ lưu chuyển lên một tia quen thuộc thanh khí đạo vận, chính là Tam Thanh khí tức. Nha a. Đế Giang lông mày nhướng lên. Hóa ra là Tam Thanh ba tên này đã sớm phát hiện cái này quả giao hẹ, còn tỉ mỉ vây lên hàng rào, chờ lấy bô béo lại cắt đầu. Cái này mang ý nghĩa, cái này âm dương ba tiêu thụ, tại Hồng Hoang mà nói đã coi như là có chủ vật. Hắn Đế Giang hiện tại nếu là động thủ lấy đi, kia tính chất nhưng là khác rồi, theo giá ngoại thu thập biến thành nhập thất tứ bóc. Phàm là thay cái muốn chút ra mặt đại năng, giờ phút này chỉ sợ đều phải cân nhắc một chút muốn hay không ra tay. Bất quá Đế Giang sợ lên cằm, trong ánh mắt không có chút nào ấy nấy. Ân, có chủ chi vật, trực tiếp lấy đi, quả thật có chút giống đoạn, không tốt lắm, không tốt lắm. Nhưng là, ta nếu là tăng nhanh tốc độ một chút, hành động bí mật một chút, lại đem thiên cơ như vậy một pha trộn. Để bọn hắn căn bản không biết là ai làm, tìm không thấy người bị hại, vậy cái này có thể để vào sao? Cái này nhiều lắm là tính trộm. Lại nói, ta đây cũng là vì để tránh cho tương lai Tam Thanh bởi vì điểm bảo không đều mà huynh đệ bất hòa. Là tại giữ gìn Tam Thanh ở giữa quý giá tình nghĩa huynh đệ. Ta đây là tại làm việc thiện a. Công đức vô lượng, cũng liền không tính trộm. Một phen cường đại bản thân ăn khớp kiến thiết về sau, Đế Giang chợt cảm thấy sảng khoái tinh thần, chính mình không phải đến giật đồ trộm đồ, mà là đến phổ độ chúng sinh. Quyết định, vì Tam Thanh gia đình hòa thuận, vì cửu phượng muội tử đại đạo, cái này ba tiêu thụ, ta Đế Giang liền bất đắc dĩ thu nhận. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Đế Giang vung tay lên, không gian pháp tắc không nhìn tầng kia tiên tiên pháp trận, làm cái cây tính cả dưới linh thổ, trong nháy mắt bị nổ tận gốc, áp xúc thành một đoàn lưu quang, veo một cái không có vào Đế Giang trong tay áo, động tác hành vân nước chảy, gọn gàng, có thể xưng nghiệp giới điển hình. Ngay sau đó, hắn tay áo lại phất một cái, một cỗ lẫn lộn thiên cơ, nhiều loạn nhân quả lực lượng tràn ngập ra, đem nơi đây liên quan tới ba tiêu thủ cùng hắn tự thân tất cả vết tích xóa đi đến sạch sẽ, dường như cây này chưa hề ở chỗ này sinh trưởng qua đồng dạng. Làm xong đây hết thảy, Đế Giang thỏa mãn phủi tay, ngắm nhìn một phía, hoàn mỹ. Cứ như vậy, cũng không phải là cướp bóc, mà là thần không biết bị không hay mà dùng. Đúng, mượn dùng. Chờ ta lĩnh hội kết thúc âm dương pháp tắc, suy nghĩ thêm có trả hay không sự tình ai, làm đại ca không dễ dàng à, đã muốn nuôi sống gia đình, còn phải chiếu cố tâm lý phụ đạo cùng bản thân đạo đức kiên thiết. Rời đi Đế Giang nghĩ như vậy, cảm thấy mình vì cái nhà này, thật sự là nỗ lực nhiều lắm. Ngay tại Đế Giang vừa mới rời đi thời điểm, ngay tại riêng phần mình trong động phủ bế quan chữa thương kiêm tu luyện tam thanh, cơ hồ là đồng thời tâm thần rung động. Bọn hắn lưu tại ba tiêu thụ bên trên kia một sợi xem như tiêu ký cùng bảo hộ thanh khí đạo vận, ba kích một chút, không có. Tính cả cây kia bọn hắn quan sát hồi lâu, chuẩn bị chờ âm dương nhị khí nhất viên mãn lúc lại thu lấy ba tiêu thụ bản thân, cũng hoàn toàn đã mất đi cảm ứng. Không tốt, tặc tử ngươi dám? Bọn chuột nhắt phương nào? Ba đạo ẩn chứa kinh sợ thanh quang trong nháy mắt theo Côn Luân Sơn tam thanh động phóng lên tận trời, cơ hồ là trong chớp mắt liền hội tụ đến chỗ kia nguyên bản thai nén ba tiêu thụ sơn cốc. Nhưng mà trong sơn cốc, giống thuyết chỉ còn lại lưu lại hỗn loạn không chịu nổi thiên cơ, cùng một tia cơ hồ khó mà bắt giữ, thuộc về không gian ba động nhỏ bé vết tích. Tia tập nhân sớm đã bỏ đi không một dấu vết, chưa đến so Côn Luân Sơn bên trên đám mây còn nhanh. Thái Thanh sắc mặt tâm trầm, Ngọc Thanh Nguyên Thủy sắc mặt tái xanh, Thượng Thanh càng là tức giận tới mức tiếp nổi giận mắng, đồ vô sỉ, giấu đầu lộ đuôi. Nếu để ta biết được là ai, định đem nó nghiền xương thành cho. Ngọc Thanh cũng phất tay áo hừ lạnh, giáng tại Côn Luân Sơn đi này cướp gà trộm chó sự tình, quả nhiên là không xứng làm người. Phát tiết một trận về sau, Tam Thanh kiềm nén lửa giận, bắt đầu phân tích cái này gan to bằng trời tập nhân đến tột cùng là ai. Thái Thanh trầm ngâm nói, người này có thể ở chúng ta phát giác trước đó chớp mắt đoạt bảo trốn xa, lại có thể đảo loạn thiên cơ, làm cho bọn ta khó mà suy tính. Hắn thực lực ít nhất là đại la đình phong, đương nhiên trọng yếu nhất là tốc độ càng là nhanh vô cùng. Ngọc Thanh tiếp lời, mang theo một loại ở trên cao nhìn xuống phân tích giọng điệu, hừ, như thế hành vi, chắc là tự thân khuyết thiếu tiện tay tiên thiên linh bảo, mới có thể ngấp nghé một gốc thượng phẩm linh căn. Nhìn chung bây giờ hừng hăng, những cái kia có mặt mũi lại năng, cái nào không có cực phẩm tiên thiên linh bảo xen lẫn. Trấn Nguyên Tử có địa thư, Đế Tuấn có hà đồ lạc thư, Đông Vương Công có thuần dương kiếm, Tử Dương Lô, Tây Vương Mẫu có côn luân kính. Ngọc Thanh dừng một chút, ánh mắt đảo qua nhà mình huynh đệ, vô ý thức không để ý đến chính bọn hắn ngoại trừ thiên địa huyền hoàng linh lung tháp bên ngoài cũng khuyết thiếu cực phẩm tiên thiên linh bảo hiện trạng. Bất quá dù sao thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp so với những cái kia cực phẩm tiên thiên linh bảo còn muốn chân quý mấy phần. Lại thêm Ngọc Thanh tự nhận theo hầu cao quý, tương lai linh bảo đương nhiên sẽ không thiếu, vì vậy tiếp tục suy luận, chỉ có những cái kia theo hầu hơi kém, phúc duyên nông cạn, lại không có cường đại linh bảo hộ thân hạng người, mới có thể như thế bụng đói ăn quàng. Thượng Thanh nghe vậy, lập tức đếm trên đầu ngón tay đến, tu vi cao, tốc độ nhanh, còn không có cái gì ra dáng linh bảo. Côn Bằng, kia lão điểu nhi tốc độ hồng hoang nhất tuyệt, xuất thân bất minh, Tử Tiêu Cung nghe đạo thời điểm cũng không linh bảo, hiểm nghi lớn nhất. Ngọc Thanh Nguyên Thủy nói bổ sung, còn có kia Thái Nhất, nghe nói cũng không xen lẫn linh bảo, Nhật Kim Luân chính là kỳ huynh đế tuấn chi vật, tốc độ của hắn cũng không chậm, hơn nữa làm việc có chút bá đạo. Thái Thanh khẽ bước cằm, liền nghĩ tới phương Tây hai vị kia, còn có kia tiếp dẫn, chuẩn đề. Lâu dài tại Đông Phương Hóa Duyên, da mặt dày, hồng hoang hiếm thấy. Nếu là bọn họ biết được Côn Luân có bảo, làm ra chuyện như thế đến, cũng không đủ là lạ. Thế là, tại Tam Thanh ngươi một lời ta một câu nghiêm mật suy luận hạ, một phần tràn ngập thành kiến cùng chủ quan phỏng đoán người hiểm nghi danh sách mới vừa ra lò. Số 1 nghi phạm, Côn Bằng, lý do, tốc độ nhanh, nghèo. Số 2 nghi phạm, Thái Nhất, lý do, không xen lẫn linh bảo, có động cơ gây án. Số 3 nghi phạm, tiếp dẫn, chuẩn đề, lý do, có tiền khoa, da mặt dày. Trải qua một phen chặt chẽ cẩn thận phân tích, Tam Thanh nhìn xem phần này người hiểm nghi danh sách, ánh mắt không hẹn mà cùng tập trung tại tên thứ nhất bên trên, Côn Bằng. Ngọc Thanh trong mắt hàn quang lóe lên, càng nghĩ càng thấy đến hợp lý, tất nhiên là kia xuất sinh lông lá không nghi ngờ gì. Tử Tiêu Cung bên trong, hắn cùng tiếp dẫn hai người tranh đoạt thánh vị bộ đoàn, bị chúng ta liên thủ bức lui, tất nhiên ghi hận trong lòng. Lần này đến đây trộm lấy ba tiêu thụ, đã là trả thù, cũng là ngấp nghé linh bảo. Thượng Thanh lập tức phụ họa, nhị ca nói cực phải. Kia Côn Bằng tốc độ có 102 hồng hoàng, tới lui như gió, đang phù hợp tập nhân đặc thủ. Hơn nữa Bắc Minh nghèo nàn, hắn xác thực không có gì ra dáng gia sản, nhìn thấy thượng phẩm linh căn, há có thể không động tâm. Thái Thanh mặc dù cảm thấy tiếp dẫn chuẩn đề hiểm nghi cũng không nhỏ, nhưng cân nhắc tới phương Tây tổ hai người khoảng cách xa xôi, lại dường như am hiểu hơn trực tiếp tới cửa miệng hô ta phương Tây khó khăn, thanh lệ câu hạ quấy giày đòi hỏi. Mà không phải loại này thiểm điện trộm cướp lại thêm Côn Bằng cùng Ngọc Thanh thủ mới thu cũ, hắn cũng chậm rãi gật đầu, công nhận cái này phán đoán. Tam đệ nói có lý. Côn Bằng hiểm nghi lớn nhất. Hắn đã có động cơ, cũng có năng lực, càng có nhu cầu. Việc này, 89 phần 10 chính là hắn gây nên. Tam Thanh một thể, đồng khí liên chi. Ngọc Thanh Nguyên Thủy cùng Côn Bằng kết thủ kết toán, tại Thái Thanh cùng Thượng Thanh xem ra, chính là cùng bọn hắn Tam Thanh toàn thể kết thủ kết toán. Bây giờ trong nhà gặp tặc, cơn giận này, tự nhiên muốn tính tại số một người bị tình nghi Côn Bằng trên đầu. Hừ, lần sau Tử Tiêu Cung giảng đạo, nhất định phải kia Côn Bằng cho chúng ta một cái công đạo. Ngọc Thanh âm thanh lạnh lùng nói, đã ở trong lòng tính toán như thế nào ép hỏi Côn Bằng, thậm chí nhường trả giá đắt. Như hắn chống chế, liền cho hắn biết, bản cổ Tam Thanh, không phải hắn có thể tùy tiện đắc tội. Thượng Thanh lúc nói chuyện chiến ý giạt giảo. Thái Thanh dù chưa nói dọa, nhưng ánh mắt cũng biểu lộ hắn duy trì hai vị đệ đệ quyết định. Tam Thanh đã nhận định, Côn Bằng chính là cái kia trộm đi bọn hắn ba tiêu thụ tử. Cùng lúc đó, ở xa Bắc Minh Đại Dương mênh mông chỗ sâu, ngay tại chính mình yêu sư cùng bên trong dốc lòng tu luyện, Tiêu Hóa Tử Tiêu cũng nghe đạo Côn Bằng, không khỏi vì đó dùng mình một cái, phía sau trở nên lạnh lẽo. Côn Bằng nghi hoặc mở mắt ra, thần niệm đảo qua băng lãnh Bắc Minh Hải, cũng không phát hiện bất cứ dị thường nào. Quái thai, không phải là tu luyện ra đường rẽ. Côn Bằng nhíu nhíu mày, cẩn thận kiểm tra tự thân, cũng không có không ổn. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, một ngụm đến từ Côn Luân Sơn, vừa lớn vừa tròn hắc qua, đã vượt qua Thiên Sơn và Thủy, tinh chuẩn khóa chặt hắn. Đồng thời sắp tại lần sau Tử Tiêu cung khai giảng lúc, rắn rắn chắc chắc trụ tại trên đầu của hắn. Chương 27, Côn Luân thần kính, Hồng Quân mời chương 27, Côn Luân thần kính, Hồng Quân mời rời đi Đông Côn Luân, đế giang tâm tình gọi là một cái thư sướng, cảm giác trời cũng làm, mây cũng trắng, liền xuyên toa không gian đều càng có lực hơn nhi. Hắn một bên vuốt vừa tới tay âm dương ba tiêu thụ, cảm thụ được trong đó tinh thuần âm dương đạo vận, phụ trợ chính mình lĩnh hội mới nhập môn âm dương pháp tắc, một bên mỹ tư tư nghĩ đến, lần này không chỉ có cho Cửu Phượng lễ vật xem như có chỗ dựa rồi, ta cũng có thể lĩnh hội âm dương đại đạo, lĩnh hội kết thúc lại cho nàng, nhất cử lưỡng tiện. Ta thật là một cái thiên tài. Về phần cái khác mấy cái tiểu tử, hình thiên kia mắc phù, đến tìm đủ cứng đủ đột nhiên lưỡi búa hoặc là tâm chắn. Hậu nghệ cung cũng là có lẽ có thể tìm mấy chi phối bộ thần tiễn. Si Bưu lời nói, ân, phối cây đại đao. Tương Liễu cùng khoa phụ đế giang bắt đầu ở trong trí nhớ vơ vét còn có nào vô chủ, thích hợp mãnh nam cùng nhã nhận bại hoại linh bảo. Đế giang đối với mình lần này Côn Luân chi hành phi thường hài lòng, tự giác làm được tiên ý vô phùng, thần không biết quỷ không hay. Tam thanh mấy tiểu tử kia, hiện tại đoán chừng còn tại dơ chân chửi đồng, tìm không thấy nam bắt đầu. Chờ bọn hắn có bản lĩnh suy tính tới là ta làm, tối thiểu cũng phải thành thánh sau đó. Đến lúc đó, ta cũng chứng đạo hôn nguyên đại la kim tiền, hắc hắc, ai còn sợ bọn họ. Đế giang tự động không để ý đến vị kia kê cao gối mà ngủ chín tầng mây hồng quân đạo tổ, dù sao thánh nhân đi, cũng không về phần rảnh đến nhất cả chứng để ý tới loại chuyện nhỏ nhặt này. Nhưng mà, đế giang nhìn tính và tính, lại tính sót một người, một cái giống nhau ở tại Côn Luân Sơn, cùng tam thanh cách nhau một bức tường hàng xóm. Tây Côn Luân, Tây Vương Mẫu. Ngay tại đế giang như là làm tặc giống như chui vào đồng Côn Luân, tìm tới âm dương ba tiêu thụ, sau đó lấy thế xét đánh không kịp bưng thai nổ tận gốc, lại đảo loạn tiên cơ chuẩn mất toàn bộ quá trình, đều bị Tây Côn Luân giao chỉ bên trong, một vị ung dung hoa quý, khí chất thanh lãnh nữ tiên, xuyên thấu qua một mặt cổ phát huyền diệu bảo kính, thấy rõ rõ ràng ràng. Kia bảo kính chính là nàng sen lẫn chí bảo, Côn Luân kính. Này kính không chỉ có vô thượng uy năng, càng có một hạng đặc thù thần thông, giám sát. Đương nhiên, lấy bây giờ Tây Vương Mẫu đại là Kim Tiên đỉnh phong tu vi, còn không cách nào giám sát toàn bộ Hồng Hoang, nhưng đem giám sát phạm vi tập trung tại Côn Luân Sơn cùng với xung quanh khu vực, lại là dư xài. Thế là, đế giang bộ kia lén lút đắc thủ sau vừa tối tự mừng thầm hoàn chỉnh biểu lộ bao, cùng hắn thuần thục đảo loạn tiên cơ một hệ liệt thao tác, tất cả đều thành Tây Vương Mẫu trong mắt hiện trường trực tiếp. Giao chỉ bên trong, Tây Vương Mẫu nhìn xem Côn Luân kính bên trong đế giang biến mất phương hướng, lại nhìn một chút mặt kính chiếu rọi ra, Đông Côn Luân bên kia bởi vì ném đi bảo bối mà thanh khí hỗn loạn, mơ hồ truyền đến giận mắng chấn động cảnh tượng, thanh lãnh trên dung nhan không khỏi hiện ra một tia cực kỳ thần sắc cổ quái. Có lôi kinh ngạc, có xem thường, còn có mấy phần muốn cười lại cố nén ý vị. Người kia là ai, lại dám đến Tam Thanh Đạo Hữu đạo trường đi trộn? Hơn nữa thực lực còn cao hơn ta, Tử Tiêu cung nghe đạo thời điểm cũng chưa thấy, chẳng lẽ lại là kia thần bí Bất Chu Sơn chi chủ? Tây Vương Mẫu tự lẩm bẩm, phòng đoán lên, nàng tự nhiên không nhận ra đế giang, dù sao Bất Chu Sơn ngũ hành đại trận ngăn cách trong ngoài, sớm đã là Hồng Hoàng cao tầng công khai bí mật. Chỉ là nàng không nghĩ tới lần thứ nhất khoảng cách gần quan sát vị này cường giả bí ẩn, lại là bộ dáng như vậy. Tây Vương Mẫu cũng không dự định đi Đông Côn Luân hướng Tam Thanh giải thích rõ chân tướng. Nàng cùng Tam Thanh mặc dù cùng chỗ Côn Luân, nhưng làm không thâm giao, Đông Tây Côn Luân kinh vị rõ ràng, nàng không cần thiết đi lội vũng nước đục này, không duyên cớ đắc tội vị kia nhìn liền rất khó dây vào đạo tặc. Bất quá, biết được vị này đại năng một cái bí mật nhỏ, có lẽ ngày sau có thể có dùng đến lấy thời điểm. Tây Vương Mẫu ngón tay ngọc nhẹ nhàng phất qua Côn Luân kính bóng loáng mặt kính, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt quan mang. Tại cái này nguy cơ tứ phía hồng hoang, hơn trưởng nắm một chút người khác nhược điểm hoặc bí ẩn, tóm lại không phải chuyện xấu. Nhất là liên quan tới đế giang thực lực thế này sâu không lường được, làm việc nhưng lại như thế độc đáo đại năng. Tây Vương Mẫu bất động thanh sắc thu liễm Côn Luân kính bảo quang, đem đoạn này màn hình giám sát yên lặng lưu trữ, cũng không trước bất kỳ ai nhắc lên. Tiếp tục trải qua chính mình thanh tu thời gian, dường như cái gì cũng không từng xảy ra. Hồng hoang nước, sâu không lường được. Có đôi khi, lớn nhất phong hiểm chưa hẳn đến từ chính diện địch nhân, mà là đến từ một nơi nào đó một cái nhìn như không tranh quyền thế, lại tay cầm giám sát thăm dò hàng xóm. Ngay tại đế giang một bên lĩnh hội ba tiêu phiến, một bên quy hoạch lấy kế tiếp mua sắm mục tiêu lúc, đột nhiên quanh thân không gian ngưng tụ, một cỗ hoàn toàn không cách nào kháng cự, huyền ảo chí cao lực lượng trong nháy mắt bao khỏa hắn. Hắn thậm chí không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt mơ hồ biến ảo, sau một khắc, đã đưa thân vào một tòa cổ pháp, rộng lớn, tràn ngập vô tận đại đạo khí tức trong cung điện. Đế giang trong lòng đột nhiên run lên. Hôn Nguyên Kim Tiên tu vi tại lúc này lộ ra như thế bất lực, có thể dễ dàng như thế, lại không cho phản kháng đem hắn na di mà đến, phổ thiên phía dưới, chỉ có một người, Hồng Quân. Hắn tìm ta làm cái gì? Đế giang trong lòng trong nháy mắt chuyển qua vô số suy nghĩ, phản ứng đầu tiên chỉ là có chút chột dạ, chẳng lẽ là vì ta mới từ Côn Luân Sơn thuận đi ba tiêu thụ? Hắn là đến thay Tam Thanh ra mặt. Bất quá không nên a, lúc này Hồng Quân xác thực còn chưa chính thức thu đồ. Cứ việc tự tin không kém ai, nhưng đối mặt vị này sâu không lường được Hồng Hoang đệ nhất thánh, Đế giang vẫn là không khỏi sinh ra mấy phần thấp thỏm cùng đối tuyệt đối cường giả bản năng kính sợ. Cấp tốc thu liễm khí tức, ổn định tâm thần, chuẩn bị hành sự tùy theo hoàn cảnh. trong dự đoán Hưng sư vấn tội cũng không đến. Ngồi ngay ngắn bên trên giường Mây Hồng Quân đạo tổ, khuôn mặt cổ phác, ánh mắt đạm mạc dường như ẩn chứa chư thiên, nhưng cũng không có mảy may lệ khí. Hắn nhìn về phía Đế Giang, chủ động mở miệng, thanh âm bình thản cao xa, "Đế Giang tiểu hữu, ta mạo muội đưa ngươi mời đến, mong rằng chớ trách." Đúng là trước biểu đạt một tia ấy nấy. Ngay sau đó, Hồng Quân đối đứng hầu một bên đồng tử nói, "Hạ Thiên, giao chỉ, rõ chỗ." Chỉ thấy một nam một nữ hai vị đồng tử ứng thanh mà ra. Nam đồng Hạo Thiên tướng mạo thanh tú, nữ đồng giao chỉ ngọc tuyết đáng yêu, đều thân mang đạo bảo, khí tức tinh khiết, thình lình đều có đại la kim tiên hậu kỳ tu vi. Bọn hắn tò mò đánh giá Đế Giang, hiển nhiên đối vị này có thể để đạo tổ lấy lễ để tiếp đón, còn cố ý phân phó dọn chỗ khách nhân tràn đầy hứng thú. Dù sao, Tử Tiêu cung bên trong lui tới đại năng tuy nhiều, nhưng có thể được đãi ngộ này, lác đác không có mấy. Hạo Thiên cùng giao chỉ tay chân lênh lẹ chuyển đến một cái tản ra thanh tịnh đạo vận bộ đoàn, đặt ở Đế Giang sau lưng. Cái này liên tiếp khách khí tới gần như lễ ngộ cử động, nhường Đế Giang có chút không nghĩ ra, nhưng cùng lúc cũng làm cho hắn nỗi lòng lo lắng buông xuống hơn phân nửa. Xem ra không phải đến gây chuyện. Hắn muốn là rộng rãi người, đã đến nơi này, vậy thì yên ổn mà ở thôi. Lập tức cũng không giả mồm, đối với Hồng Quân chắp tay, thánh nhân mời, là Đế Giang vinh hạnh. Lập tức thản nhiên ở đằng kia bồ đoàn bên trên ngồi xuống. Hắn ngược lại muốn xem, vị này Hồng Quân thánh nhân, trong hồ lô bán là thuốc gì. Tổng không đến mức là chuyên môn mời hắn tới uống trà nói chuyện phiếm a. Đế Giang an ổn vào chỗ, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía Hồng Quân, chờ đợi vị này thánh nhân vào dưới. Tử Tiêu cung bên trong, trong lúc nhất thời lâm vào một loại nào đó kỳ lạ trong yên tĩnh, chỉ có đại đạo luân âm tại uy mắng quanh quẩn. Chương 28, yêu cầu chí bảo, Hồng Quân bất đắc dĩ chương 28, yêu cầu chí bảo, Hồng Quân bất đắc dĩ thấy Đế Giang bình yên vào chỗ, thần thái tự nhiên, Hồng Quân cũng không quấn quá nhiều vòng tròn, cùng Đế Giang đơn giản khách sáo vài câu, hỏi thăm một chút Bất Chu Sơn phong cảnh sau, liền lời nói xoay chuyển, nhạt giọng nói, "Đế Giang tiểu hữu, lần sau Tử Tiêu cung khai giảng, nếu có nhàn hạ, không ngại đến đây nghe xong, có lẽ có được." Đế Giang nghe vậy, bản năng liền muốn cự tuyệt. Hắn tự có đạo, đối Hồng Quân giảng thiên đạo thánh nhân chi pháp hứng thú không lớn. Nhưng tục ngữ nói đưa tay không đánh người mặt tươi cười, Hồng Quân khách khí như thế mời, hắn như trực tiếp từ chối, không khỏi quá không cho vị này Hồng Hoang thứ nhất thánh nhân mặt mũi. Thế là, Đế Giang suy nghĩ một chút, liền chắp tay nói, "Thánh nhân tỉnh tỉnh, Đế Giang đi khác." Đến lúc đó như vô sự quân thân, định đến lắng nghe đại đạo. Xem như cho mềm tính hứa hẹn, có đi hay không khác nói, nhưng lời nói không nói chết. Hồng Quân khẽ bước cằm, tựa hồ đối với này đáp lại coi như hài lòng. Lập tức, hắn liền cắt vào hôm nay mời chân chính chủ đề. Hồng Quân nhìn xem Đế Giang, ánh mắt dường như có thể thấm nhuần tâm tư, chậm rãi nói, "Tiểu hữu gần đây, dường như tại Hồng Hoàng tìm kiếm bốn phương tiên thiên linh bảo." Đế Giang trong lòng hơi hồi hộp một chút, ám đạo quả không sai. Chính mình tại Côn Luân Sơn tiểu động tác, chỉ sợ không thể giấu giếm được vị này ánh mắt. Hắn trên mặt ung dung thản nhiên, cũng không thừa nhận cũng không phủ nhận, chỉ là lặng lặng nghe. Hồng Quân tiếp tục nói, "Ta xem tiểu hữu cùng linh bảo duyên phận không cạn, trong tay cũng có mấy món để đó không dùng chi vật, có thể cùng tiểu hữu kết một thiện duyên." Lời vừa nói ra, dù là Đế Giang tâm trí kiên định, cũng không khỏi đến tim đập thình thịch. Hồng Quân muốn đưa hắn linh bảo. Đây chính là bánh từ trên trời rớt xuống chuyện tốt. Vị này thánh nhân muốn liếng dày bao nhiêu, hắn nhưng là rất rõ ràng. Trên thực tế, Hồng Quân nội tâm tính toán càng sâu, nếu có thể trực tiếp thu Đế Giang làm đồ đệ, đem phần này nắm giữ khổng lồ khai thiên công đức bản cổ huyết mạch hoàn toàn đặt vào huyền môn, như vậy chấm dứt cùng bản cổ nhân quả đem sạch sẽ nhất hoàn toàn. Nhưng mà, Hồng Quân tâm niệm vừa động, liền cảm giác được tiên đạo mơ hồ truyền đến bài xích chi ý, cùng tự thân cùng Đế Giang ở giữa kia rõ ràng không tồn tại sư đồ duyên phận. Càng làm cho hắn có chút không hiểu là, thiên đạo đối với Đế Giang kẻ này, dường như có loại không hiểu không chào đón, cũng không phải là thiên đạo khâm định thánh nhân người kế tụ. Đã vô duyên điểm, lại không phải thiên định, cơ cầu ngược lại không hay, Hồng Quân đành phải tiếp nối từ bỏ cái này nhất bất việc suy nghĩ. Đã không thể nhận đồ, vậy thì lùi lại mà cầu việc khác, dùng linh bảo chấm dứt nhân quả. Đưa ra mấy món bảo bối, đổi lấy Đế Giang trên thân kia bộ phận bản cổ nhân quả bưng lòng, tại Hồng Quân xem ra, đây là một khoản vô cùng có lời giao dịch. Nói xong, Hồng Quân liền không nói nữa, chỉ là bình tĩnh nhìn xem Đế Giang, chờ đợi hắn đáp lại. Ánh mắt kia phảng phất tại nói, "Linh bảo, ta có là, chỉ cần ngươi gật đầu, liền có thể lấy đi. Phần này nhân quả, chúng ta như vậy thanh toán xong, như thế nào?" Tử Tiêu cung bên trong, bầu không khí vi diệu. Hạo Thiên cùng giao chỉ ở một bên mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, nhưng trong lòng cũng là hiếu kỳ không thôi, vị này thần bí nói bạn, sẽ tiếp nhận nhà mình lao ra tặng bảo sao? Đế Giang đầu góc phi tốc chuyển động, Hồng Quân cử động lần này dụng ý ở đâu? Đơn thuần kết thiện duyên, vẫn là có thâm ý khác. Nhưng vô luận như thế nào, tặng không linh bảo, không cần thị phí. Hơn nữa, liền xem như Hồng Quân có cái gì tính toán, cầm tiên thiên chí bảo tính toán ta đi, vậy ta cũng nhận. Đế Giang đè xuống kích động trong lòng, tận lực để cho mình ngự khí lộ ra bình tĩnh mà cung kính, thánh nhân hậu ái, Đế Giang vô cùng cảm kích. Đã là thánh nhân ban tặng, Đế Giang từ chối thì bất kính. Đế Giang lập tức đả xà tùy côn bên trên mặt lộ ra một cái tự cho là khiêm tốn kỳ thực tràn ngập mong đợi nụ cười, đối với Hồng Quân chắp tay, giọng thanh cần nói, thánh nhân khẳng khái, Đế Giang vô cùng cảm kích. Đã thánh nhân mở miệng, kia Đế Giang liền mặt dày đề, nghe nói thánh nhân trong tay có một quyển thái cực đồ, có một cây bàn cổ phiên, còn có một bộ chu tiên tư kiếm. À đúng rồi, còn có một tôn càn khôn đỉnh. Ngay nhìn, cái này mấy món nếu là thuận tiện, liền ban cho văn bối, còn có cái khác tiên thiên chí bảo hoặc là cực phẩm tiên thiên linh bảo lời nói, văn bối cũng là không chọn, như thế nào? Văn bối ổn thỏa ghi khắc thánh nhân đất nước, hảo hảo sử dụng. Đế Giang lời nói này phải là mặt không biến sắc tim không đập, dường như chỉ là tại yêu cầu mấy quả rau cải trắng. Nhưng mà, hắn mới báo ra một cái tên, ngồi ngay ngắn vân sàng Hồng Quân đạo tổ, kia không hề bận tâm khuôn mặt liền nhỏ không thể thấy có quắc một chút. Làm Đế Giang nói xong, Hồng Quân chỉ cảm thấy ngực một hồi khó chịu, kém chút một ngụm lao huyết phun ra ngoài, quanh thân viên kia tan không tì vết thánh nhân khí độ đều suýt nữa duy trì không được, quanh quần tử khí đều hỗn loạn một cái trước mắt. Kẻ này như thế nào biết được ta có những này trí bảo? Hồng Quân trong lòng sóng biển ngập trời, Thái Cực Đồ, bản cổ phiên chính là ta áp đáy hòm bảo vật, Chu Tiên Tứ kiếm được từ La Hầu, Càn Khôn đỉnh cũng là bí ẩn, hắn như thế nào biết được đến như thế tường tận? Hồng Quân cơ hồ là bản năng lập tức âm thầm điên cuồng thôi diễn tiên cơ, mong muốn biết rõ Đế Giang tin tức nơi phát ra. Nhưng mà, mặc cho hắn như thế nào suy tính, liên quan tới Đế Giang căn nguyên lai lịch, dường như bao phủ tại một đoàn liền thiên đạo đều không thể nhìn ra trong sương mù, chỉ có thể nhìn thấy bản cổ huyết mạch cùng khai thiên công đức, lại hướng phía trước chính là một mảnh hỗn độn. Hệ thống mặc dù bị thiên đạo gạt bỏ, nhưng mang tới tin tức che đậy hiệu quả vẫn tồn tại như cũ, có lẽ chỉ có siêu thoát Hồng Hoang đại đạo khả năng biết được Đế Giang chân chính nội tình, bất quá đại đạo hiển nhiên sẽ không để ý tới việc này. Thôi diễn không có kết quả, Hồng Quân trong lòng càng là kinh nghi bất định, nhìn về phía Đế Giang ánh mắt đều mang tới một tia khó nói lên lời xem kỹ. Tiểu tử này, quá tà môn. Mắt thấy Đế Giang còn mắt lom lom nhìn chính mình, Hồng Quân cưỡng ép đè xuống khí huyết sôi trào cùng dung chuyển đạo tâm, trên mặt gạt ra một cái hơi có vẻ cứng ngắc đủ cười ha ha, khụ khụ. Đế Giang tiểu hữu, lại là hiểu lầm. Ta tuy có một chút cất giữ, nhưng như Thái Cực Đồ, bản cổ phiên cái loại này khai thiên chí bảo, cùng Chu Tiên Tứ kiếm cái loại này sát phạt lợi khí, lại là không có, tiểu hữu sợ là nghe nói không thật truyền ngôn. Hồng Quân dừng một chút, nhìn xem Đế Giang trong nháy mắt kia sụp đổ xuống dưới, viết đầy ngươi lừa gạt quỷ đâu biểu lộ, tranh thủ thời gian ngủ, ý đồ vãn hồi một chút thành ý, bất quá đi, kia càng cố định, ta cũng là thật có một tôn. Bảo vật này tại luyện khí, phản buồn quy nguyên rất có diệu dụng, như tiểu hữu cần, tặng cho tiểu hữu cũng không sao. Hồng Quân ý nghĩ là càng khôn đỉnh mặc dù cũng là cực phẩm tiên thiên linh bảo, công năng đặc biệt, nhưng so với kia ba kiện công phạt, trấn áp loại đỉnh cấp chí bảo, tầm quan trọng vẫn là kém hơn một chút. Dùng này để chấm dứt bộ phận nhân quả, cũng là phù hợp. Nhưng mà, Đế Giang nghe xong, tốt ngươi Hồng Quân, cùng ta giả nghèo đúng không? Ba kiện mạnh nhất không nỡ cho, liền lấy công cụ phụ trợ đến lừa gạt ta. Lập tức Đế Giang có chút không cao hứng, cảm giác Hồng Quân lão tiểu tử này không có suy nghĩ. Nhưng hắn cũng tin tưởng, ngạnh bức là vô dụng, ngược lại khả năng gà bay trứng mỡ. Thế là, Đế Giang trên mặt điểm này mong đợi nụ cười hoàn toàn biến mất, đổi lại một bộ cơ hứng, thậm chí mang theo điểm ghét bỏ biểu lộ, khoát tay áo, ngựa khí lạnh nhạt nói, à, không có a quên đi. Vãn bối còn tưởng rằng thánh nhân vốn liếng phong phú, có thể giải vãn bối khẩn cấp đâu, đã không có, coi như vãn bối không có đề cập qua. Nói xong, Đế Giang còn ra vẻ thất vọng thở dài. Lần này, nhường Hồng Quân làm khó. Hắn nhìn xem Đế Giang bộ kia ngươi để cho ta rất thất vọng dáng vẻ, trở nên đau đầu. Tiểu tử này, sao không theo lẽ thường ra bài? Bình thường mà nói, nghe được có càn khôn đỉnh loại bảo vật này, không phải cũng nên hoan thiên hỷ địa tiếp nhận sao? Hắn thế nào còn chọn ba lời bốn, một bộ trướng mắt dáng vẻ. Cái này nên quả, giống như không dễ dàng như vậy chấm dứt ta. Hồng Quân cảm giác chính mình có lẽ đánh giá thấp vị này bản cổ chính tông khó chơi trình độ. Tử Tiêu cung bên trong, bầu không khí trong lúc nhất thời biến có chút vi diệu cùng xấu hổ. Chương 29, linh bảo dụ hoặc, rời đi Tử Tiêu chương 29, linh bảo dụ hoặc, rời đi Tử Tiêu thấy Đế Giang bày ra một bộ không có thái cực đồ, bản cổ phiên liền không bàn nữa ghét bỏ tư thế, Hồng Quân lập tức cảm giác chính mình thánh nhân ra mặt có chút nhịn không được rồi, quyết định lấy ra chút thật sự đồ vật, cũng không tin tiểu tử này không động tâm. Dù sao chăm nghe không bằng một thấy, hắn cũng không tin thật có tận mắt người trông thấy cực phẩm tiên thiên linh bảo không động tâm. Hồng Quân tay áo phất một cái, Tử Tiêu cung bên trong bảo quang lóe lên, một tôn cổ pháp đại khí, ba chân hai thai, quanh thân còn quấn hỗn độn khí tức cùng tạo hóa đạo vận đại đỉnh liền lơ lửng giữa không trung, chính là kia càn khôn đỉnh. Đế Giang tiểu hữu, lại nhìn đỉnh này như thế nào? Hồng Quân ngữ khí mang theo 10 phần tự tin. Đỉnh này có thể trở lại ngày mai vi tiên thiên, nghịch chuyển tạo hóa, tại luyện khí nhất đạo chính là vô thượng chí bảo, càng có thể trấn áp khí vận. Tiểu hữu, về sau muốn luyện cái gì tiên thiên linh bảo, còn không phải ngươi nói tính. Tại Hồng Quân nghĩ đến, cái loại này có thể từ không sinh có, hóa mục nát thành thần kỳ bảo vật, đối với khuyết thiếu linh bảo Đế Giang mà nói, hẳn là không cách nào kháng cự dụ hoặc. Chỉ cần Đế Giang lộ ra một chút khát vọng, hắn liền có thể thuận nước đẩy thuyền đưa ra, chấm dứt bộ phận nhân quả. Nhưng mà, Đế Giang biểu hiện lần nữa nhường hắn mở rộng tầm mắt. Đế Giang nhìn xem càng cố định, ánh mắt sắc thực sáng lên một cái, thứ này tính thực dụng hắn thái thanh rồi chứ, tuyệt đối là phát triển thế lực thần khí. Bất quá có thể luyện chế tiên thiên linh bảo hạn chế khả năng cũng không ít. Đế Giang thu liễm vẻ mặt, cưỡng ép đè xuống khát vọng trong lòng, vẫn như cũ lắc đầu, ngựa khí mang theo một loại ta rất kén chọn loại bỏ bất đắc dĩ. Không dối gạt thánh nhân, đỉnh này thật là huyền diệu. Nhưng vạn bối cần thiết chính là có thể đóng đô cả khôn, bảo vệ con đường công phạt trí bảo. Đỉnh này tốt tuy tốt, lại không phải ta chi nhu cầu cấp bách a. Hồng Quân khỏe mắt giật một cái, kém chút không có duy trì được đạm mạc biểu lộ. Khá lắm, càn khôn đỉnh đều trước mắt. Hắn không tin tả, lần nữa phát tay. Bá, bá, bá. Tương đạo sáng chói bảo quang liên tiếp sáng lên. Một bức tranh triển khai, nội ẩn sơn hà xã tắc, tự thành một phương thế giới, chính là sơn hà xã tắc đồ. Một đóa hắc liên nở rộ, tản ra hủy diệt cùng kết thúc khí tức khủng bố, chính là diệt thế hắc liên. Một thanh long thủ kim trượng xuất hiện, hoàng đạo chi khí nghiêm nghị, uy áp tứ phương, long thủ kim trượng. Một cái bình bát hiện hiện, trong đó hình như có 3000 nhược thủy chìm nổi, tinh hóa văn vật, tinh thủy bát vu. Hồng Quân liên tiếp xuất ra vài kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo hoặc là cực phẩm tiên thiên linh căn, mỗi một kiện đều là đủ để cho Hồng Hoang đại năng đánh vỡ đầu tranh đoạt cực phẩm tiên thiên linh vật. Hồng Quân cơ hồ là đem chính mình ngoại trừ Thái Cực Đồ bản cổ phiên Chu Tiên Tứ kiếm bên ngoài áp đáy hòm đồ tốt đều lấy ra, cũng không tin Đế Giang không hóa mắt. "Tiểu Hữu, những này linh bảo linh căn đều có huyền diệu, uy năng vô tận. Nếu là ưa thích, có thể toàn bộ cầm lấy đi." Hồng Quân thanh âm đều mang tới một tia không dễ dàng phát giác đội vàng. Hắn nghĩ đến, nhiều như vậy luôn có một cái có thể hợp khẩu vị ngươi a. Hạo Thiên cùng Giao Chỉ ở một bên thấy trợn cả mắt lên, bọn hắn phụng dưỡng Hồng Quân lâu như vậy, cũng chưa từng thấy qua Hồng Quân như thế hào phóng duy nhất một lần biểu hiện ra nhiều như vậy cho bảo, càng làm cho toàn bộ cầm lấy đi. Có thể Đế Giang ánh mắt đảo qua những này tỏa ra ánh sáng lung linh bảo vật, ánh mắt bình tĩnh như trước, thậm chí còn mang theo điểm xem kỹ cùng tương đối ý vị, phảng phất tại chợ bán thức ăn chọn củ cải. Đế Giang sờ lên cái cằm, cuối cùng vẫn lắc đầu, thở dài, "Thánh nhân, những bảo vật này xác thực đều là đồ tốt, nhưng cùng Thái Cực Đồ, bàn cổ phiên trời so sánh, chung quy là kém chút ý tứ." Vạn Bối tâm hướng tới, vẫn là kia khai thiên tam bảo an, nếu là thánh nhân không có, Vạn Bối cũng không dám cư cầu. "Ngươi." Dù là Hồng Quân đạo tâm kiên cố, giờ phút này cũng cảm giác một cỗ vô danh lửa bay thẳng đỉnh đầu. Trong tay áo ngón tay đều giận đến có chút phát run. Hắn sống vô số nguyên hội, kinh nghiệm khai thiên đại kiếp, đạo ma chi tranh, chưa từng nhận qua cái loại này bị khuất. Một tên tiểu bối, vậy mà như thế lòng tham không đáy, chọn ba lấy bốn. Một cỗ kinh khủng thánh uy cơ hồ nếu không chịu khống chế tràn ngập ra, Tử Tiêu cung bên trong không khí dường như đều muốn đông lại. Hạo Thiên cùng Giao Chỉ dọa đến khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, run lẩy bẩy. Nhưng mà, ngay tại Hồng Quân cơ hồ muốn kìm nén cũng được, muốn cho cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng một chút giáo huấn thời điểm, ánh mắt của hắn thoáng nhìn Đế Giang quanh thân kia ẩn mà không phát, lại nặng nề như thiên huyền hoàng công đức kim quang. Như là ba cựu thiên bị rót một chậu nước đá, Hồng Quân trong nháy mắt tỉnh táo lại. Không thể động thủ. Kẻ này thân phụ lượng lớn khai thiên công đức, như đã thương hắn, dẫn động công đức phản vệ, thiên đạo tức giận, chính mình thân hợp thiên đạo kế hoạch chắc chắn bị ngăn trở, thậm chí khả năng thụ trọng thương. Vì mấy món linh bảo, không đáng. Hồng Quân cưỡng ép đem tia cỗ sát ý cùng lửa giận ép xuống, quanh thân hỗn loạn khí tức chậm rãi bình phục, chỉ là sắc mặt kia vẫn như cũ không tốt. Hồng Quân nhìn chằm chằm Đế Giang, nhìn thật lâu, mới từ trong kẽ răng gạt ra một câu, "Đế Giang tiểu hữu, cũng là tâm trí kiên định." Lời nói này đến, có thể nói là nghiến răng nghiến lợi. Đế Giang ngại ngùng cười cười, "Thánh nhân quá khen. Vạn Bối chỉ là tương đối chấp nhất." Tử Tiêu cung bên trong bầu không khí đã hạ xuống điểm đóng băng. Hồng Quân phát hiện, chính mình muốn dùng linh bảo dễ dàng kết nhân quả kế hoạch, tại Đế Giang khối này lưu manh trước mặt, hoàn toàn phá sản. Mắt thấy Hồng Quân đạo tổ liên tiếp xuất ra càn khôn đỉnh, sơn hà xã tắc đồ, diệt thế hắc liên chờ một đống chỉ là tên tuổi liền có thể hủ chết người cực phẩm tiên tiên linh bảo, bất quá lại không nghĩ đưa ra Thái Cực Đồ bản cổ phiên. Đế Giang chính là ngu ngốc đến mấy, cũng cảm giác được không được bình thường. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Hồng Quân là ai? Là Hồng Hoang thứ nhất thánh nhân, hắn dựa vào cái gì đối với mình một cái nho nhỏ Hỗn Nguyên Kim Tiên như thế khẳng khái hào phóng, thậm chí tới gần như cầu chính mình nhận lấy linh bảo tình trạng. Đây cũng không phải là kết thiện duyên, đây quả thực giống như là tại vội vã vứt bỏ cái gì khoai lang bằng tay. Đế Giang trong đầu còi báo động đại tác. Hắn mặc dù tham đồ linh bảo, nhưng càng thiết mệnh. Trên trời sẽ không rớt địa bánh, coi như rơi, cũng có thể là đập chết người. Hồng Quân như thế vội vàng muốn tiến hắn chẳng phải trọng yếu linh bảo, phía sau tất nhiên dính dấp cực lớn nhân quả, thậm chí có thể là trước mắt hắn căn bản là không có cách tiếp nhận một cái giá lớn. Chẳng lẽ là bởi vì trên người ta bản cổ huyết mạch cùng khai thiên công đức, hắn muốn dùng linh bảo để chấm dứt cùng bản cổ nhân quả? Chỉ là Thái Cực Đồ bản cổ phiên muốn cùng Tam Thanh chấm dứt nhân quả, cho nên không thể cho ta. Đế Giang tâm tư thay đổi thật nhanh, trong nháy mắt nghĩ đến khả năng nhất nguyên nhân. Nếu thật sự là như thế, vậy cái này mấy món linh bảo giá trị, chỉ sợ vẫn còn so sánh không lên trên người của ta nhân quả bằng nhất. Cái này mua bán không làm được. Nghĩ tới đây, Đế Giang nhìn trước mắt những cái kêu bảo quang dạng rỡ linh bảo, cũng không tiếp tục cảm thấy mê người, ngược lại cảm thấy giống như là bữa đòi mạng. Hắn nhất định phải lập tức rời đi chỗ thị phi này. Đế Giang đè xuống trong lòng rung động, trên mặt gạt ra một cái tận khả năng tự nhiên lại không mất cung kính nụ cười, đối với sắc mặt đã khôi phục như lúc ban đầu Hồng Quân chắc tay, cẩn thận từng ly từng tí nói rằng, "Thánh nhân hôm nay trọng thượng, Đế Giang tâm lĩnh, chỉ là vạn bối tu vi nông cạn, phúc duyên không đủ, thực sự không dám tiếp nhận như thế trọng bảo. Còn nữa, Bất Chu Sơn bên trong còn có việc vặt cần xử lý, như thánh nhân không có phân phó gì khác, vạn bối trước hết cáo tử." Hồng Quân nhìn xem Đế Giang bộ kia bỗng nhiên biến cẩn thận chặt chẽ dáng vẻ, cùng vừa rồi cái kia công phu sư tử mạng, có kẻ mặc cả lưu manh tưởng như hai người, làm sao không biết tiểu tử này là đã nhận ra cái gì, mong muốn chạy ra. Trong lòng một cỗ bất khí cơ hồ muốn xông ra đỉnh đầu. Chính mình buông xuống tư thái, xuất ra như thế đa bà bối, còn kém nói rõ cầu ngươi thu cất đi, kết quả tiểu tử này ngược lại tốt, tiện nghi không chiếm được, lập tức liền muốn chạy đường. Hồng Quân nhìn chằm chằm Đế Giang, có như vậy một cái mắt, thật muốn liều lĩnh đem nó lưu lại, cưỡng ép đem nhân quả chấm dứt. Nhưng ánh mắt chạm đến kia mênh mông công đức kỳ quang, cuối cùng vẫn là lý trí chiếm cứ thượng phong. Cuối cùng, Hồng Quân nhắm mắt lại, phất phất tay. Đã tiểu hưu đã quyết định đi, ta cũng không tiện ép ở lại. Đi thôi. Đạt được Hồng Quân cho phép, Đế Giang như được đại xá, một khắc cũng không dám chờ lâu, lần nữa chắc tay, đa tạ thánh nhân, van bối cáo lui. Nói xong, Đế Giang thân hình trong nháy mắt biến mơ hồ, như là chạy nạn đồng dạng, bằng nhanh nhất tốc độ dung nhập Tử Tiêu cung bên ngoài hỗn độn chi khí bên trong, biến mất không thấy hình bóng. Nhìn xem Đế Giang biến mất phương hướng, Hồng Quân chậm rãi mở mắt ra, trong mắt hàn quang lấp lóe, cuối cùng hóa thành một tiếng ý vị khó hiểu thở dài. Bản cổ nhân quả, quả nhiên khó chơi. Kẻ này cũng là biến số. Hồng Quân biết, muốn tùy tiện chấm dứt phần này nhân quả, sợ là khó khăn. Chương 30, Tinh Không Chi Hành, Tầm Bảo Gian Nan, 1, chương 30, Tinh Không Chi Hành, Tầm Bảo Gian Nan, 1, một mạch theo Tử Tiêu cung trốn vào Hồng Hoang, cảm thụ được quen thuộc thiên địa phương vật khí tức, Đế Giang Viên kia nỗi lòng lo lắng mới xem như hoàn toàn thả lại trong bụng. Quay đầu quan sát kia hỗn độn phương hướng, Đế Giang lòng còn sợ hãi. Hồng Quân lão tiểu tử kia tuyệt đối không có nghẹn tốt cái rắm. Về sau nhưng phải cách xa hắn một chút. Trải qua này một nhóm, Đế Giang càng thêm kiên định tín niệm. Trừ phi Hồng Quân đem Thái Cực Đồ, bản cổ phiến, Chu Tiên Tứ kiếm chủ động nhét vào trong tay của ta, nếu không cho dù tốt linh bảo cũng không cần. Lấy lại bình tĩnh, Đế Giang một lần nữa đem lực chú ý thả lại tới là đệ đệ muội muội làm điểm ra sản sự nghiệp vĩ đại bên trên. Đứng ở đám mây, quan sát mặt đất bao la, ánh mắt cuối cùng nhìn về phía kia trời sao mênh mông ngông ngẩn. Trên mặt đất khó tìm, trên trời dù sao cũng nên có chút cá lọt lưới a. Đều nói tinh không thần bí, nói không chừng liền cất giấu cái gì tốt bà bối. Nghĩ đến liền làm, Đế Giang thân hình hóa thành một đạo lưu quang, xông phá cửu thiên, trực tiếp hướng phía tinh không bên trong kia tôn quý nhất, phóng ánh nhất tử vi tinh mà đi. Xem như hồng hoang tam đại chí tôn sao trời một trong, tử vi tinh vô cùng to lớn, quanh thân còn cuốn đồng đậm tinh thần tinh hoa cùng một loại đường hoàng to lớn, thống ngự chu thiên đặc biệt đế khí. Đế Giang rơi vào sao trời mặt ngoài, thần niệm như là lược đồng dạng, đem toàn bộ tử vi tinh qua lại quét nhiều lần. Kết quả, không thu hoạch được gì. Toàn bộ sao trời ngoại trừ nồng đậm tinh thần tinh hoa cùng kia ở khắp mọi nơi tử vi đế khí, sạch sẽ giống như là bị liếm qua như thế. Quái thai. Đế Giang sờ lên cằm, cảm thấy nghi hoặc. Thái Dương tinh dựng dục đế tuấn thái nhất, Thái Âm tinh dựng dục hy hòa thường hy, thế nào cùng là chí tôn sao trời tử vi tinh, liền quặng lông đều không có mọc ra. Cái này không khoa học a, không, là không hồng hoang. Đế Giang cẩn thận cảm giác, xác thực không có phát hiện bất kỳ thai nghén bên trong sinh linh hoặc là ẩn dấu độc phụ. Ngôi sao này dường như chính là thuần túy năng lượng tụ hợp thể, chỉ có bàng bạc lực lượng, lại không chúa tể ý chí. Đã vô chủ, Đế Giang nhãn tỉnh sáng lên, một cái ý niệm trong đầu xông lên đầu. Vậy ta chẳng lẽ có thể nắm giữ nó? Nếu là có thể trưởng khống viên này chí tôn sao trời, dẫn động tử vi đế khí ra thân, kia không chỉ có đối tự thân tu hành rất có ích lợi, càng có thể nhờ vào đó điều động bộ phận chu thiên tinh thần chi lực, bất luận là dùng tại đối địch vẫn là bố trí trận pháp, đều là một đại khủng bố trợ lực. Cái này có thể so sánh đơn thuần tìm tới một hai kiện linh bảo có lời nhiều. Đế Giang lập tức quanh chân ngồi tại tử vi tinh chỗ cốt lõi, ý đồ lấy tự thân hỗn nguyên kim tiên nguyên thần cùng pháp lực đi khai thông, dẫn động, thậm chí luyện hóa kia tràn ngập tại toàn bộ sao trời tử vi đế khí. Đế Giang vung ra khí tức, hiện ra hỗn nguyên kim tiên đạo quả, đồng thời điều động một tia bản cổ huyết mạch uy nghiêm, trong lòng mặc niệm, tới đi. Tử vi tinh, thần phục với ta. Ta chính là bản cổ chính tông, bất chu sơn chi chủ, tương lai hỗn nguyên đại la kim tiên. Cùng ta dung hợp, dẫn ngươi đi hướng sao trời đỉnh phong. Nhưng mà, 100 năm đi qua, tử vi đế khí lười biếng thổi qua. 1000 năm đi qua, tử vi đế khí đánh xoáy nhi, lách qua hắn. 1000 năm đi qua, tử vi đế khí vẫn như cũ làm theo ý mình, dường như Đế Giang là người trong suốt. Đế Giang hao phí không ít tâm tư thần pháp lực, kia vốn nên vô cùng tôn quý, tượng trưng cho thống ngự tử vi đế khí, lại đối với hắn hờ hững, đừng nói nhận chủ luyện hóa, liền thân cận ý tứ đều không có mấy phần. Đế Giang mở mắt ra, nhìn xem chung quanh cái kia như cũ lưu chuyển không thôi, lại đối với hắn không phản ứng chút nào khí lưu màu tím, vẻ mặt mộng bức thêm phiền muộn. Tình huống như thế nào? Chẳng lẽ là ta mở ra phương thức không đúng? Đế Giang gãi đầu một cái, vẫn là nói, con người của ta trời sinh liền không có loại kia để cho người ta túi đầu liền bái vương bá chi khí. Đế Giang hồi tưởng lại chính mình xuyên biệt đến nay kinh lịch, giống như ngoại trừ dựa vào công đức huyết mạch che chở, ngạnh kháng thiên đạo chờ một chút, xác thực không có gì hổ khu rung động, tiểu đệ tìm tới tiết mục. Ngay cả thu phục tạo hóa thanh liên cùng thuyết phục minh hạ, cũng đều là dựa vào là thực sự lợi ích. Sách, xem ra nhân vật chính mô bản không thích hợp ta à? Đế Giang cười một cái tự dễ ước, đi không được vương đạo lộ tuyến, chỉ có thể tiếp tục làm hắn thiết thực phái. Đã tử vi tinh không thèm chịu nể mặt mũi, Đế Giang cũng lời lại nhiệt tình mà bị hờ hững. Đế Giang đứng người lên, vỗ vỗ trên thân cũng không tồn tại cho bụi, quyết định không lãng phí thời gian nữa. Nơi đây không lưu ra, tự có giữ lại ra chỗ. Hồng hoang lớn như thế, ta cũng không tin hao không đến mấy món da dáng lông dê. Đế Giang cuối cùng nhìn thoáng qua viên này cao lãnh chí tôn sao trời, thân hình thoát một cái, liền rời đi tử vi tinh, tiếp tục hướng phía sâu trong tinh không, tìm kiếm kế tiếp khả năng mục tiêu đi. Chỉ để lại tử vi tinh vẫn tại nguyên địa, tản ra không người có thể hiểu cao ngạo đế khí. Đế Giang tại tử vi tinh thượng chết dọn một phen, cuối cùng hậm hực rời đi, cảm thấy mình đại khái là thật không có gì nhân vật chính mệnh cách, liền vì sao đều không thèm điếm xỉa đến hắn. Hắn nhưng lại không biết, cứ việc tử vi đế khí không có như ước nguyện của hắn nhận chủ thần phục, nhưng hắn kia hôn nguyên kim tiên cấp bậc khí tức, bản cổ chính tông huyết mạch đạo vận, cùng ý đồ khai thông luyện hóa lúc tản mát bàng bạc pháp lực, đều khắp nơi viên này cổ lão chí tôn sao trời bên trên, lưu lại không thể xóa nhòa ân ký. Nhất là hắn ngồi xếp bằng tu luyện chỗ kia khu vực hải tâm, lưu lại khí tức nồng nặc nhất. Những cái kia nguyên bản đối với hắn hờ hững tử vi đế khí, tại hắn sau khi rời đi, cũng không lập tức tán đi, ngược lại giống như là bị một loại nào đó lực lượng vô hình dẫn dắt, bắt đầu chậm rãi hướng về kia chỗ khu vực hội tụ. Vạn năm thời gian, đối với sao trời mà nói bất quá một cái chớp mắt. Tại Đế Giang đã từng ngồi qua địa phương, kia hội tụ tử vi đế khí càng ngày càng đậm, càng ngày càng tinh thuần, cuối cùng vậy mà tự động ngưng tụ thành một cái trăm trượng lớn nhỏ, không ngừng xoay tròn quả cầu ánh sáng màu tím. Quang cầu này cũng không phải là tử vật, nó dường như có được một tia nhất sơ cấp linh tính, bản năng tham lam hút vào toàn bộ tử vi tinh mênh mông bảng bạc tinh thần chi lực. Mỗi một lần xoay tròn đều dẫn tới tử vi tinh huy vì đó run rẩy, từng kia từng sợi chí tôn tinh thần tinh hoa như là trăm sông đổ về một biển, liên tục không ngừng dung nhập quang cầu bên trong. Quang cầu nội bộ, tử sát nhân luân chi khí bốc lên phun trào, mơ hồ có thể thấy được đạo văn sinh diệt, phản phất tại dựng dục một cái khó lường tồn tại. một cỗ trời sinh tôn quý, thống ngự bát phương mệnh cách khí tức, ngay tại trong đó lặng yên thành hình. Đợi một thời gian, khi thời cơ thành thủ, tinh thần chi lực tích xúc đầy đủ, cái này từ đế giang trong lúc vô tình thôi hóa đi ra quả cầu ánh sáng màu tím, chắc chắn dựng dục ra một cái tuân theo tử vi đế tinh bản nguyên hòa thành đặc thù sinh linh. Cái này tương lai sinh linh, trời sinh liền cùng tử vi tinh một thể đồng nguyên, nắm giữ chính thống nhất, thuần túy nhất tử vi mệnh cách, theo hầu sự cao quý, tiềm lực to lớn, chỉ sợ gần với mấy vị kia từ mặt trời thái âm trực tiếp dựng dục đế tuấn hy hòa bọn người. Mà hết thể này kẻ đầu tiêu đế giang, sớm đã đem tử vi tinh không hề để tâm, bất quá kia ngay tại thai nghén tân sinh tử vi tinh bên trong quang cầu bên trong, cũng lưu lại một tia thuộc về hắn đế giang huyết mạch khí tức là cấn. Tại vũ trụ mênh mông bên trong lại đi vòng vo hồi lâu, cơ hồ sẽ có tên hữu tính sao trời đều bái phỏng một lần sau, đế giang không thể không thừa nhận một sự thật, cái này tinh không bên trong, xác thực không cùng hắn hữu duyên tiên thiên linh bảo. Có lẽ từng có qua, nhưng đoán chừng đã sớm bị thái dương tinh bên trên hai vị hoặc là thái âm tinh bên trên hy hòa, thường hy nhanh chân đến trước, lại hoặc là giấu ở cái nào đó liền hắn đều không thể phát giác bí ẩn nơi hẻo lánh. Ai, xem ra cái này tinh không cũng là địa phương nghèo, nhưng là đến đều tới đế giang thở dài, hơi có chút thất vọng. Tuân theo chính mình đến đều tới ưu lương truyền thống, đế giang đưa ánh mắt về phía tinh không bản thân. Thần niệm đảo qua thái dương tinh, cảm nhận được kia cháy hừng hực, đủ để hòa tan vạn vật thái dương chân hỏa, cùng chân hỏa bên trong rèn luyện ra, chí dương chí cương đỉnh cấp thần tài, thái dương chân kim. Cùng nguyệt hoa chỗ sâu lắng đọng, chí âm chí hàn hy hữu bảo liệu, thái âm hàn thiết. Mặc dù những tài liệu này so ra kém tiên tiên linh bảo, nhưng cũng là hồng hoang đỉnh cấp vật liệu luyện khí, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Chương 30, tinh không chi hành, tầm bảo gian nan 2, chương 30, tinh không chi hành, tầm bảo gian nan 2, đế giang làm việc rất có phân tốc, lặng yên không một tiếng động, theo thái dương tinh cùng thái âm tinh kia rộng lớn vô ngần bản thể bên trên, riêng phần mình cẩn thận từng ly từng tí cạo xuống một nhỏ tầm thái dương chân kim cùng thái âm hàn thiết. Điểm này phân lượng, đối với khổng lồ chí tôn sao trời mà nói, quả thực là chín châu mất sợi lông, không có ý nghĩa, thậm chí cũng sẽ không gây nên sao trời bản nguyên mảy may chấn động. Bất quá đế giang thu tập được thái dương chân kim cùng thái âm hàn thiết, đã đầy đủ tại hồng hoang đại địa xếp thành một tòa sơn mạch. Đế giang nhìn xem thu hoạch, thỏa mãn gật gật đầu. Hắn đương nhiên sẽ không đi kinh động thái dương tinh cùng thái âm tinh bên trên các gia đình đế tuấn hy hòa bọn người, dù sao hiện tại đại gia còn không có cái gì gặp nhau, hắn cũng không có cái gì kết giao chi ý, không cần thiết phức tạp. Hậu nghệ tiểu tử kia có xạ nhật cung, thiếu chính là hảo tiễn, nhất là mũi tên. Mũi tên thứ này coi như không phải tiên thiên linh bảo, chỉ cần chất liệu thật tốt, thủ pháp luyện chế rất cao minh, uy lực cũng tuyệt đối không thể khinh thường. Hơn nữa hồng hoang bên trong, mũi tên loại tiên thiên linh bảo cực kỳ hi hữu, dùng cái này đổi hậu nghệ đầy đủ. Thái dương chân kim chế tạo mũi tên, chí dương chí cường, lực xuyên thấu cực mạnh, có thể thiêu đốt, phá tả. Mà thái âm hàn thiết chế tạo mũi tên, chí âm chí hàn, tốc độ cực nhanh, có thể đóng băng, thực hồn. Nếu là có thể âm dương hợp nhất, cái kia uy lực càng tăng lên gấp bội. Dùng những này đỉnh cấp vật liệu cho hậu nghệ luyện chế mấy chi cực phẩm mũi tên, chắc hẳn tiểu tử kia sẽ hạnh phúc điên. Nghĩ tới đây, đế giang không lại trì hoãn, hắn tìm một chỗ đối lập an tĩnh tinh không phù đảo, bố trí xuống ẩn nặc trận pháp, liền chuẩn bị bắt đầu hắn hồng hoang thủ công khóa, là nhà mình đệ đệ chế tạo riêng chuyên môn mũi tên. Mặc dù không thể tìm tới có sẵn tiên thiên linh bảo, nhưng có thể tự tay là đệ đệ chế tác một phần độc nhất vô nhị, uy lực mạnh mẽ lễ vật, dường như cũng rất có cảm giác thành tựu. Vạn năm thời gian, tại đế giang chuyên tâm luyện chế bên trong lặng yên trôi qua, hắn lựa chọn chỗ này tinh không phù đảo, ngoại trừ ngẫu nhiên xẹt qua lưu tinh, lại không bất kỳ quấy rầy nào. Luyện khí cũng không phải là đế giang sở trường, hắn nam hiểu hơn dùng nắm đấm cùng pháp tắc giảng đạo lý. Nhưng bằng mượn Hỗn Nguyên Kim Tiên hùng hậu pháp lực, đối âm dương pháp tắc sơ bộ lý giải, cùng thái dương chân kim, thái âm hàn thiết cái loại này đỉnh cấp tài liệu tiên thiên tiên chất, đế giang vị này hồng hoang thứ nhất hảo đại ca vẫn là dựa vào mài nước công phu cùng đại lực xuất kỳ tích, hoàn thành cái này gian khổ nhiệm vụ. Cuối cùng, tại đế giang trước mặt, chỉnh chỉnh tề tề lơ lửng 200 chi bảo quang lưu chuyển thần tiễn. Trong đó 100 chi, toàn thân hiện ra ấm áp xích kim sắc, tiễn thân phảng phất có thể lòng hỏa diễm đang lưu động, tản mát ra nóng rực bá đạo quá dương khí hơi thở, chính là thái dương thần tiễn. Một cái khác trăm chiếc thì bày biện ra thanh lãnh màu xanh nhạt, tiễn khoát trên người che kín một tầng thật mỏng bằng xương, tản ra sừng sững thấu xương quá âm hàn khí, chính là thái âm thần tiễn. Mỗi một mũi tên đều đạt đến trung phẩm hậu thiên linh bảo cấp bậc. Mặc dù phẩm cấp không tính đỉnh tiêm, nhưng nhờ vào thái dương chân kim cùng thái âm hàn thiết cái này hồng hoang đỉnh cấp tài liệu bản chất, trình độ chắc chắn, lực xuyên thấu cùng bổ sung thái dương chân hỏa cùng thái âm hàn sát chi lực, uy lực tuyệt không thua ở bình thường hạ phẩm thậm chí trung phẩm tiên thiên linh bảo. Nhất là nhằm vào đặc biệt địch nhân hoặc là hoàn cảnh, hiệu quả càng tốt. Đáng tiếc, đế giang nhìn xem cái này hai nhóm thuộc tính hoàn toàn tương phản mũi tên, hơi có tiếc nuối lắc đầu, hắn đối âm dương tương thế, hòa làm một thể nắm chắc vẫn là kém chút hỏa hậu, không thể luyện chế ra chân chính âm dương hợp nhất tiễn. Nếu không uy lực tất nhiên có thể nâng cao một bước, đạt tới thượng phẩm hậu thiên linh bảo trình độ. Bất quá, lần này quá trình luyện chế cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Vì tốt hơn trưởng không thái dương chân kim cùng thái âm hàn thiết hai loại cực hạn đối lập vật liệu, hắn không thể không lặp đi lặp lại điều động, phỏng đoán tự thân kia tia âm dương pháp tắc, khiến cho hắn đối âm dương pháp tắc lý giải cùng vận dụng, trong lúc vô tình lại tinh thâm không ít, xem như niềm vui ngoài ý muốn. Mà thôi, có thể có này thành quả, cũng coi như xứng đáng hậu nghệ tiểu tử kia. 200 chi thần tiễn, đủ hắn dùng rất lâu. Đế Giang thỏa mãn đem 200 chi thần tiễn cẩn thận thu hồi. Lần này tinh không chi hành, mặc dù không tìm được mong muốn tiên tiên linh bảo, nhưng thu hoạch đỉnh cấp vật liệu luyện khí, tăng lên âm dương pháp tắc, càng quan trọng hơn là giải quyết cho hậu nghệ lễ vật vấn đề, xem như viên mãn hoàn thành kiếm tiền nhiệm vụ. Đế Giang vươn người đứng dậy, phất tay triệt hồi chúng quanh nhận nặc trận pháp. cuối cùng nhìn thoáng qua mảnh này mênh mông mà yên tĩnh tinh hùng, không còn lưu luyến, thân hình hóa thành một đạo vô hình không gian liên y diệt, trong nháy mắt đột phá tinh không cùng hồng hoang đại địa giới hạn. Làm xong cửu phượng cùng hậu nghệ linh bảo, Đế Giang đầu vai gánh nhẹ hơn một nửa, nhưng ánh mắt chuyển hướng Hình Thiên, Sibiu, Tương Liễu, Khoa Phụ bốn vị này họa phong khác nhau đệ đệ, lại cảm thấy áp lực như núi. Thế là ngựa không dừng vó qua lại hồng hoang những cái kia nổi danh động thiên phúc địa, Linh Sơn Tú Thủy ở giữa, cái gì Vạn Thọ Sơn bên ngoài, Đông Hải Chi Tân, Bất Tử Hỏa Sơn xung quanh. Nhưng phàm là trong truyền thuyết khả năng có dấu bảo vật địa phương, hắn đều đi dạo qua một vòng. Thời gian không phụ người hữu tâm, hoặc là nói, bằng vào Hỗn Nguyên Kim Tiên thần niệm lục soát thiên phá, thật đúng là nhường Đế Giang tìm tới mấy món vô chủ tiên thiên linh bảo. Một cái là một mặt có thể huyễn hóa quang ảnh, mê hoặc tâm thần mê tông phan, hạ phẩm tiên thiên linh bảo. Một kiện khác là một quả có thể hội tụ có cây sinh cơ, gia tốc linh thực sinh trưởng tụ linh châu, đồng dạng là hạ phẩm tiên thiên linh bảo. Đương nhiên, còn có một cái cực phẩm tiên thiên linh bảo, tên là Lạc Bảo Kim Tiền, bất quá mặc dù là cực phẩm tiên thiên linh bảo, lại không có sát phạt năng lực, cũng cùng mấy vị đại vu đại đạo không hợp. Đế Giang cầm cái này mấy món bảo bối, trái xem phải xem. Ngoại trừ Lạc Bảo Kim Tiền, cái đồ chơi này thế nào đưa đạt được tay a? Đế Giang vẻ mặt ghét bỏ, cũng không phải đồ vật hoàn toàn vô dụng, mà là phẩm cấp quá thấp, chỉ là hạ phẩm. Hắn Đế Giang đệ đệ muội muội, ra ngoài đại biểu là Bất Chu Sơn mặt mũi. Cầm kiện hạ phẩm tiên tiên linh bảo đi ra luận đạo đối địch, còn chưa đủ mất mặt. Còn nữa ngẫm lại cho Cửu Phượng chính là thượng phẩm linh căn, hậu nghệ cũng là đỉnh cấp vật liệu chế tạo, uy lực không thua trung phẩm tiên tiên linh bảo đặc chế thần tiễn. Đối với những người khác mà nói cái này chênh lệch cũng quá lớn. Đương nhiên càng quan trọng hơn là, cái này hai kiện linh bảo thuộc tính cùng Hình Thiên con đường của bọn họ cũng hoàn toàn không đắc bên cạnh. Mê Tông Phan cho Hình Thiên, kia mãng phu đoán chừng trực tiếp làm khăn lau dùng. Tụ Linh Châu cho Sibiu, kia đoán chừng có thể đem nó làm đường đậu nhai, căn bản không hợp dụng. Ai, xem ra Hồng Hoang đại địa trải qua nhiều như vậy nguyên hội bơ bét, hơi hơi ra dáng điểm trung thượng phẩm linh bảo, không phải sớm đã có chủ, chính là bị cái nào lão tiền su giấu cực kỳ chặt chẽ, hoặc là dứt khoát ngay tại Hồng Quân lão tiểu tử kia phân bảo nha bên trên nằm đâu. Đế Giang bất đắc dĩ nhận rõ hiện thực này, chính mình muốn bằng nhặt nhạnh chỗ tốt cho còn lại bốn cái đệ đệ tìm tới phù hợp lại lên cấp bậc linh bảo, độ khó có vẻ lớn. Mà cùng lúc đó, một cái bị Đế Giang tạm thời lãng quên hứa hẹn, dường như sấm sét tại trong đầu hắn nổ vang. Minh Hà, thượng phẩm tiên tiên linh bảo. Hắn đã đồng ý muốn đưa Minh Hà một cái thượng phẩm tiên tiên linh bảo, xem như tiến vào huyết hải dò xét U Minh giới thủ lao. Ngoa tạo, ta đem cái này gốc dạ đem quên đi. Đế Giang đột nhiên vỗ trán một cái, sắc mặt trong nháy mắt sụ xuống. Như thế rất tốt. Nhà mình bốn cái đệ đệ còn không có rơi vào đâu, bên ngoài còn thiếu một khoản tiền lớn. Một cái thượng phẩm tiên tiên linh bảo a. Cái này khiến hắn đi nơi nào tìm? Đế Giang lập tức cảm giác bó tay toàn tập, so đối mặt Hồng Quân lúc còn muốn đau đầu. Phải làm sao mới ở đây, cũng không thể đem ba tiêu phiến cho Minh Hà a. Tiêu Cửu Phượng làm sao bây giờ? Hoặc là quy nợ. Ý nghĩ này vừa mới dâng lên, liền bị hắn bóp tắt. Cũng không phải hắn đạo đức tiêu chuẩn cao bao nhiêu, mà là đây là một cọc nhân quả, nhất định phải chấm dứt. Đế Giang đứng tại chỗ, trăm mối lo, cảm giác chính mình cái này Hồng Hoang hảo đại ca người thiết lập sắp duy trì không được. Tâm bảo con đường, gánh nặng đường xa a. Chương 31, tìm kiếm bừng lai, Sa Hoa Long cung chương 31, tìm kiếm bừng lai, Sa Hoa Long cung ngay tại Đế Giang đối với tầm bảo một chuyện hết đường xoay sở, cơ hồ muốn từ bỏ trị liệu thời điểm, một cái lưu truyền tại Hồng Hoang trong truyền thuyết, mang theo vài phần mở mị tiên khí danh tự, như là trong bóng tối xẹt qua một đạo thiểm điện, đột nhiên thoáng hiện tại trong đầu hắn, đồng lai tiên đạo. Là thế nào đem khối này hải ngoại thuộc địa, trong truyền thuyết động thiên phúc địa đem quên đi. Nghe đồn cái này đồng lai tiên đạo chính là hỗn độn toái phiến biến thành, tự thành một giới, ẩn nấp tại Đông Hải chỗ sâu, không nhận Hồng Hoang lượng kiếp trực tiếp ảnh hưởng, trên đó linh khí độ dày đặc càng hơn Hồng Hoang đại lục, càng là dựng dục vô số kỳ hoa dị thảo, chim quý thú lạ, cùng tiên tiên linh bảo. Càng quan trọng hơn là, Đế Giang nhớ kỹ kiếp trước trí nhớ mơ hồ bên trong, cái này Đồng Lai Tiên Đảo tựa hồ là đang Hồng Quân sắc phong Đông Vương công là Hồng Hoang Nam Tiên chi thủ sau, mới đến. Đông Vương công tiểu tử kia, bây giờ hẳn là còn không có đạt được Đồng Lai đảo a. Đế Giang tâm tư hoạt lạc, coi như hắn đạt được, lấy hắn tu vi hiện tại, ta đi mượn mấy món sử dụng, hắn còn có thể cự tuyệt không thành. Bất quá nghe đồn Đồng Lai Tiên Đảo tung tích khó tìm, bình thường đại năng căn bản tìm không thấy nhập cầu. Nhưng hắn Đế Giang là ai? Là chấp trưởng không gian pháp tắc Hỗn Nguyên Kim Tiền. Đối với không gian ba động, ẩn nấp kết giới mẫn cảm nhất. Nói không chừng liền có thể tìm tới cái kia trong truyền thuyết lối bảo. Cùng nó tại Hồng Hoang đại lục cùng những cái kia có chủ chi bảo hoặc là thâm tàng bất lộ linh bảo chơi chơi trốn tìm, không bằng dây vào đụng Đồng Lai Tiên Đảo vật khí. Mục tiêu rõ ràng, Đế Giang hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp hướng phía kia mênh mông vô ngần tứ hải chi địa bay đi, trọng điểm tìm kiếm khu vực chính là kia Đông Hải. Hắn cũng không tin, bằng vào không gian pháp tắc cùng đối cơ duyên cảm ứng, sẽ tìm không đến cái kia trong truyền thuyết hải ngoại tiên sơn. Dòng dã 8 vạn năm, Đế Giang cơ hồ đem Đông Hải phía trên tìm mấy lần, nhưng mà, cái kia trong truyền thuyết Đồng Lai Tiên Đảo, liền như là hoa trong gương, trăng trong nước, liền một tia xác thực tung tích cũng không từng hiện lộ. Đế Giang không thể không thừa nhận hắn cùng Đồng Lai Tiên Đảo, sợ là thật không có kia phần duyên phận. Thiên đạo cơ duyên, huyền chi lại huyền, không cưỡng cầu được. Đế Giang nhìn qua mênh mông Đông Hải, sinh lòng mệt mỏi, nghĩ đến có phải hay không đánh trước nói hồi phủ, về sau nghĩ biện pháp khác, cùng lắm thì trước tăng lên một chút chính mình luyện khí trình độ, cho bọn họ luyện chế một chút không tệ hậu thiên linh bảo trước qua loa đã qua. Ken, ken, ken. Ba tiếng reo rắc mà thật lớn chuông vang, tự hỗn độn chỗ sâu truyền đến, rõ ràng quanh quẩn tại Hồng Hoang toàn bộ sinh linh tâm thần ở giữa. Thử Tiêu cung hai lần giảng đạo, sắp bắt đầu. Hồng Quân giảng đạo, mỗi lần 3000 năm, ở giữa khoảng cách một cái nguyên hội. Đế Giang đối đi nghe những cái kia thiên đạo pháp môn vẫn như cũ không có gì hứng thú, có chút thời gian không bằng nhiều suy nghĩ một chút chính mình Đô Thiên Thần Sát đại trận cùng âm dương pháp tắc. Nhưng mà, tiếng chuông này lại giống như là đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cự thạch, trong nháy mắt phá vỡ hồng hoang yên lặng. Hưu, hưu, hưu. Từng đạo cường hang khí tức tự hồng hoang các nơi phóng lên tận trời, hóa thành sáng chói đột quang, không kịp chờ đợi xé rách hư không, hướng phía kia Tam Thập Tam Thiên ngoại hỗn độn mau chóng đuổi theo. Ở trong đó, liền bao quát theo Đế Giang dưới chân dưới biển sâu xông ra ba đầu khí tức bằng bạc, lân giáp giữ tận cự lòng, đều có đại la kim tiên cấp bậc tu vi, hiển nhiên là lòng tộc trước mắt chủ cột bước bảng, giờ phút này cũng hóa thành bản thể ra sức chạy tới Tử Tiêu Cung, khẩn cầu một tuyến cơ duyên. Nhìn xem kia ba đầu cự long đi xa thân ảnh, một cái bị Đế Giang trước đây thịt mũi coi thường suy nghĩ, không tự chủ được xung ra, Long Cung tầm bảo. Tiếp trước nhìn những cái kia hồng hoang trong tiểu thuyết, nhân vật chính thực lực có chút tạo thành, dường như luôn yêu thích đi Long Cung làm tiền, lấy tên đẹp kết giao Long tộc, kỳ thực cùng ăn cướp trắng trợn không sai biệt lắm. Ngay lúc đó Đế Giang đối với cái này có chút khinh thường, cảm thấy ước hiếp Long tộc loại này đã thế nhỏ, trốn ở tứ hải kéo dài hơi tàn ngày xưa bá chủ, thực sự không có ý gì, cũng hiển lộ rõ ràng không ra bản sự, làm trái hắn cao thượng phẩm cách. Cũng tỉ như nói hắn Đế Giang, đường đường hôn nguyên kim tiền, bản cổ chính tông, há có thể đi này lấn yếu sợ mạnh sự tình. Long tộc đã như thế chán nản, lại đi bơ vét, cùng cường đạo có gì khác? Bất quá lúc này nhìn lại một chút kia ba đầu đội vã tiến đến ngay đạo, sợ lạc hậu một bước Long tộc, Đế Giang đột nhiên cảm giác được, có đôi khi hiện thực chính là như thế tàn khốc. Nó mới sẽ không quản ngươi phẩm cách có cao hay không còn, nó chỉ có thể dùng thực tế khó khăn từng lần một tàn phá ngươi danh giới cuối cùng. Ai, tàn khốc hồng hoang luôn luôn tại tàn phá ta kia cao thượng phẩm cách. Đế Giang thở một hơi thật dài, trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ lại có chút nụ cười tự giễu, tiếp lấy ánh mắt ngưng tụ, khóa chặt kia ba đầu cự long bay ra hải vực, thân hình thoát một cái, tiềm nhập thâm thúy Đông Hải bên trong, dự định đi bái phỏng một chút Long tộc. Đương nhiên, tuyệt đối là thiện chí giúp người hữu hảo giao lưu, nhưng là, chưa chừng Long Vương sẽ tiến hành mấy món tiên thiên linh bảo. Đế Giang vốn cho rằng tìm kiếm Long cung cần tốn nhiều sức lực. Dù sao Long tộc từng là hồng hoang bá chủ, tổ Long càng là hôn nguyên kim tiên đỉnh phong kinh khủng tồn tại, cho dù bây giờ thế nhỏ, nát thuyền còn có 3 cân đinh, bố trí chút ẩn nấp, phòng hộ đại trận che chở tử tôn không có lắm. Huống chi, còn có vị kia thần bí khó lường, chấp trưởng thời gian phát tắc, tu vi hẳn là cũng là hôn nguyên kim tiên trúc Long ở sau lưng chống đỡ. Đế Giang đều đã làm xong đánh lâu dài, dùng không gian pháp tắc tinh tế cảm ứng không gian tiết điểm cùng trận pháp ba động chuẩn bị. Nhưng mà, hắn vừa lặn xuống tới nhất định chiều sâu, còn chưa kịp tra xét rõ ràng, liền bị phía trước chuyển đến cảnh tượng gây kinh hãi. Chỉ thấy ở đằng kia đáy biển u ám chỗ sâu, một mảnh to lớn vô cùng, từ vô số sáng chói thủy tinh, ước năm chân châu, các loại san hô bảo ngọc tạo dựng mà thành dãy cung điện, đang phát ra chói lóa mắt bảo quang. Quang mang kia chi thịnh, chi đường hoàng, chi lộng lẫy, quả thực giống đáy biển dâng lên một quả mặt trời nhỏ, cách tầng tầng nước biển cùng xa xôi khoảng cách, đều sáng rõ Đế Giang có chút quá mắt. Cung điện giường cột chạm trổ, cực điểm xa hoa, to lớn dạ minh châu như cùng đường đèn giống như tô điểm ở giữa, linh tuyển dâng trào, linh thực khắp nơi trên đất, tuần tra hà binh giải tướng đều mặc lóe sáng áo giáp. Toàn bộ Long cung còn kém không có trực tiếp treo tấm bảng viết lên, ta rất có tiền, mau tới cấp ta. Đế Giang thấy khỏe miệng co quắp một trận, cái chán phảng phất có hắc tuyến rủ xuống. Đám này rắn, là thật không sợ chết ta. Đều như thế nghiệp lực của thân, còn dám cao điệu như vậy. Đây là sợ người khác không biết rõ nhà bọn hắn đấy dạy đúng không? Hắn quả thực im lặng ngưng nghẹn, bất quá, Đế Giang nghĩ lại, cũng là minh bạch Long tộc vì sao còn dám tiêu căng như thế. Đầu tiên, thói quen mà thôi. Long tộc xương ba hồng hoang một cái lượt kiếp, sớm thành thói quen duy ngã độc tôn, bệ nghệ thiên hạ diễn xuất, loại kia khắc vào thực chất bên trong tiêu ngạo cùng phô trương, không phải một lát có thể bỏ. Tiếp theo, trong biển không đối thủ, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Long tộc lại thế nhỏ, nội tình cùng cấp cao chiến lược tại bây giờ tứ hải bên trong, vẫn như cũng là tuyệt đối bá chủ. Trong biển những sinh linh kia, căn bản không có thể uy hiếp được bọn chúng. Còn nữa, hồng hoang đại năng có chỗ cố kỵ. Bây giờ hồng hoang bên ngoài đại năng, tu vi cao nhất cũng chính là đại la kim tiên đỉnh phong, khoảng cách hôn nguyên kim tiên còn kém xa lắm. Mà Long tộc phía sau còn đứng lấy một vị hôn nguyên kim tiên trúc long. Ai dám tùy tiện đến tứ hải Long cung dương ai? Đây không phải là lão thọ tinh ăn thạch tín, chán sống sao? Coi như biết Long cung có bảo, cũng không thực lực kia cùng lá gan tới lấy. Tổng hợp cái này mấy điểm, Long tộc tự nhiên cảm thấy gối cao không lo, tiếp tục trải qua bọn chúng cùng xa cực dục, quang mang vạn trượng tháng ngày. Ha ha, đáng tiếc a, các ngươi hôm nay gặp ta. Trước đó nói sai, hồng hoang mặc dù tàn khốc, nhưng bản tọa phẩm cách vẫn như cũ cao thượng. Đế Giang nhìn xem tiêu bảo quang trùng tiên Long cung, trên mặt lộ ra nụ cười hiền hòa, đáy lòng một tia khó chịu cũng lặng yên mà đi. Người khác sợ trúc long, hắn Đế Giang cũng không sợ. Tất cả mọi người là hôn nguyên kim tiên, hắn mặc dù chỉ là sơ kỳ, nhưng thân phụ nhiều loại pháp tắc cùng Đô Thiên Thần Sát đại trận át chủ bài, thật đánh nhau, ai thắng ai thua còn chưa thể biết được. Hơn nữa, hắn là tới làm khách, cũng không phải đến diệt môn. Xem ra, lần này là thật đến đối địa phương. Đế Giang xoa xoa đôi bàn tay, ánh mắt lửa nóng mà nhìn chằm chằm vào kia như là to lớn bảo khố giống như Long cung cực tốc mà đi. Chương 32, cao điệu biến thăm, cường đại trúc long chương 32, cao điệu biến thăm, cường đại trúc long nhìn xem Long cung kia cơ hồ muốn lóe mù mắt xa hoa phô trương, Đế Giang cải biến chính mình nguyên bản định lặng lẽ vào thôn, giả heo ăn thịt hổ dự định. Cùng đám này đem có tiền biết lên mặt rắn liên hệ, khí thế bên trên tuyệt đối không thể thua. Đế Giang thầm nghĩ trong lòng, càng quan trọng hơn là, hắn ý thức được, đây cũng là một cái cơ hội tuyệt hảo. Trúc Long, đây chính là trong truyền thuyết chấp trưởng thời gian đại đạo cổ lão tồn tại. chính mình mặc dù cũng đọc lướt qua thời gian pháp tắc, nhưng cũng không xâm nhập. Nếu có thể cùng như thế tồn tại luận đạo một phen, tấn chứng với nhau, đối với mình thời gian đại đạo lĩnh ngộ tất nhiên rất có ích lợi. Đế Giang một đường hướng phía dưới, tại khoảng cách kia bảo quang bốn phía long cung còn có ngàn vạn dặm xa lúc, liền không còn ẩn nấp thân hình cùng khí tức. Anh, một cỗ mênh mông vô biên, hỗn nguyên như nhất kinh khủng uy áp, như là yên lặng vạn cổ núi lửa bỗng nhiên phun trào, lấy Đế Giang làm trung tâm, ầm vang khuyết tán ra đến. Khí thế bàng bạc quấy đốt vạn dặm hải vực, ám lưu hung dũng, nước biển cuốn ngược, bất quá Đế Giang cũng không lộ ra sắc ý, ngay cả như vậy, những cái kia long tử long tôn vẫn là như là bị vô hình cự sơn áp đỉnh, trong nháy mắt sủi lơ trên mặt đất, run lẩy bẩy. Cùng lúc đó, Đế Giang trong sáng mà tràn ngập thanh âm uy nghiêm, như là quần quần lôi đình, xuyên thấu trùng điệp nước biển, rõ ràng vang vọng tại toàn bộ Long cung trên không, thậm chí truyền lại tới Long cung chỗ sâu kia không thể biết chi địa, Bất Chu Sơn chi chủ, Đế Giang, chuyên tới để bái phòng trúc Long đạo hữu. Còn mời hiện thân gặp mặt. Thanh âm bên trong ẩn chứa hắn Hỗn Nguyên Kim Tiên vô thượng đạo vận cùng bản cổ chính tông huy hoàng khí huyết, mang theo không thể nghi ngờ lực lượng. Đế Giang chiêu này, rõ ràng nói cho Long tộc, người đến không phải có thể tùy ý nắm á miêu á cẩu, mà là một vị cùng bọn hắn lao tổ tông trúc Long cùng cấp bậc Hỗn Nguyên Kim Tiên. Nhưng những khả năng kia tồn tại mắt cho coi thường người khác Long tử Long tôn thu hồi tiểu tâm tư, tất cung tất kính. Thứ hai, dẫn xuất chính chủ. Hắn mục tiêu chân chính là trúc Long, chỉ có cùng trúc Long đối thoại, khả năng đạt thành mục đích của hắn, bất luận là mượn bảo, vẫn là luận đạo. Trực tiếp phóng thích Hỗn Nguyên Kim Tiên uy áp, là nhanh nhất hữu hiệu nhất phương thức. Đế Giang uy áp cùng truyền âm như cùng ở tại bình tĩnh lại xa hoa Long cung bỏ ra một quả bom nổ dưới nước. Toàn bộ Long cung trong nháy mắt theo cực hạn xa hoa huyên náo lâm vào yên tĩnh như chết, lập tức là khó mà ức chế khủng hoảng cùng bạo động. Hỗn Nguyên Kim Tiên, Bất Chu Sơn Đế Giang, là cái kia trong truyền thuyết Bất Chu Sơn chi chủ. Nhanh, nhanh đi bẩm báo đại trưởng lão. Không, trực tiếp báo cáo trúc Long lão tổ. Long cung chỗ sâu, mấy đạo mịt mờ mà cường đại thần niệm cẩn thận từng ly từng tí dò ra, tại tiếp xúc đến Đế Giang kia sâu không lường được uy áp sau, lại như cùng như giật điện rụt trở về, tràn đầy kinh hãi. Đế Giang đứng chắp tay, treo ở bên trong biển sâu, quanh thân không gian có chút bặm mẻo, đem kia phô thiên cái địa Long cung bảo quang đều ngăn cách bên ngoài, lặng lặng chờ đợi lấy. Đông Hải Hải Tàng, đây là một chỗ bị vô số cấm chế cùng thời gian mê vụ bao phủ bí cảnh, một đôi dường như ẩn chứa vạn cổ tăng thương, có thể nhìn thấu quá khứ tương lai to lớn long đồng, chậm rãi mở ra. Nó cái kia khổng lồ đến khó lấy tưởng tượng thân rồng tại cái này bí cảnh bên trong chậm rãi giãn ra, dẫn động quanh mình thời gian tốc độ chạy đều biến hỗn loạn không chừng. Nó cảm giác được Đế Giang tồn tại, kia cỗ mạnh mẽ, sắc bén, mang theo thời đại này đặc thù khí tức Hỗn Nguyên Kim Tiên đạo vận, để nó không hề bận tâm tâm cảnh cũng nổi lên một tia gợn sóng. Bất Chu Sơn, Đế Giang, bản cổ hậu duệ. Trúc Long trong lòng trong nháy mắt minh bạch người đến căn nguyên, ngắn như vậy thời điểm liền đạt đến Hỗn Nguyên Kim Tiên chi cảnh, kẻ này theo hầu, phúc duyên, nghị lực đều thuộc đỉnh tiêm. Trúc Long nhìn một chút chính mình kia mặc dù vẫn như cũ cường hành, lại bị vô hình nghiệp lực gông xiềng quấn quanh, dường như lâm vào vũng bùn khó mà tiến thêm thân rồng, trong mắt lóe lên một tia ảm đạm. Tự thượng cổ Long Hán đại kiếp, nó thụ một chút vết thương nhỏ, bất quá cái này không ảnh hưởng toàn cục, nghiêm trọng là hắn lưng đeo Long tộc mang tới khổng lồ nghiệp lực, tu vi mặc dù bảo trì tại Hỗn Nguyên Kim Tiên hậu kỳ, nhưng nghiệp lực chưa trừ diện, vết thương nhỏ cũng khó lành, dẫn đến con đường phía trước đã đứt, như là bị vây ở hổ phách bên trong côn trùng, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem thời gian trôi qua, nhìn xem kẻ đến sau từng bước một đuổi theo thậm chí siêu việt. Mà thôi, bất luận như thế nào, một vị tân tấn Hỗn Nguyên Kim Tiên tới thăm, đều có tư cách nhường ta thấy một lần. Trúc Long tâm niệm vừa động, vắt ngang ước vạn dặm, trưởng khống thời tự khổng lồ thân rồng bắt đầu cấp tốc co vào, cô đọng. Vô tận thần quang cùng thời gian phủ văn lưu chuyển, cuối cùng hóa thành một đạo nhân hình. Quang mang tán đi, xuất hiện tại bí cảnh bên trong, là một vị thân mang màu đen long văn đạo bảo trung niên đạo nhân. Thân hình hơi có vẻ thon gầy, nhưng lại dị thường cao gầy, khuôn mặt cổ phác, mang theo tuế nguyệt lắng đọng uy nghiêm. Một đôi mắt trong lúc triển khai, phảng phất có ngày đêm giao thế, bốn mùa luân hồi cảnh tượng hiện lên. Mặc dù sau khi biến hóa thu liễm tuyệt đại bộ phận khí tức, nhưng này thuộc về cổ lao bá chủ cùng thời gian trưởng khống giả vô hình uy nghi, vẫn như cũng làm lòng người gãy. Trúc Long cũng không lập tức hiện thân, mà là truyền ra một đạo ý niệm, trực tiếp đến mấy vị long tộc trưởng lao trong tâm thần, quý khách lâm môn, không thể lãnh đạo. Đang trong quá trình mở ra cửa, các ngươi tự mình đem Đế Giang đạo hữu đón vào Thủy Tinh cung chính điện, ta sau đó liền đến. Tại bốn vị râu tóc bạc trắng, khí tức nặng nề lại khó nén hai đầu lông mày mỏi mệt cùng nghiệp lực quấn quanh long tộc trưởng lão cung kính dẫn dắt hạ, Đế Giang bước vào Đông Hải Long cung hải tâm, Thủy Tinh cung đại điện. Một đường đi tới, cho dù là lấy Đế Giang kiến thức, cũng không thể không âm thầm cảm thán long tộc ngang tàng. Dưới chân trải chính là ước vạn năm ôn ngọc, hai bên lập chính là kình hải kim trụ, mái vòm khảm nạm lấy sao trời lớn nhỏ dạ minh châu, tản mát ra nhu hòa mà hào quang chói lọi, đem toàn bộ đại điện chiếu rọi đến giống như ban ngày. San hô là cảnh, chân châu là màn, linh tuyền róc rách chạy xuôi ở giữa, trong không khí tràn ngập tinh thuần thủy linh khí cùng các loại chân quý linh tài dị hương. Cái này long cung, có lẽ không có bản cổ thần điện như vậy gánh chịu lấy khai thiên tích địa vô thượng uy nghiêm cùng thần bí nói bận, nhưng ở tráng lệ cùng phô trương hai chữ bên trên, tuyệt đối là hồng hoang phần độc nhất. Đơn giản mà nói, chính là hào không long tính. Đi vào đại điện, Đế Giang ánh mắt trong nháy mắt liền khóa chặt tại kia cao cứ tại chủ vị phía trên một thân ảnh. Kia là một vị thân mang màu đen long văn đạo bào trung niên đạo nhân, thân hình thon gầy cao gầy, khuôn mặt cổ phác, dường như tuyên khắc lấy vạn cổ tuế nguyệt tăng thương. Hắn vẹn vẹn ngồi ở chỗ đó, quanh thân liền tự nhiên lưu chuyển lên một cố vô hình uy nghiêm, dường như ngày đêm giao thế, bốn mùa thay đổi đều tại thứ nhất niệm ở giữa, chính là trúc long. Đế Giang thần niệm khẽ nhúc đích, cấp tốc có phán đoán, này long tu vi đúng là trên mình, kia cô thâm trầm như vực sâu thời gian đạo vận không giả được, ít ra so với hắn trước mắt mạnh hơn, hắn cách Hỗn Nguyên Kim Tiên trùng kỳ bất quá cách xa một bước, Đế Giang phỏng đoán Trúc Long tu vi ít nhất là Hỗn Nguyên Kim Tiên hậu kỳ. Nhưng cho hắn áp lực, kém xa đối mặt Hồng Quân lúc như vậy mênh mông vô biên, dường như cùng toàn bộ thiên đạo là địch ngạt thở cảm giác. Điều này nói rõ, Trúc Long tuy mạnh, nhưng mình cũng không phải là không có lực lượng chống lại. Đối với cường giả, Đế Giang từ trước đến nay cho đầy đủ tôn trọng. Hắn dừng bước lại, dẫn đầu chắp tay, ngữ khí bình thản nhưng không mất khí độ, Bất Chu Sơn Đế Giang, gặp qua Trúc Long đạo hữu. Mạng muội tới chơi, quấy rầy đạo hữu thanh tu. Trúc Long kia dường như có thể thấm nhuần thời gian đôi mắt tại Đế Giang trên thân dừng lại một cái chớp mắt, đáy mắt chỗ sâu hiện lên một tia không dễ dàng phát giác kinh dị. Hắn có thể cảm giác được Đế Giang trên thân kia thuần túy bàng bạc bản cổ khí huyết, cùng kia cùng bây giờ Hồng Hoang chủ lưu phương pháp tu hành tiên đạo khác lạ lại giống nhau trực chỉ đại đạo Hỗn Nguyên đạo quả. Kẻ này, quả nhiên bất phàm. Trúc Long cũng không kinh thường, giống nhau đứng dậy, chắp tay hoàn lễ, thanh âm mang theo một loại cổ lão vật luật, bình tĩnh đáp lại, Đế Giang đạo hữu khách khí. Đạo hữu chính là bản cổ chính tông, Bất Chu Sơn chi chủ, có thể giá lâm ta cái này Đông Hải căn phòng rách nát, là lòng tộc vinh hạnh. Mời ngồi. Trúc Long đưa tay ra hiệu, tại đại điện bên trái thượng thủ vị trí, sớm đã chuẩn bị tốt một trường từ cả khối Cửu Thiên Hàn Ngọc điêu khắc thành chỗ ngồi, tản ra thanh lương đạo vận, hiển nhiên có giá trị không nhỏ. Đế Giang cũng không chối từ, thản nhiên vào chỗ. Lập tức liền có mỹ mạo long nữ dâng lên quỳnh tương ngọc dịch, đều là hồng hoàng khó tìm chân phẩm. Chương 33, cạn luận chỉ bá, Trúc Long chi kinh chương 33, cạn luận chỉ bá, Trúc Long chi kinh thủy tình cung đại điện bên trong, quỳnh tương ngọc dịch tản ra mở mịt linh khí, Đế Giang cùng Trúc Long ngồi đối diện nhau, nhìn như chuyện tiếm, kỳ thực trong ngôn ngữ lời nói sắc bén dấu dếm. Mấy vòng liên quan tới đạo pháp, hồng hoàng phong cảnh khách sáo về sau, Đế Giang lời nói xoay chuyển, ánh mắt nhìn dường như tùy ý đảo qua Trúc Long, vung lên chén ngọc khẽ nhấp một cái, chậm rãi nói, "Trúc Long đạo hữu, bây giờ Hồng Quân tiền bối đã chứng Hỗn Nguyên Thánh vị, Tử Tiêu cung khai giảng đại đạo, Hồng Hoang cách cục vì đó đổi mới hoàn toàn. Không biết đạo hữu đối cái này mới cục phía dưới, ai có hy vọng chấp trưởng thiên địa quyền hành, trở thành cái này một lượng tiếp chi bá chủ, có gì cao kiến?" Trúc Long nghe vậy, trong lòng khẽ nhúc nhích, không biết Đế Giang vấn đề này là dụng ý gì. Hắn suy nghĩ một chút, lo liệu lấy cẩn thận chi ngôn, thăm dò tính liệt kê nói, "Hồng Hoang năng giả xuất hiện lớp lớp, Côn Luân Sơn tăng thành, chính là bản cổ nguyên thần chính thống, theo hầu phi phàm, phúc duyên thâm hậu, huynh đệ đồng lòng, kỳ lợi đoạt kim, chờ ngày sau ba người tu luyện có thành tựu, có thể có hy vọng." Đế Giang sau khi nghe xong, đặt chén rượu xuống, cười khẽ lắc đầu, ngựa khí mang theo vài phần xem thường, "Tam Thanh, tuy là bản cổ chính tông, lại trung quy là nguyên thần thân thể, thiếu đi phần khai thiên tích địa đường hoàng khí phách. An phận cô luân, thanh tu tự thủ, không phải là bá chủ chi tài. Như Tiềm Nguyên chi giao, có thể làm vân, lại khó thành cửu tiên chân long." Trúc Long trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, không nghĩ tới Đế Giang đối Tam Thanh đánh giá như thế. Hắn trầm ngâm một lát, lại nói, "Kia Thái Dương tinh chi đế tuấn, thái nhất như thế nào?" Ôm ấp chí lớn, bây giờ chỉnh hợp Nam Hoang chi địa, dưới trướng cường giả như mây, càng có Hà Đồ Lạc Thư một đám bảo vật trấn áp khí vận, thanh thế to lớn, rất có quét sạch hồng hoang chi thế. Đế Giang lần nữa lắc đầu, khóe miệng mang theo một tia nghiền ngẫm, "Đế tuấn thái nhất. Bây giờ Phượng tộc sự suy thoái lúc, thừa cơ quật khởi tại Nam Hoang, nhìn như lừng lẫy, kỳ thực căn cơ phủ phiếm. Thủ hạ cũng là phẩm loại phức tạp, tâm tư dị biệt, khó mà chân chính đồng tâm. Kỳ thế như tinh hỏa liêu nguyên, mặc dù có thể nhất thời hưng hực, lại khó bền bỉ, gặp thao thiên cự lãng thì chớp mắt có thể diện, không phải là bá chủ chi tài, chính là thủ hộ chi quyền hay." Trúc Long lông mày cau lại, Đế Giang lời ấy có thể nói cay nghiệt. Hắn nghĩ nghĩ, lại đưa ra phương Tây hai vị kia, phương Tây tiếp dẫn, chủ đề, mặc dù xuất thân cằn cỗi, lại có đại nghị lực, đại trí tuệ, tại khốn đốn bên trong cầu sinh, độ hóa chúng sinh, ý chí không nhỏ, có thể mở ra lối riêng, thành chúa tể một phương. Đế Giang nghe vậy, cơ hồ muốn cười lên tiếng đến, khoát tay nói, "Tiếp dẫn, chủ đề, hai người này, thật là nghị lực phi phàm, ra mặt, khu cụ, tâm trí cũng là cứng cỏi. Không sai đạo thiên về độ hóa, tinh thông tính toán, cách cục cuối cùng nhỏ chút. Như là kia mộ bên trong xương khô, tuy được một tia cơ duyên khí tức, lại khó sửa đổi về căn bản, làm sao có thể chủ thiên địa chìm nổi." Trúc Long liên tiếp để mấy phe thế lực đều bị Đế Giang không khách khí chút nào từng cái bắt bỏ, lại đánh giá một cái so một cái sắc bén. Trong lòng của hắn càng thêm nghi hoặc, đồng thời cũng dâng lên một tia cảnh giác, nhìn xem khí định thần nhàn, dường như trí tuệ vững vàng Đế Giang, nhịn không được trực tiếp hỏi, "Theo Đế Giang đạo hữu góc nhìn, cái này Tam Thanh không phải Trần Long, Đế Tuấn thái nhất như chó sủa, phương Tây hai người dường như xương khô. Chẳng lẽ cái này mênh mông hồng hoang, không gây một người có thể nhập đạo bạn pháp nhãn, có thể xưng bá chủ chi tài không?" Đế Giang thấy Trúc Long rốt cục đã hỏi tới chỗ mấu chốt, biết hỏa hầu đã đến, cũng không trả lời ngay, mà là chậm rãi đứng dậy, đi tới trong điện, đứng chắp tay, ánh mắt dường như xuyên thấu cái này tráng lệ thủy tinh cung, nhìn về phía kia trong minh minh hồng hoàng khí vận trường hạ. Đế Giang quanh thân kia cỗ Hỗn Nguyên Kim Tiên khí thế mênh mông cùng bản cổ chính tông huy hoàng uy nghiêm không che giấu nữa, như là ngủ say cự long chậm rãi thức tỉnh, dù chưa nhằm vào Trúc Long, lại làm cho toàn bộ đại điện không khí đều dường như ngưng trọng mấy phần. Đế Giang quay đầu, ánh mắt sáng rực nhìn về phía Trúc Long, thanh âm không cao, lại mang theo một loại chém đinh chặt sắt, không thể nghi ngờ lực lượng, gàn từng chữ, "Phu Hồng Hoang bá chủ chí tôn người, tất nhiên nghi ngờ bình vị thiên địa ý chí, trưởng hòa giải tạo hóa cơ hội, có lượng vũ nuốt tinh chi lòng dạ, nghi ngờ che chở lục hợp chi kế hoạch lớn." Đế Giang dừng một chút, đưa tay chỉ hướng ngoài điện, lại chậm rãi chỉ hướng chính mình, cuối cùng ánh mắt kia như là như thực chất rơi vào Trúc Long trên thân, "Theo ta quan chi, cái này Hồng Hoang cái gọi là cường giả đại năng, bất quá gà đất chó sành, mà có thể xưng bá chủ chi tài người, duy đạo hữu cùng xung hai." Lời vừa nói ra, như là kinh lôi nổ vang. toàn bộ thủy tinh cung đại điện chỉ một thoáng tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Đứng hầu tại hạ bốn vị long tộc trưởng lão hãi nhiên biến sắc, liền hô hấp đều ngừng lại. Trúc Long càng là con ngươi đột nhiên co lại, một mực không hề bận tâm khuôn mặt bên trên rốt cục lộ ra khó mà che giấu chấn kinh chi sắc. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, Đế Giang lượn quanh như thế lớn một cái vòng tròn, cuối cùng vậy mà lại nói ra một câu nói như vậy. Đế Giang con mắt chăm chú khóa chặt Trúc Long, phản phất muốn đem hắn từ trong ra ngoài nhìn thông thấu. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, Trúc Long a Trúc Long, ta lời này cũng không phải nói vô ích. Ta đem ngươi mang lên độ cao như thế, kế tiếp tìm ngươi hóa duyên điểm linh bảo, ngươi tổng thật không tiện dùng chút rách dưới đến đuổi ta đi. Trúc Long bị Đế Giang câu kia duy đạo hữu cùng sông thai chấn động đến không nhẹ, trong lòng kinh nghi không chừng. Hắn bộ ý thức thôi động thời gian phát tắc, thần niệm chìm vào kia mênh mông vô tận thời gian trường hạ, ý đồ nhìn trộm Long tộc tương lai khí vận quy tích. Nhưng mà ánh mắt chiếu tới, Long tộc khí vận vẫn như cũng bị nặng nề nghiệp lực mây đen bao phủ, mặc dù bởi vì nội tình vẫn còn tồn tại mà chưa ngừng tuyệt, nhưng cũng không thấy bất kỳ có thể lần nữa có thời xương bá hồng hoang dấu hiệu. Không phải là kẻ này ăn nói lung tung. Trúc Long trong lòng vừa dâng lên ý nghĩ này, nhưng lại lập tức bản thân phủ định. Đế Giang thân làm bản cổ chính tông, hôn nguyên kim tiên, trong ngôn ngữ kèm theo đạo vận, không giống bắn tên không đích chi đồ. Hắn cưỡng chế nghi hoặc, quyết định trực tiếp thăm dò, thế là chắp tay hỏi, Đế Giang đạo hữu quá khen, ta không dám nhận. Chỉ là, không biết ta Long tộc nghiệp lực quân thân, con đường phía trước đã đức, như thế nào còn có thể cái này mới trong cụm, tranh bá tương lai. Còn mời đạo hữu chỉ rõ. Hắn cái này hỏi một chút, trực tiếp đem Đế Giang cho đang hỏi. Đế Giang trong lòng hơi hồi hộp một chút, hỏng, khoác lát thổi qua đầu. Con rồng già này thế nào còn tưởng là thật. Các ngươi Long tộc cái này đầy người nghiệp lực, không đi huyết hải sám hối coi như tốt, còn tranh bá. Tranh nhau đi đầu thai sao? Nhưng lời đã ra miệng, vì duy trì chính mình kia cao thâm mặt chắc, thấy rõ thiên cơ người thiết lập, Đế Giang trên mặt không dám chút nào hiển lộ, ngược lại ra vẻ thâm trầm lắc đầu, phun ra 6 cái chữ, thiên cơ, không thể tiết lộ. Ngay tại Trúc Long mặt lộ vẻ thất vọng lúc, Đế Giang trong đầu linh quang lóe lên. Nghĩ đến kiếp trước liên quan tới Vu Yêu Lượng kiếp chuyện, cùng hiện tại đối thiên cơ linh hội, mà Đế Tuấn Thái nhất chưa chính thức lập xuống yêu tộc danh hiệu. Một cái tuyệt diệu ý nghĩ trong nháy mắt thành hình. Đế Giang lời nói xoay chuyển, dường như lơ đãng giống như nhấc lên, bất quá, ta cũng là nghĩ tới một chuyện. Nghe nói thời kỳ thượng cổ, đạo hữu Chi Minh trưởng tổ Long chỉnh hợp Hồng Hoang Lân Giáp nhất tộc, đến tiên đạo tán thành, hạ xuống vô lượng công đức, tu vi tiến nhanh, mới có Long tộc thịnh thế. Kia thủy kỳ Lân chỉnh hợp tẩu thú, Nguyên Phượng chỉnh hợp phi cầm, cũng là như thế. Trúc Long nghe vậy, trong mắt tinh quang lóe lên. Tổ Long năm đó sự tình hắn tự nhiên tin tưởng, kia là Long tộc huy hoàng nhất thời kỳ. Đế Giang lúc này nhấc lên, là dụng ý gì? Đế Giang thấy Trúc Long như có điều suy nghĩ, biết có hy vọng, liền tiếp theo chỉ điểm. Bây giờ thượng cổ đại kiếp đã qua, phi cầm, tẩu thú hai tộc thế nhỏ, rắn mất đầu. Mà Chu Thiên bên trong, trừ tiên tiên thần thánh bên ngoài, càng có vô số ngày mai sinh linh, thiên địa ngũ trùng, lỏa bảy lông chim côn, sinh sôi. Kỳ sổ vô tận, khí vận cũng là bàng bạc vô cùng. Đế Giang tận lực tăng thêm khí vận bàng bạc bốn chữ, quan sát đến Trúc Long phản ứng, thấy ánh mắt càng phát ra sắc bén, liền chân tướng phơi bày, đạo hưu sao không bắt chước tổ Long tiến hành, lấy Long tộc chi uy, chỉnh hợp phi cầm, tẩu thú thậm chí Chu Thiên tất cả ngày mai sinh linh, thiên địa ngũ trùng, đem nó thống kết hợp nhất tộc. Cử động lần này chính là thuận theo sinh linh diễn hóa chi đại thế, một khi công thành, thiên đạo tất nhiên hạ xuống vô thượng công đức. Đến lúc đó, không chỉ có Long tộc ngày xưa nghiệp lực có thể mượn này công đức gột rửa không còn, giành lấy cuộc sống mới, càng có thể chấp trưởng này tân sinh đại tộc chi khí vận, xương bá hồng hoang, cũng không phải nói ngoa. Đế Giang lời nói này, nửa thật nửa giả. Thật là, cái này một lượng kiếp đúng là Vu Yêu làm hưng Vu tộc là hắn bất chu sơn một mạch, mà yêu tộc cái này tập hợp vô số ngày mai sinh linh, phi cầm tẩu thú khổng lồ tộc đàn, đúng là theo thời thế mà sinh, khí vận ngập trời. Bất luận cuối cùng là từ Đế Tuấn Thái nhất lập tộc, vẫn là từ Trúc Long lập tộc, đều là phù hợp thiên đạo đại thế. Giả là, hắn biến mất Đế Tuấn Thái nhất cái này có cựu cựu chí tôn mệnh cách thiên mệnh chi tử tồn tại, đem phần cơ duyên này trực tiếp bức cho Trúc Long. Mà tương lai, Đế Giang Thái nhất hai người tất nhiên sẽ không khuất tại Trúc Long về sau, mà Trúc Long tẩy đi nghiệp lực có thời gian phát tắc, tu vi tất nhiên tăng lên, Long tộc cũng không giả Đế Tuấn Thái nhất hai người, đến lúc đó rất có thể yêu tộc nội loạn, hắn cũng có thể ổn thỏa điếu ngư đài. Trúc Long nghe xong, tâm thần rung mạnh. Hắn lần nữa không để ý tiêu hao, toàn lực thôi động thời gian phát tắc, ánh mắt nhìn về phía kia càng thêm mơ hồ tương lai nhanh sông. Lần này, hắn mơ hồ nhìn được, thấy được một cái từ vô số chủng tộc khí vận hội tụ mà thành, cực lớn đến khó có thể tưởng tượng mơ hồ hư ảnh, khí vận chi thịnh, sát thực viễn siêu bây giờ bất kỳ bên nào thế lực. Mặc dù thấy không rõ cụ thể chi tiết, nhưng Đế Giang lời nói khí vận bàng bạc tuyệt không phải nói ngoa. Vậy mà, thật có chuyện này ư? Trúc Long trong lòng lật lên kinh đảo hải lãng. Hắn dựa vào thời gian pháp tắc đều không thể hoàn toàn nhìn thấy xu thế tương lai, lại bị Đế Giang như thế hời hợt địa đạo ra. Kẻ này đối thiên cơ nắm chắc, lại kinh khủng như vậy. Trong lúc nhất thời, Trúc Long nhìn về phía Đế Giang ánh mắt, ngoại trừ trước đó bình đẳng đối đãi, càng nhiều mấy phần từ đáy lòng kính trọng thậm chí là kiêng kỵ. Kẻ này không chỉ có thực lực mạnh mẽ, nên móng phi phàm, lại còn có như thế tiên tri chi năng. Tới giao hảo, có lẽ đối Long tộc mà nói, thật sự là một quả cơ duyên. Trúc Long đè xuống kích động trong lòng, đối Đế Giang trịnh trọng chắp tay, đạo hữu một lời, như bắt vân kiến nhật, khiến Trúc Long hiểu ra. Này ân, Long tộc đi khắp. Đế Giang thấy thành công hù dọa Trúc Long, trong lòng mừng thầm, mặt ngoài nhưng như cũ phong khinh vân đạm, khoát tay áo, đạo hữu khách khí, bất quá là chuyện phiếm ngẫu nhiên là được, một chút thiện ý mà thôi. Chương 34, thời gian chi đạo, rời đi Long cung. Chương 34, thời gian chi đạo, rời đi Long cung. Trúc Long cẩn thận dư vị Đế Giang lời nói, càng thành phẩm càng cảm thấy thâm ý vô tận. Trình hợp Chu Thiên sinh linh, lập nhất tộc mà tẩy nghiệp lực, tu khí vận. Đây quả thực là cho trong bóng đêm vùng vẫy vô số nguyên hội long tộc, chỉ rõ một đầu thông hướng quang minh tiền đồ tươi sáng. Mặc dù con đường phía trước tất nhiên gian khổ, nhưng ít ra có minh sắc phương hướng cùng hy vọng. Mà Đế Giang nhìn xem trúc long bộ kia thâm thụ xúc động, thậm chí mơ hồ có chút kích động dáng vẻ, trong lòng cũng là suy nghĩ xoay nhanh. Hắn vốn chỉ là muốn thổi phồng một chút thuận tiện muốn bảo bối, không nghĩ tới trời xui đất khiến, dường như thật điểm phá cái này một lượng kiếp thiên cơ một trong. Chính mình là vu tộc lão đại, trúc long như thật thành yêu tộc người nói chuyện. Cầu kia anh hùng thiên hạ, duy sứ quân cùng thao thai nói đùa, làm không tốt thật đúng là muốn tại cái này hồng hoang diễn ra. Cái này khiến hắn không khỏi có chút tự dễ ước. Bất quá, hắn chỉ điểm long tộc phần này nhân quả, sát thực quá lớn. Yêu tộc tuy chỉ có thể xương bá một cái lượng kiếp, cuối cùng khó tránh khỏi suy sụp, nhưng đối với bây giờ nghiệp lực quân thân, kéo dài hơi tàn long tộc mà nói, cái này không khác đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, là đủ để thay đổi tộc đàn vận mệnh vô thượng cơ duyên. Phần này nhân quả, cũng không phải mấy món tiên thiên linh bảo liền có thể tùy tiện triệt tiêu. Trúc Long tự nhiên cũng biết rõ điểm này. Thiên hạ không có cơm trưa miễn phí, Đế Giang như thế lòng nhiệt tình, tất nhiên có mưu đồ. Hắn đè xuống kích động trong lòng, vẻ mặt trịnh trọng nhìn về phía Đế Giang, hỏi vấn đề mấu chốt. Đế Giang đạo hữu, hôm nay chỉ điểm tri ân, nặng như bất chu sơn. Chỉ là, Trúc Long trong lòng có một nghi ngờ, đạo hữu cùng Long tộc làm không qua lại, vì sao nguyện đem như thế liên quan đến tộc đàn hương suy chi thiên cơ, cáo chi tại ta? Tới. Đế Giang thầm nghĩ trong lòng, trên mặt lại là ung dung thản nhiên. Hắn đã sớm chuẩn bị xong lý do thoái thác. Chỉ thấy Đế Giang mỉm cười, cũng không trực tiếp trả lời, mà là chậm rãi nâng tay phải lên, đầu ngón tay một sợi huyền ảo lực lượng pháp tắc bắt đầu lưu chuyển. Một loại vận bẹo cảm giác, dường như có thể gia tốc hoặc trì hoãn quanh mình tất cả vận vị lưu chuyển, đúng là hắn nguồn gốc từ tổ vu bản nguyên, cũng sơ bộ lĩnh ngộ thời gian pháp tắc. Mặc dù so với trúc long kia trưởng khống ban ngày dạ tứ quý minh mông lực lượng thời gian, Đế Giang cái này một sợi lộ ra có chút non nớt cùng dễ hiểu, nhưng bản chất đến từ bản cổ đại thần, nếu bản về quỷ dị khó lường, còn tại trúc long thời gian pháp tắc phía trên. Trúc Long đạo hữu, thực không dám giấu giếm, sông cũng đối thời gian chi đạo hơi có độc lướt qua. Nghe qua đạo hữu chính là thời gian pháp tắc chi góp lại người, trong lòng ngưỡng mộ đã lâu. Hôm nay đến đây, một là bái phỏng, hai cũng là cất cùng đạo hữu luận đạo giao lưu, ấn chứng với nhau chi tâm. Vừa rồi lời nói, bất quá là luận đạo sau khi, chợt có nhận thấy, thuận miệng đề cập mà thôi. Đế Giang tiện tay tán đi đầu ngón tay pháp tắc, lạnh nhạt nói, hắn lời nói này nói đến xinh đẹp đến cực điểm. Đem tiết lộ thiên cơ hời hợt quy kết làm luận đạo ngẫu nhiên là được, đã giải thích chính mình vì sao biết Long tộc tương lai cơ duyên, bởi vì ta cũng hiểu thời gian pháp tắc, thấy được có lẽ ngươi thấy không rõ đủ vật. Lại chỉ ra lần này tới thăm mục đích chủ yếu, luận đạo. Về phần yêu cầu linh bảo, vậy căn bản sách đều không nhắc, ra vẻ mình cách cục hùng vĩ, căn bản không phải là điểm này tục vật mà đến. Quả nhiên, Trúc Long nhìn thấy Đế Giang hiện ra thời gian pháp tắc, trong lòng cuối cùng một tia lo nghĩ cũng hoàn toàn tan thành mây khói. Thì ra là thế. Trúc Long bừng tỉnh hiểu ra, nhìn về phía Đế Giang ánh mắt càng thêm thân hòa. Đạo hữu lại cũng đặt chân thời gian chi đạo, khó trách có thể có như thế tiên tri thấy rõ. Xem ra là Trúc Long biết ngồi đáy giếng, có thể cùng đạo hữu luận đạo, cũng là ta may mắn sự tình. Hắn hoàn toàn tin tưởng Đế Giang lý do thoái thác. Một vị giống nhau tu luyện thời gian pháp tắc huấn nguyên kim tiền, thấy được một chút chính mình bởi vì nghiệp lực quân thân hoặc thị giác khác biệt mà chưa thể thấy rõ tương lai đoạn ngắn. Cũng tại luận đạo lúc thiện ý nhắc nhở, cái này hợp tình hợp lý. Về phần Long tộc chút tài sản, tại một vị huấn nguyên kim tiền, bản cổ chính tông trong mắt, chỉ sợ thật đúng là không tính là cái gì, người ta căn bản không để vào mắt. Thật tình không biết Đế Giang đúng là vì chút tài sản tới. Nghĩ thông suốt điểm này, Trúc Long trong lòng đại định, đồng thời cũng đúng Đế Giang càng thêm cảm kích cùng tính nghệ. Ha ha, đạo hữu quá khiêm tốn. Sông chi đạo, nông cạn thật sự, còn cần hướng đạo hữu nhiều hơn tỉnh giáo. Đế Giang thuận thế nói rằng. Trong lúc nhất thời, Thủy Tinh Cung đại điện nội khí phân hòa hợp, chủ khách hòa thuận. Hai vị Hỗn Nguyên Kim Tiên không còn đàm luận hồng hoang đại thế, mà là liền kia huyền chi lại huyền thời gian đại đạo, bắt đầu một phen xâm nhập giao lưu cùng nghiên cứu thảo luận. Đế Giang bằng vào bản cổ truyền thừa cùng thân phụ đa trọng khác biệt pháp tắc thị giác, thường thường có thể đưa ra một chút nhường Trúc Long hai mắt tỏa sáng kiến giải. Mà Trúc Long thời gian dài cảm nộ cùng đối thời gian bản chất lý giải, cũng làm cho Đế Giang được ích lợi không nhỏ, đối thời gian pháp tắc lĩnh ngộ sâu hơn một tầng. Thời gian pháp tắc huyền diệu đạo vận dần dần tại Thủy Tinh Cung trung bình hơi thở, Đế Giang cùng Trúc Long lần lượt theo cấp độ sâu luận đạo cảm ngộ bên trong lấy lại tinh thần. Lần này giao lưu, song phương đều cảm giác biết thêm không ít, Đế Giang đối thời gian lưu chuyển chỗ rất nhỏ nắm chắc tinh danh hơn, Trúc Long cũng cảm giác mạch suy nghĩ có chỗ mở rộng. Luận đạo đã chắc chắn, bầu không khí vẫn như cũ hài hòa. Đế Giang dù bận vận ung dung bưng lên đã mát thấu quần tường, chờ ung dung địa phẩm lấy, khóe mắt liếc qua cũng không ngừng liếc nhìn Trúc Long, trong lòng âm thầm chờ mong, làm nền lâu như vậy, lại là thổi phồng lại là tiết lộ thiên cơ lại là luận đạo. Con rồng già này dù sao cũng nên bày tỏ một chút đi, không nói cho 10 món 8 món, tùy tiện cầm mấy món thượng phẩm tiên tiên linh bảo đi ra, ta cũng tốt trở về à. Đế Giang tự giác ám chỉ đến đã đầy đủ rõ ràng, ta giúp ngươi Long tộc chỉ rõ tiền đồ tươi sáng, giải quyết các ngươi lớn nhất nghiệp lực khốn cảnh, phần này nhân quả, ngươi Long tộc chẳng lẽ không nên dùng một chút vật ngoài thân đến biểu thị một chút cảm kích sao? Nhưng mà, Đế Giang nhìn tính bạc tính, không có tính tới Trúc Long tâm lý hoạt động so với hắn còn muốn khúc chết. Trúc Long giờ phút này trong lòng cũng là suy nghĩ quân quận, Đế Giang đạo hữu lần này ân tình, sát thực so thiên còn lớn hơn. Chỉ điểm sai lầm, ân cùng tái tạo. Phần này nhân quả, nhất định phải thâm tạ mới có thể chấm dứt. Trúc Long thần thức đảo qua Long tộc bảo khố, bên trong chân tàng thượng phẩm tiên thiên linh bảo sát thực có hơn 10 kiện, đều là Long tộc thời kỳ cường thịnh vơ vét tinh phẩm. Nhưng sau một khắc, hắn liền tự mình phủ định, không thể không thể. Đế Giang đạo hữu nhân vật bậc nào? Bàn cổ chính tông, Hôn Nguyên Kim Tiên, tầm mắt sao mà cao xa. Liên kia lập tộc thiên cơ đều có thể thuận miệng nói ra, sao lại để ý chỉ là thượng phẩm tiên thiên linh bảo. Ta nếu đem như thế vật tầm thường xuất ra tạ ơn, há chẳng phải lộ ra ta Long tộc hẹp hòi, càng là đối với đạo hữu vũ nhục. Tại Trúc Long xem ra, Đế Giang chủ động đề cập linh bảo kia là tự hạ thân phận, hắn xem như được hưởng lợi phương, càng không thể xuất ra không đủ cấp bậc đồ vật đến hàn sầm nhân. Muốn tạ, liền phải chờ Long tộc thật chỉnh hợp và tộc, lập xuống đại tộc, công đức gia thân, một lần nữa quật khởi về sau, xuất ra chân chính xứng với phần ân tình này cực phẩm tiên tiên linh bảo đến tạ ơn, kia mới lộ ra long trọng, khả năng hoàn toàn kết lần này đại nhân quả. Thế là, Trúc Long đệ xuống lập tức tạ ơn xúc động, đối với Đế Giang lần nữa trịnh trọng chắp tay, giọng thành khẩn vô cùng, hôm nay cùng đạo hữu luận đạo, lại được đạo hữu chỉ điểm con đường phía trước, Trúc Long cùng Long tộc vô cùng cảm kích. Lần này đất nước, tạm thời đi lại. Đợi ta Long tộc ngày sau có chút khởi sắc, sẽ làm hậu báo. Trúc Long cố ý tăng thêm hậu báo hai chữ, ám chỉ tương lai tất có trọng lễ đem tặng. Đế Giang nghe xong, bưng chén ngọc tay có hơi hơi cường, hiện ra nụ cười trên mặt kém chút không có duy trì được. Hậu báo. Ngày sau. Hắn nhìn xem Trúc Long kia vẻ mặt ta đều hiểu, nhưng bây giờ cho không xứng với thân phận của ngươi chân thành biểu lộ, trong lòng quả thực đang dì máu. Ai muốn ngươi ngày sau hậu báo a? Ta liền phải hiện tại thượng phẩm tiên tiên linh bảo. Dù là một cái cũng được a. Đế Giang nội tâm đang gầm thét, nhưng trên mặt còn phải gạt ra vân đạm phong khinh nụ cười. Ha ha, đạo hữu nói quá lời. Luận đạo luận bàn, đôi bên cùng có lợi mà thôi. Về phần con đường phía trước chỉ dẫn, cũng là thuận miệng chi ngôn, đảm đương không nổi nặng như thế tạ. Đế Giang lời nói này đến phong khinh vân đạm, trong lòng lại tại điên cùng nhà rãnh, ngươi con rồng già này có phải hay không đối hậu báo có cái gì hiểu lầm? Vẫn là ngươi cảm thấy ta Đế Giang là loại kia xem linh bảo như cặn bã thế nhân. Trong nhà của ta còn có 4 cái gào khóc đòi ăn đệ đệ cùng một cái chờ lấy trả nợ chủ nợ a. Có thể làm duy trì chính mình cao nhân kia hình tượng, Đế Giang sửng sốt không thể đem nhanh cho ta linh bảo mấy chữ này nói ra miệng. Trong lúc nhất thời, đại điện bên trong bầu không khí biến có chút vi diệu. Một cái cảm thấy hiện tại cho linh bảo quá keo kiệt, khăng khăng muốn chờ tương lai. Một cái lòng như lửa đốt mong muốn tiền mặt, lại trở ngại mặt mũi không thể nói rõ. Song phương đều cảm thấy cân nhắc rất chu toàn, Đế Giang nhìn xem Trúc Long bộ kia ngươi yên tâm, ta về sau tuyệt đối bạc đãi không được ngươi chắc chắn bộ dáng, biết hôm nay là rất khó theo con rồng già này trong tay móc ra linh bảo. Trong lòng của hắn ai thán một tiếng, đành phải đứng dậy cáo tử, hôm nay cùng đạo hữu luận đạo, thu hoạch rất nhiều. Trong núi còn có việc vặt, liền không ở lâu. Trúc Long thấy Đế Giang muốn đi, cũng không ép ở lại, tự mình đem Đế Giang đưa ra Long Cung, một đường còn tại nói ngày khác tất có hậu báo lời nói. Rời đi Long Cung, trở lại trên mặt biển, Đế Giang nhìn qua mênh mông Đông Hải, chỉ cảm thấy một hồi lòng buồn bực. Chương 35, lại đến Côn Luân, thu phục Kỳ Lân. Chương 35, lại đến Côn Luân, thu phục Kỳ Lân. Từ biệt tương lai tất nhiên hậu báo Trúc Long, Đế Giang rời đi Đông Hải, trong lòng kia phần bởi vì tay không mà về mà thành phiền muộn, rất nhanh bị một cái càng gấp gáp hơn suy nghĩ thay thế. Đế Giang đứng tại đám mây, quan sát mặt đất bao la, suy nghĩ phi tốc lưu chuyển. Long tộc bên này tạm thời là không trông cậy được vào, còn lại vốn liếng coi như dày đặc, cũng chỉ có kia thị thế không ra Kỳ Lân nhất tộc cùng Phượng Hoàng nhất tộc. Ý nghĩ này cùng một chỗ, Đế Giang lập tức nhớ tới trước đó đi ngang qua Côn Luân sơn lúc, thần niệm mơ hồ cảm ứng được một chỗ đặc thù địa vực, Kỳ Lân ngai. Nơi đó thanh khí lượn lờ bên trong mang theo một tia nặng nề tường hòa đại địa khí tức, chính là Kỳ Lân nhất tộc thị thế chi địa không nghi ngờ gì. Đi Kỳ Lân nhất tộc, không chỉ là vì hóa duyên linh bảo, càng quan trọng hơn là vì kia vận. Hắn hồi tưởng lại kiếp trước liên quan tới Thiên Yêu Địa Vu lời giải thích. Tại cái này một lượng kiếp, Vu tộc trưởng quản đại địa, lẽ ra nên trấn áp vận. Nhưng mà, tại thượng cổ Long Hán sơ kiếp thời kỳ, chấp trưởng đại địa, trấn áp vận chính là Kỳ Lân nhất tộc. Mặc dù bây giờ Kỳ Lân nhất tộc thực lực vạn không còn một, sớm đã mất đi trấn áp vận tư cách cùng năng lực, bị ép thị thế, nhưng này phần nguồn gốc từ khai thiên tích địa mới bắt đầu, tượng trưng cho đại địa chính thống danh phận cùng số mệnh chiếu cố đầu nguồn, vẫn như cũ lưu tại Kỳ Lân nhất tộc trên thân, cũng không hoàn toàn tiêu tán, chỉ cần Kỳ Lân nhất tộc lần nữa quật khởi, vận chắc chắn lần nữa trở về Kỳ Lân nhất tộc. Mà Đế Giang trước đó chỉ điểm Trúc Long chỉnh hợp vạn tộc lập yêu tộc, nếu là thành công, yêu tộc khí vận tất nhiên ngập trời. Trúc Long lão tiểu tử kia nếu là thuyết phục hoặc là cưỡng ép thu phục Kỳ Lân nhất tộc, nhường Kỳ Lân nhất tộc mang theo kia còn sót lại vận danh phận gia nhập yêu tộc, kia mang ý nghĩa Kỳ Lân nhất tộc có thể mượn nhờ yêu tộc khí vận của thời, vốn nên thuộc về ta Vu tộc Bất Chu Sơn một mạch vận quyền hành, sẽ sói mòn tới yêu tộc bên kia. Hết đợt này đến đợt khác, hậu hoạn vô tận. Cái này tiềm ẩn uy hiếp, nhường Đế Giang trong nháy mắt cảnh giác lên. Hắn tuyệt không cho phép vốn nên thuộc về Vu tộc đồ vật, bị tương lai đối thủ phân đi một chén canh. Nhất định phải thừa dịp hiện tại, tam thanh không tại Côn Luân, Kỳ Lân nhất tộc thế nhỏ, vượt lên trước một bước, theo Kỳ Lân nhất tộc trong tay, đem kia còn sót lại vận danh phận cùng số mệnh chiếu cố, hoàn toàn đoạn tuyệt, chuyển rời đến thân ta bên trên. Ý nghĩ này tựa như tia chớp xẹt qua não hải, nhường Đế Giang trong nháy mắt có mục tiêu mới cùng cảm giác cấp bách. Linh bảo tất nhiên trọng yếu, nhưng liên quan đến tự thân căn bản khí vận vận quyền hành, càng thêm cực kỳ trọng yếu. Việc này không nên chậm trễ, nhất định phải tại Trúc Long tiếp xúc Kỳ Lân nhất tộc trước đó, giải quyết việc này. Đế Giang hóa thành một đạo xé rách không gian kim quang, lấy so lúc đến tốc độ nhanh hơn, hướng phía Côn Luân Sơn phương hướng, lần nữa mau chóng đuổi theo. Có Long Cung chi hành giáo huấn, Đế Giang lần này không có chút nào dây dưa dài dòng, mục tiêu rõ ràng, thu phục Kỳ Lân nhất tộc, đoạn tuyệt vận hậu hoạn. Cái loại này đã từng xưng bá hồng hoang cường đại chủng tộc, dù là bây giờ thế nhỏ, tiềm ẩn lực ảnh hưởng cùng lưu lại quyền hành cũng không thể khinh thường. Nếu để gia nhập tương lai yêu tộc, tất thành hòa lớn. Thân hình thời gian lập lòe, Đế Giang đã giá lâm Côn Luân Sơn chỗ sâu, chỗ kia bị tường vân thủy ai bao phủ, tản ra nặng nề tường hòa đại địa khí tức Kỳ Lân ngay bên ngoài. trước mắt mảnh này vách núi cũng không phải là đơn thuần phúc địa, mà là từ thượng cổ bá chủ Thủy Kỳ Lân tại vẫn lạc trước, lấy tự thân vô thượng thần thông cùng bản nguyên diễn hóa mà thành một phương tiểu thế giới, xem như Kỳ Lân nhất tộc sau cùng tị thế tịch thổ. Tiểu thế giới này cùng Kỳ Lân nhai bản thể hoàn mỹ dung hợp, kiên cố vô cùng, pháp tắc tự thành một thể, cho dù lấy hắn Hỗn Nguyên Kim Tiên tu vi, như muốn cưỡng ép phá vỡ, cũng cần hao phí một phen tay chân, hơn nữa động tĩnh quá lớn, dễ dàng kinh động tứ phương. Tiên lễ hậu binh. Đế Giang trong nháy mắt định ra sách lược. Đế Giang đứng ở Kỳ Lân nhai bên ngoài, cũng không phóng thích uy áp, cao giọng mở miệng. Bất Chu Sơn chi chủ, Đế Giang, chuyên tới để bái phỏng Kỳ Lân nhất tộc, còn mời hiện thân gặp mặt. Đế Giang cố ý chỉ ra Bất Chu Sơn ba chữ. Hắn tin tưởng, đối với Kỳ Lân nhất tộc mà nói, Bất Chu Sơn có không giống bình thường ý nghĩa. Kia là bản cổ sống lưng, là hồng hoang trung tâm, càng là bọn hắn Kỳ Lân nhất tộc thời kỳ thượng cổ vinh quang biểu tượng cũng đã từng tổ điện. Chỉ dựa vào cái thân phận này, cũng đủ để gây nên Kỳ Lân nhất tộc độ cao cao nhất độ coi trọng. Quả nhiên, Đế Giang vừa dứt tiếng bất quá một lát, Kỳ Lân ngay bên ngoài không gian liền nổi lên một hồi gợn sóng, kia kiên cố tiểu thế giới hàng rào chủ động mở ra một cánh cửa. Ngay sau đó, một cô nóng bỏng mà thuần khiết, mang theo tường thủy khí tức bàng bạc khí huyết từ đó tuôn ra. Một vị thân hình khôi ngô, khuôn mặt cương nghị, thân mang xích hồng tiên y, quanh thân có hỏa diễm hư ảnh lượn lờ trung niên đại hán, tại một đám khí tức mạnh yếu khác nhau Kỳ Lân tộc tộc nhân chen chúc hạ, nhanh chân đi ra. Cầm đầu kia đỏ bảo đại hán, tu vi rõ ràng là đại La Kim Tiên trung kỳ, chính là bây giờ Kỳ Lân nhất tộc hoàn toàn xứng đáng người mạnh nhất, cũng là tộc trưởng đương nhiệm, Hỏa Kỳ Lân. Bất quá những người còn lại đều là chút thái ớt kim tiền, xem ra bây giờ Kỳ Lân nhất tộc chỉ có một vị đại La Kim Tiên. Hỏa Kỳ Lân vừa xuất thế, ánh mắt liền lập tức khóa chặt Đế Giang. Hắn mặc dù không cách nào nhìn thấu Đế Giang cụ thể tu vi, nhưng này sâu không lường được, dường như cùng quanh mình thiên địa hòa làm một thể đạo vận, cùng Đế Giang trên thân kia mơ hồ chuyển đến làm hắn huyết mạch đều cảm thấy một tia rung động cùng thân thiết Bất Chu Sơn khí tức, đều để trong lòng của hắn nghiêm nghị. Hỏa Kỳ Lân không dám chậm trễ chút nào, tiến lên một bước, đối với Đế Giang trịnh trọng chắp tay hành lễ, Kỳ Lân nhất tộc đương đại tộc trưởng, Hỏa Vân, xuất trong tộc trưởng lão, cung nên Bất Chu Sơn chi chủ pháp giá. Tiền bối quang lâm, làm ta Kỳ Lân ngai thật là vinh hạnh. Hắn trực tiếp dùng tiền bối tôn xưng, dáng vẻ thả cực thấp. Không chỉ có là bởi vì Đế Giang tu vi sâu không lường được, càng là bởi vì Bất Chu Sơn chi chủ cái thân phận này, đối Kỳ Lân nhất tộc có đặc thù ý nghĩa. Đế Giang thấy Hỏa Kỳ Lân như thế thức thời, trong lòng hài lòng, khẽ bước cằm, Hỏa Kỳ Lân tộc trưởng không cần đa lễ. Bản tọa hôm nay đến đây, là có chuyện quan trọng cùng quý tộc thương lượng. Tiền bối mời. Hỏa Kỳ Lân nghiêng người tránh ra con đường, thái độ cung kính đem Đế Giang đón vào kia từ Thủy Kỳ Lân thân thể biến thành Kỳ Lân nhất tộc sau cùng nơi ở nút, Kỳ Lân ngai tiểu thế giới. Bước vào Kỳ Lân ngai tiểu thế giới, nội bộ linh khí dồi dào, tường quang phủ chiếu, kỳ hoa dị thảo khắp nơi trên đất, càng có rất nhiều ấu tiểu Kỳ Lân thụy thú tại trong đó chơi bừa, cảnh sắc an lành cảnh tượng, nhưng cũng khó nén chỉnh thể để lộ ra cái chủng loại kia ngăn cách dáng vẻ giàn mua. Đế Giang không có tâm tư thưởng thức vùng thế giới nhỏ này cảnh trí, càng vô ý tiến hành vô vị hàn huyên. Tại cung Hỏa Kỳ Lân tại chủ điện ngồi xuống, hầu hạ Kỳ Lân tộc người dâng lên linh quả tiên nhũ sau, Đế Giang liền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, ánh mắt bình tĩnh lại mang theo không thể nghi ngờ ý thế. Nhìn về phía Hỏa Kỳ Lân, Hỏa Vân tộc trưởng, bản tọa thời gian quý giá, liền nói thẳng, bản tọa có thể thi triển thần thông, đưa ngươi cái này Kỳ Lân nhai tính cả toàn bộ tiểu thế giới, rời về Bất Chu Sơn, khiến cho ngươi Kỳ Lân nhất tộc quay về tổ địa, đồng thời chịu ta chi che chở, miễn đi ngoại giới tất cả hỗn loạn cùng uy hiếp tiềm ẩn. Nhưng, xem như trao đổi, Kỳ Lân nhất tộc cần giao ra chấp trưởng vợ. Lời vừa nói ra, như là lòng trời lở đất. Đứng hầu ở bên mấy vị Kỳ Lân tộc trưởng lão lập tức sắc mặt đại biến. Vật, đây chính là Kỳ Lân nhất tộc ngày xưa vinh quang biểu tượng, cũng là bọn hắn trong lòng sau cùng chấp niệm. Nhưng mà, xem như tộc trưởng Hỏa Kỳ Lân, mặc dù trong lòng cũng là kinh chấn, trên mặt nhưng lại chưa hiện lộ ra quá nhiều bối rối. Hắn dù sao cũng là trải qua thượng cổ đại kiếp, theo trong núi thây biển máu còn sống sót uy tín lâu năm đại La Kim Tiên. Kiến thức cùng tâm tính xa không phải bình thường, Kỳ Lân nhất tộc bây giờ thế nhỏ, cái này còn sót lại vận danh phận như là tiểu nhi nắm kim qua thị, sớm muộn sẽ dẫn tới ngấp nghé. Chỉ là không nghĩ tới, cái thứ nhất tìm tới cửa, đúng là hung hăng như vậy Bất Chu Sơn chi chủ. Hỏa Vân trầm mặc một lát, trong đầu phi tốc cân nhắc. Đế Giang đề nghị, nhìn như bá đạo, kỳ thực cũng cho Kỳ Lân nhất tộc một đầu sinh lộ. Trở lại Bất Chu Sơn, cũng là Kỳ Lân nhất tộc chấp niệm a, dù sao kia là cố hương a. Mà chịu che chở, xác thực cũng có thể cực lớn làm dịu Kỳ Lân nhất tộc trước mắt sinh tồn áp lực, ít ra không cần lại thời điểm lo lắng bị thế lực khác chiếm đoạt hoặc thanh toán. Mà đất này vận thủ là khẳng định thủ không được. Cùng nó bị tương lai khả năng hung tàn hơn đối thủ cưỡng ép cướp đi, không bằng hiện tại làm thuận nước dong thuyền, đổi lấy một cái đối lập an ổn nó thân chỗ cùng một vị cường đại chỗ dựa. Tiền bối minh giám. Hỏa Vân đứng dậy chắp tay, không nhanh không chậm mở miệng. Ta Kỳ Lân nhất tộc bây giờ hình dạng huống, xác thực đã mất phúc tiêu thụ đất này vận chi trọng. Tiền bối nguyện lấy che chở đổi lấy vận, tại tộc ta mà nói, đã là ân điển. Chỉ là, đất này vận chi đầu nguồn, cũng không phải là hư vô mở miệng chi vật. Năm đó tổ Kỳ Lân bệ hạ, đã xem hồng hoang vận quyền lực trôi, luyện vào tộc ta trí bảo, Kỳ Lân ấn bên trong. Này ấn, chính là vận tài thể. Nói ra lời nói này lúc, Hỏa Kỳ Lân trong lòng cũng đang dì máu. Kia Kỳ Lân ấn chính là cực phẩm tiên thiên linh bảo. Càng là Thủy Kỳ Lân lấy tự thân khí vận cùng thần thông một lần nữa rèn luyện qua chấn tộc trí bảo, uy lực vô tận, ý nghĩa phi phàm. Bây giờ muốn tự tay giao ra, há có thể không đau? Nhưng hắn ngẩng đầu nhìn về phía Đế Giang kia sâu không lường được đôi mắt, cảm thụ được trên người đối phương kia như là Bất Chu Sơn giống như nặng nề uy áp, lại liên tưởng đến hồng hoang liên quan tới vị này Bất Chu Sơn chi chủ thần bí cường đại đủ loại nghe đồn. Hắn biết, chính mình không có cỏ kẻ mặc cả vô liếng. Đắc tội vị này, chỉ sợ Kỳ Lân nhất tộc liền cuối cùng này cư trú chỗ đều bảo đảm không được. Mà thôi, bảo vật cho dù tốt, cũng cần có mệnh hưởng dụng. Có thể chịu như thế cường giả che chở, đổi lấy tộc đàn kéo dài, chưa hẳn không phải một chuyện xấu. Hỏa Kỳ Lân trong lòng ai thán, cuối cùng hạ quyết tâm. Hỏa Vân đối với Đế Giang thật sâu cúi đầu, đã tiền bối cần, ta Kỳ Lân nhất tộc nguyện dâng lên Kỳ Lân ấn, chỉ cầu tiền bối hết lòng tuân thủ hứa hẹn, che chở ta Kỳ Lân nhất tộc. Dứt lời, Hỏa Kỳ Lân trong tay quang mang lóe lên, một phương cổ pháp nặng nề, tản ra bàng bạc đại địa khí tức cùng tường thụy chi quang đại ấn chậm rãi hiện hiện. Ấn tỷ phía trên có Kỳ Lân chiếm cứ chi tượng, đạo văn dày đặc, chính là kia gánh chịu bộ phận hồng hoang vận cực phẩm tiên thiên linh bảo Kỳ Lân ấn. Đế Giang nhìn xem phương kia đại ấn, trong mắt lóe lên vẻ hài lòng vẻ mặt. Hắn không nghĩ tới chuyện thuận lợi như vậy, cái này Hỏa Kỳ Lân cũng là thất thời. Thiện. Đế Giang tiếp nhận Kỳ Lân ấn, cảm thụ được trong đó mênh mông địa mạch chi lực cùng kia phần đặc biệt khí vận quyền hành, nhẹ gật đầu. Bản tọa đã nói là làm, lập tức liền thi pháp, trợ các ngươi trở về Bất Chu Sơn. Chương 36, giành địa thương, thời cơ chưa đến. Chương 36, giành địa thương, thời cơ chưa đến. Thuận lợi thu lấy Kỳ Lân nhai tiểu thế giới cùng cực kỳ trọng yếu Kỳ Lân ấn, Đế Giang nhưng trong lòng cũng không hoàn toàn buông lỏng. Mong muốn hoàn toàn hoàn mỹ trấn áp vận, chỉ dựa vào Kỳ Lân ấn cái này gánh chịu bộ phận thượng cổ vận quyền hành bảo vật còn chưa đủ thỏa. Tại hắn nhận biết hoặc là nói chi nhớ tiếp trước mảnh vỡ bên trong, đại địa thai màng biến thành cùng hồng hoang lớn địa mạch lạc chặt chẽ tương liên địa thư, không chỉ có đỉnh cấp năng lực phòng ngự, cũng có thể trấn áp vận. Nhưng mà địa thư chính là vạn thọ sơn ngũ trang quan trấn nguyên tử sen lẫn linh bảo, cùng nó kỳ thực một thể, gần như không có khả năng thông qua bình thường giao dịch thủ đoạn thu hoạch được. Trấn nguyên tử nhìn tới như vận mệnh, tuyệt đối không thể bỏ những thứ yêu thích. Đã không đổi được, vậy cũng chỉ có một cái biện pháp. Đế Giang trong mắt lóe lên một tia tàn khốc. Đoạn. Ý nghĩ này một khi sinh ra, liền không thể lay động. Bây giờ chính là ngàn năm một thở cơ hội tốt. Trấn nguyên tử ngay tại hỗn độn bên trong Tử Tiêu cung nghe đạo, địa thư tất nhiên tùy thân mang theo, như thế chí bảo tuyệt sẽ không rời khỏi người. Hỗn độn chi địa, rời xa hồng hoang đại địa, địa thư cùng lớn địa mạch lạc liên hệ sẽ bị hỗn độn chi khí ngăn cách, đây là cướp đoạt địa thư sát suất thành công cao nhất thời cơ. Như chờ Trấn nguyên tử trở lại hồng hoang, bằng vào địa thư cùng lớn địa mạch lạc chặt chẽ liên hệ, bố trí xuống địa thư đại trận, điều động gần như vô cùng vô tận địa mạch chi lực phòng ngự. Đến lúc đó, coi như Đế Giang là Hỗn Nguyên đại la kim tiên, muốn cưỡng ép công phá địa thư đại trận và bảo, cũng muốn lãng phí quý giá đại đạo công đức, còn không biết có đủ hay không dùng. Cho nên đoạt là phương pháp tốt nhất, mặc dù làm như vậy không nghi ngờ gì sẽ cùng Trấn nguyên tử kết xuống không chết không thôi thâm cửu đại hận, hơn nữa nhân quả cực lớn. Nhưng Đế Giang vẹn vẹn do dự một cái chớp mắt, liền hạ quyết tâm. Vì tự thân đại đạo, vì tương lai có thể hoàn toàn trưởng khống đại địa quyền hành, hoàn mỹ trấn áp vận, thành đạo con đường, há có thể sợ đầu sợ đuôi. Một chút bêu danh cùng nhân quả, cùng kia vô thượng đại đạo so sánh, lại coi là cái gì? Đế Giang không chần chờ nữa, đem cất kỹ Kỳ Lân nhai tiểu thế giới tạm thời phong tồn. Thân hình khẽ động, liền xé rách hư không, ẩn dấu hành tích, hóa thành một đạo sáng chói kim quang, bằng nhanh nhất tốc độ trực tiếp hướng phía kia Tam thập Tam thiên ngoại mênh mông hỗn độn phóng đi. Mục tiêu của hắn rõ ràng, tại hỗn độn bên trong, chặn đường Trấn nguyên tử, cưỡng đoạt địa thư. Đế Giang tại hỗn độn bên trong xuyên thẳng qua, thần niệm như là lưới lớn giống như trải rộng ra, cẩn thận cảm giác Trấn nguyên tử khí tức. Bất quá theo Tử Tiêu cung trở về hồng hoang con đường cũng không phải là đơn nhất, muốn chuẩn chặn đường Trấn nguyên tử độ khó có vẻ lớn. Thời gian ngàn năm đống nhiên mà qua, không đợi Đế Giang khóa chặt mục tiêu, liền cảm giác được phía trước hỗn độn chi khí kịch liệt nhiễu loạn, từng đạo cường hành khí tức đang từ Tử Tiêu cung phương hướng hướng phía hồng hoang chạy nhanh đến. Giảng đạo kết thúc. Đế Giang nhíu mày, trong lòng biết hôm nay sợ là khó mà tìm tới Trấn nguyên tử, chỉ có thể nhìn vận khí phải chăng có thể ở trở về Vạn Thọ Sơn trên đường gặp được. Hắn ẩn nấp thân hình tại một chỗ đối lập cần phải trải qua hỗn độn khu vực, ôm cây đợi thỏ. Bất quá Trấn nguyên tử không đợi được, lại chờ được một trận không tưởng tượng được cho hay. Chỉ thấy nơi xa hỗn độn cuồn cuộn, một đạo tốc độ nhanh đến cực hạn độn quang đang bỏ mạng lao vùn vụt, hình tượng là một vị thân mang rộng lớn đạo bào, khuôn mặt gầy gò, rất có vài phần phóng đãng không bị trói buộc khí chất trung niên đạo nhân, chính là kia lấy tốc độ nghe tiếng Côn Bằng. Nhưng mà giờ phút này vị Tiêu Giao đại yêu lại có vẻ có chút chật vật. Tại phía sau hắn, ba đạo thanh quang kiên nhẫn như là giỏi trong xương, chính là Tam Thanh. Nhất là kia thượng thành, tính tình nhất gấp, người còn chưa đến, sắc bén vô song công kích đã xé rách hỗn độn, chém về phía Côn Bằng hậu tâm. Ngọc Thanh cũng là mặt nạ xương lạnh, đại thủ vung lên, đạo đạo Ngọc Thanh tiên quang phong tỏa bát phương. Mà Thái Thanh thì khí tức sâu nhất nặng, dù chưa trực tiếp ra tay, nhưng đỉnh đầu thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp rủ xuống đạo đạo huyền hoàng chi khí, đã định trụ quanh mình mảng lớn hỗn độn, cực đại hạn chế Côn Bằng xê dịch không gian, khí tức thình lình đã là nửa bước chuẩn thánh. Hiển nhiên tại hai lần nghe đạo bên trong thu hoạch cực lớn. Côn Bằng, giao ra âm dương ba tiêu thụ, nếu không hôm nay sẽ làm cho ngươi hình thần câu diện. Ngọc Thanh nghiêm nghị quát, thanh âm bên trong tràn đầy bị trộm cướp lửa giận. Đế Giang ở một bên nghe được rõ rõ ràng ràng, không khỏi khoe miệng giật một cái, trong lòng là Côn Bằng mặc niệm 3 giây đồng hồ, khá lắm, cái này miệng hắc qua xem ra là rắn rắn chắc chắc chụp tại Côn Bằng trên đầu. Mà hết thể này kẻ đầu tiêu đúng là hắn chính mình. Cũng chính là tại Tử Tiêu cung hai giảng vừa mới bắt đầu, Hồng Quân chưa giáng lâm thời điểm, ba vị này cũng bởi vì ba tiêu thụ mất trộm sự tình, tại trước cửa cung cùng Côn Bằng động thủ một lần. Lúc ấy nếu không phải Thái Thanh bận tâm trường hợp chỉ là lục trận, cũng không toàn lực ra tay, tăng thêm Hồng Quân kịp thời hiện thân, Ngọc Thanh thượng thanh dừng tay, chỉ sợ Côn Bằng lúc ấy liền phải bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Hơn nữa, bởi vì Tam Thanh vội vàng tìm Côn Bằng phiền toái, đem hỏi thăm Hồng Quân Bất Chu Sơn chi chủ sự tình chậm trễ, Đế Tuấn Thái nhất bọn người chịu Tam Thanh Côn Bằng ảnh hưởng, cũng không tìm tới hỏi thăm thời cơ, mà giảng đạo hoàn tất Hồng Quân liền biến mất, không có cho bọn họ lưu lại hỏi thăm cơ hội. Mà đối Côn Bằng Tam Thanh sự tình duy nhất biết được chân tướng Tây Vương Mẫu, biết giám sát Hồng Hoang đại năng sự tình chính là chính mình lớn nhất bí ẩn, nhưng mình há có thể vì giúp Côn Bằng rửa sạch toan khuất mà bại lộ. Nếu là không cẩn thận bởi vì chuyện này các lộ đại năng bị mang lên Hồng Hoang cùng nhìn lén danh hào, nàng Tây Vương Mẫu mặt mũi còn cần hay không? Thế là, nàng lựa chọn trầm mặc, tùy ý cái này miệng hắc qua một mực chụp tại Côn Bằng trên lưng. Côn Bằng giờ phút này là có nỗi khổ không nói được, hắn một bên liều mạng thôi động thiên phú cực tốc, một bên quay đầu nổi giận nói, Thượng Thanh, Ngọc Thanh, Thái Thanh, ta sớm đã nói qua, chưa từng bắt các ngươi cái gì đổ bỏ bà tiêu thụ. Các ngươi vì sao dồn ép không tha? Côn Bằng giờ phút này lại tóc thai bù sù, đã bao tổn hại, lộ ra chật vật không chịu nổi. Hắn tự nhận tốc độ Hồng Hoang đỉnh tiêm, vốn cho rằng dạng đạo kết thúc bằng vào cực tốc có thể hất ra tam thanh, lại không ngờ tới Thái Thanh đạo nhân lần này nghe đạo về sau tu vi tiến nhanh, đã đạt đến nửa bước chuẩn thánh, chỉ kém một cái thích hợp trạm thi linh bảo, nếu không phải không có, nếu không hiện tại Thái Thanh đạo nhân đã là chuẩn thánh. Cái này khiến Thái Thanh độn pháp cùng pháp lực viễn siêu lúc trước, cứ kéo dài tình huống như thế, dẫn đến Côn Bằng cái này Hồng Hoang cực tốc cũng giảm bất đi nhiều, cuối cùng bị ba người thành công ngăn chặn. Hừ, chứng cứ vô cùng xác thực, còn dám giảm biện. Thượng Thanh căn bản không tin, ngoại trừ ngươi cái này xuất sinh lông lá, còn có ai sẽ đi này cướp gà trộm chó sự tình, lại có thể có như thế tốc độ. Nhìn đánh, lời còn chưa dứt, càng thêm cuồng bạo công kích đã như là thiên hà chạy ngược giống như tuân hướng Côn Bằng. Ngọc Thanh cũng đồng thời ra tay, đạo đạo thần lôi mang theo thế như vạn tấn rơi đập. Côn Bằng kiến giải thả vô dụng, đối phương sát tâm đã định, đành phải nổi giận gầm lên một tiếng, hiện ra bộ phận Côn Bằng chân thân, hai cánh mở ra, quấy út vạn giảm hỗn độn, đối cứng hai người công kích. Bèn, hỗn độn nổ tung, địa thủy hỏa phong trào lên. Côn Bằng tuy mạnh, nhưng đối mặt hai vị cùng giai bản cổ chính tông mây công, lại thêm Thái Thanh ở một bên nhìn chằm chằm, trong nháy mắt liền đã rơi vào tuyệt đối hạ phong, cực kỳ nguy hiểm. Chương 37, tương trợ Côn Bằng, trở về không chu toàn. Chương 37, tương trợ Côn Bằng, trở về không chu toàn. Hỗn độn bên trong, Tam Thanh vây công Côn Bằng, tình hình chiến đấu kịch liệt. Côn Bằng mặc dù hiện ra bộ phận chân thân, hai cánh che trời, quấy hỗn độn, nhưng ở Tam Thanh tấn công mạnh hạ, đã là đỡ trái hở phải, đạo bao tổn hại càng lớn, khóe miệng thậm chí tràn ra một tia dòng máu màu vàng nóng, hiển nhiên bị nội thương không nhẹ. Trong lòng của hắn biệt khuất đến cực điểm, cái này hai bay vạ gió tới không hiểu đấu, hết lần này tới lần khác giải thích không rõ, đánh lại đánh không lại, chạy lại chạy không thoát. Trung quanh ngẫu nhiên có cái khác theo Tử Tiêu cung trở về đại năng đi ngang qua, như Đế Tuấn Thái Nhất, Nữ Hoa Phục Hy, tiếp dẫn chuẩn để chờ, nhưng nhìn thấy là Tam Thanh tại vây đánh Côn Bằng, đều là vẻ mặt khẽ biến, xa xa liền lách qua, không có chút nào dừng lại quan sát hoặc là nhúng tay ý tứ. Hồng Hoang pháp tắc sinh tồn một trong, không quản nhàn sự, nhất là bản cổ Tam Thanh nhàn sự. Đế Giang ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó, nhìn xem một màn này, trong lòng hiểu rõ. Lấy Chấn Nguyên Tử loại kia cẩn thận ổn trọng tính tình, nhìn thấy phía trước như thế hung hiểm chiến trường, tất nhiên sớm đã tránh ra thật xa, thay hắn đường trở về Hồng Hoang. Hôm nay muốn vây lại Chấn Nguyên Tử, đã là vô vọng. Đế Giang ánh mắt lần nữa trở về trong chiến trường kia chật vật nhưng như cũ mang theo vài phần bất khuất tiêu giao khí chất Côn Bằng trên thân. Nhìn xem Côn Bằng kia ra sức vỗ cánh, tại trong tuyệt cảnh vẫn như cũ ý đồ tránh thoát trói buộc, bay lượn thiên địa dáng vẻ, Đế Giang không khỏi vì đó nhớ tới kiếp trước đã học qua ngày đó tiêu giao du, Bắc Minh có cá, kỳ danh là Côn. Côn chi lớn, không biết mấy ngàn dặm cũng. Hóa mà làm chim, kỳ danh là Bằng. Bằng chi quổng, không biết mấy ngàn dặm cũng. Giận mà bay, cánh như đám mây che trời. Tuyệt bất khí, vác thanh thiên, sau đó đổ nam trước mắt Côn Bằng, mặc dù tình cảnh chật vật, nhưng bản nguyên khí tức, đạo vận thần thủy, lại cùng văn bên trong miêu tả kia tiêu giao ngoại vận, không nhận câu thúc Côn Bằng ý tưởng mơ hồ tương hợp. Việc này trung quy là nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Cái này Côn Bằng tuy có hung lệ chi danh, nhưng giờ phút này xem ra, cũng là có mấy phần khả kính tiêu giao khí khái. Nhưng hắn thay ta con cái này hát qua, còn bị đánh cho thê thảm như thế, cũng là có chút băn khoăn. Một tia khó được văn thanh của mình, nhường Đế Giang quyết định ra tay. Đế Giang cũng không nhiệt thần, vẫn như cũ hoàn mỹ ẩn nấp lấy tự thân. Tâm niệm vừa động, kia huyền ảo khó lường không gian pháp tắc đã vô thanh vô tức lan tràn mà ra. Ngay tại Ngọc Thanh lấy một đạo bàng bạc Ngọc Thanh thần quang hóa thành cự trường chụp về phía Côn Bằng, Thượng Thanh một đạo xé rách hỗn độn kiếm khí phong bế lúc nào đi đường, Thái Thanh khí tức cũng đống nhiên nắm chặt, chuẩn bị cho một kích chí mạng sát na. Côn Bằng chỉ cảm thấy quanh thân kia nguyên bản bị Thái Thanh khí tức gắt gao tỏa định không gian, đống nhiên biến như là nước chảy trơn trượt. Kia đánh tới Ngọc Thanh cự trường cùng đánh tới Thượng Thanh pháp tắc, tại tới gần thân thể của hắn trong nháy mắt, uy tích đã xảy ra cực kỳ nhỏ nhưng lại vừa đúng bị lệnh, dường như đánh vào một tầng mô hình, không ngừng hoạt động không gian màng mỏng bên trên, uy lực bị dẫn lệch hơn phân nửa. Càng quan trọng hơn là, hắn phía trước kia nguyên bản bị phong tỏa đến nghiêm nghiêm thật thật hỗn độn khu vực, đột ngột xuất hiện một đạo cực kỳ ẩn nấp, lóe lên một cái rồi biến mất không gian nếp vốn. Cơ hội. Côn Bằng mặc dù không biết là người phương nào tương trợ, nhưng hắn kinh nghiệm chiến đấu như thế nào phong phú, lập tức bắt lấy cái này ngàn năm một thở sinh cơ. Thân hình hóa thành một đạo cơ hồ dung nhập hỗn độn hư ảnh, theo không gian kia nếp vốn chỉ dẫn, lấy vượt xa bình thường tốc độ, trong nháy mắt đột phá Thái Thanh phong tỏa, như là tránh thoát lưới đánh cá cá bơi, mấy cái thời gian lập lòe, liền biến mất ở bên mông hỗn độn. Ân, chuyện gì xảy ra? Ngọc Thanh cùng Thượng Thanh đồng thời sức sở, công kích thất bại, khắp khuôn mặt là sai kinh ngạc cũng khó có thể tin. Thái Thanh một mực mặt không thay đổi trên mặt cũng lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, hắn cẩn thận cảm giác một khu vực như vậy lưu lại cực kỳ mịt mờ lại huyền ảo vô cùng không gian ba động, trầm giọng nói, có cao nhân âm thầm ra tay, lấy vô thượng không gian thần thông, giúp đỡ bỏ chạy. Không gian thần thông? Là ai? Ngọc Thanh sắc mặt tái xanh, đến miệng Côn Bằng bay, nhường hắn lên cơn giận dữ. Thái Thanh lắc đầu, nhìn về phía hỗn độn chỗ sâu, không biết, nhưng người này đối không gian chi đạo trường khống đã đạt đến hóa cảnh, hồng hoang khi nào ra bực này nhân vật. Tam Thanh hai mặt nhìn nhau, trong lòng đều là trầm xuống. Mà khởi đầu người bồi táng Đế Giang, trong bóng tối làm xong đây hết thảy sau, liền lặng lẽ rời đi, Thâm Tàng Công cùng tên. Hắn giúp Côn Bằng, một là ra ngoài một tia văn thanh thức cộng minh cùng một chút ấy nấy, hai cũng là không muốn để cho Tam Thanh quá mức hài lòng như ý về phần Côn Bằng phải chăng cảm kích, có biết hay không là hắn ra tay, Đế Giang cũng không để ý ánh mắt của hắn, lần nữa nhìn về phía Hồng Hoang đại địa. Trấn Nguyên Tử sự tình, còn cần bàn bạc kỹ hơn. Dưới mắt, về trước Bất Chu Sơn, xử lý Kỳ Lân nhất tộc cùng bận sự tình quan trọng. Lặng yên không một tiếng động trở lại Bất Chu Sơn bản cổ thần điện, Đế Giang thần niệm quét qua, liền đem thần điện bên trong tình huống thu hết vào mắt. Chỉ thấy đại điện một bên, Cửu Phượng quanh thân chín loại pháp tắc đạo vận lưu chuyển, dốc lòng tu luyện, hiển thị rõ đại tỷ phong phạm. Một góc khác rơi, Tương Liễu thì một mình ngồi xếp bằng, khí tức âm nhu tối nghĩa, không biết tại lĩnh hội cái gì thần thông. Mà trong đại điện trống trải chỗ, thì là một phái khí thế ngất trời cảnh tượng. Dáng người khôi ngô, chiến ý sôi trào hình thiên, đang cơ trôi này sen lẫn cự phủ, như là điên dại giống như hướng phía Sibiu tấn công mạnh. Sibiu kia sừng châu thân người chân thân da dày thịt béo, quanh thân hào quang màu vàng đất lưu chuyển, đem hình thiên đa số công kích mạnh mẽ chống đỡ, phát ra trầm muộn tiếng vang, nhưng hắn hiển nhiên ở vào hạ phòng, chỉ có sức lực chống đỡ, chưa có sức hoàn thủ. Một trương mặt to bên trên viết đầy bất đắc dĩ cùng biệt khuất. Ở một bên, Hầu Nghệ ôm hắn xả nhập cùng, cùng thân hình cao lớn khoa phụ đứng sóng bay, thấy say xương ngon lành, thỉnh thoảng còn lời bình vài câu, rất giống một đôi đang nhìn giác đấu biểu diễn cơ hữu tốt. Đế Giang xem xét tình hình này, chỗ nào vẫn không rõ, nhất định là hình thiên chiến đấu này cùng ma ngứa tay khó nhịn, lại tìm không thấy đối thủ thích hợp, hắn không dám đi trêu chọc Cửu Phượng, Tương Liễu thủ đoạn quá âm hiểm, Hầu Nghệ chạy quá nhanh không khí hội nghị tranh đối thủ. Về phần khoa phụ, đoán chừng đánh lấy không có tí sức lực nào, liền nắm chặt trung thực, lại để phòng ngự cùng sức chịu đựng tăng trưởng Sibiu đến luật bàn. Sibiu tính tình đôn hậu, đoán chừng ngượng nghịu mặt mũi cự tuyệt, kết quả là bị hình thiên quân lấy, đánh cho khổ không thể tả. Đế Giang nhướng mày, hắn cũng không phản đối loại này luật bàn, Sibiu không có lo lắng tính mạng, hơn nữa chiến đấu cũng là tu luyện một bộ phận đi, bất quá, hắn nghĩ tới cái gì, lập tức nhếch miệng lên, thân hình lóe lên, liền xuất hiện tại trong vòng chiến. Cũng không thấy hắn như thế nào động tác, chỉ là tay áo nhẹ nhàng phất một cái. Một cỗ vô hình lại bàng bạc vô cùng không gian chi lực trong nháy mắt tràn ngập ra, thời hợt liền đem hình thiên kia cuồng bạo búa ảnh cùng Sibiu nặng nề màu vàng đất quang mang ngăn cách ra. Hai người chỉ cảm thấy một cỗ không thể kháng cự nhu hòa lực lượng truyền đến, thân bất do kỷ riêng phần mình lui về sau mấy bước, chiến đấu kịch liệt im bặt mà dừng. Lớn, đại ca. Hình thiên đánh thẳng tới cao hứng, đông nhiên bị ngăn cản, có chút bất mãn ngẩng đầu, thấy là Đế Giang, lập tức khí thế trì trệ, ồm ồm hô. Sibiu thì là như được đại xá, vội vàng thu hồi thần thông, thở hổn hển, cảm kích nhìn về phía Đế Giang. Hầu Nghệ cùng khoa phụ cũng tranh thủ thời gian đứng thẳng người, thu hồi xem trò vui biểu lộ. Liền nơi xa tu luyện Cửu Phượng cùng Tương Liễu cũng mở mắt, nhìn sang. Đế Giang sắc mặt trầm tĩnh, ánh mắt đầu tiên rơi vào Hình Thiên trên thân. Hình Thiên, vi huynh đã nói với ngươi bao nhiêu lần, tu hành chi đạo ở chỗ minh tâm kiến tính, khống chế lực lượng, mà không phải rất thích tàn nhẫn tranh đấu, lấn lăng huynh đệ. Ngươi xem một chút ngươi, đem Sibiu bức thành dáng dấp ra sao? Nếu là chân chính địch nhân thì cũng thôi đi, đối với nhà mình huynh đệ cũng như thế không biết nặng nhẹ sao? Hình Thiên bị nói đến túi đầu, cầm lưỡi búa keo kiệt gấp, cũng không dám phản bác. Hắn cũng biết chính mình là có chút quá mức, nhưng chiến đấu dục vọng đi lên, có đôi khi liền khống chế không nổi. Đế Giang lại nhìn về phía một bên Hậu Nghệ cùng khoa phụ, còn có các ngươi. Thân làm huynh đệ, nhìn thấy Hình Thiên hồ nháo, không biết quên can, ngược lại ở một bên xem náo nhiệt. Hẳn là cảm thấy rất thú vị. Hậu Nghệ cùng khoa phụ trên mặt cũng lộ ra ngượng ngùng chi sắc. Cuối cùng, Đế Giang ánh mắt đảo qua đám người, ngựa khí chậm lại chút, nhưng vẫn như cũ nghiêm túc. Chúng ta huynh muội bảy người, nhận bàn cổ phụ thần huyết mạch, ở Bất Chu Sơn, làm đồng tâm hiệp lực, hỗ kính lẫn nhau yêu. Ngày sau Hồng Hoang phong ba hiệp ác, cần chúng ta cộng đồng đối mặt. Như nội bộ đều như thế tranh đấu không ngớt, làm sao có thể ứng đối ngoại địch? Làm sao có thể làm vinh dự ta bản cổ chính tông chi danh? Một phen gian dạy, nói đến mấy người đều cúi đầu, liền Cửu Phượng cùng Tương Liễu cũng lộ ra thần sắc suy tư. Hình Thiên, phạt ngươi bế quan tĩnh tư ba nguyên hội, cho ngươi ngươi linh bảo hủy bỏ, suy nghĩ thật kỹ vi huynh hôm nay chi ngôn. Đế Giang chọn ra xử phạt. Là, đại ca. Hình Thiên giúp cụp lấy đầu, ngoan ngoãn đi tới một bên diện bích đi. Đế Giang lúc này mới nhìn về phía vẻ mặt mệt mỏi Sibiu, ngựa khí ôn hòa rất nhiều. Sibiu, ngươi không sao chứ? Không có. Không có việc gì, đại ca, ta ra dạy. Sibiu nở nụ cười hàm hậu cười. Đế Giang nhẹ gật đầu, nhưng trong lòng thì thầm than cái này Sibiu đúng là trung thực hải tử. Chương 38, khổ trúc luyện bảo, giao dịch huyền bí. Chương 38, khổ trúc luyện bảo, giao dịch huyền bí. Gian dạy xong mấy cái không bất lo đệ đệ, Đế Giang liền bắt đầu xử lý Kỳ Lân nhất tộc chuyện. Hán tâm niệm khẽ động, kia bị không gian pháp tắc phong tổn Kỳ Lân nhai tiểu thế giới liền xuất hiện trong tay. Tiếp lấy Đế Giang đi vào Bất Chu Sơn dưới chân, tìm một chỗ linh khí dồi dào, địa mạch vững chắc chỗ, tay áo vung lên, kia Kỳ Lân nhai tính cả trong đó tiểu thế giới liền chậm rãi rơi xuống, như là nguyên bản liền sinh trưởng ở chỗ này đồng dạng, cùng Bất Chu Sơn địa thế hoàn mỹ dung hợp. Từ đây, Kỳ Lân nhất tộc liền tại Bất Chu Sơn dưới chân một lần nữa an cư lạc nghiệp. Đế Giang truyền âm cho Hỏa Kỳ Lân, thanh âm tại trong tiểu thế giới vang lên, "Hỏa Vân tộc trưởng, các ngươi đã trở lại Bất Chu Sơn. Nơi đây chính là phụ thần sống lưng, linh khí đạo vận hơn xa chỗ hắn, có thể an tâm ở đây tu luyện, không cần lại lo lắng ngoại địch. Nhìn các ngươi hảo hảo chất quý, chớ phụ cái này Bất Chu Sơn tổ địa chi khí vận." Hỏa Vân dẫn đầu toàn tộc bái tạ, trong lòng cũng là bùi ngùi mai thôi, có thể trở về Bất Chu Sơn, đối với Kỳ Lân nhất tộc mà nói, ý nghĩa phi phàm. thu xếp tốt Kỳ Lân nhất tộc, Đế Giang lại đem 6 cái đệ đệ muội muội bao quát diện Bích Hình Thiên Triệu tập tới, chỉ vào chân núi kia phiến mới xuất hiện lượn lờ lấy tường thủy chi khí vách núi nói rằng, đây là Kỳ Lân nhất tộc, ngày sau chính là ta Bất Chu Sơn phụ thuộc. Các ngươi cần tới ở Trung Hòa Thuận, không thể không cho nên ức hiếp đánh giết. Nói Đế Giang cố ý chừng Hình Thiên một cái. Tiếp lấy, hắn lại chỉ hướng kia dọc theo Bất Chu Sơn thể bốn lượn hướng lên, sinh cơ bừng bừng, đạo văn dày đặc hồ lô đằng, này dây leo liên quan đến Bất Chu Sơn phòng ngự, cực kỳ trọng yếu. Các ngươi cần hảo hảo trông coi, không được có mất. Khi nhàn hạ, cũng có thể tại cái này Bất Chu Sơn phạm vi bên trong tùy ý đi lại, quen thuộc trong núi một ngọn cây con cỏ, cảm ngộ phụ thần đạo vận. Nhưng là, không có lệnh của ta, ai cũng không cho phép bước ra Bất Chu Sơn nửa bước. Ngoại giới bây giờ phân loạn, đại năng xuất hiện lớp lớp, lấy các ngươi bây giờ tu vi tầm tính, ra ngoài sợ sinh sự đoan, hoặc bị người tính toán, đều cho ta an phận tại Bất Chu Sơn đợi, cố gắng tu luyện, mới là đúng lý. Hắn lời này chủ yếu là nói cho Hình Thiên, hậu nghệ cái này hai tâm tư linh hoạt nghe. Cửu Phượng cùng Tương Liễu tương đối trầm ổn, Khoa Phụ cùng Si View cũng tương đối nghe lời. Mấy người thấy đại ca thần sắc nghiêm túc, biết chuyện này không có chừa chỗ thương lượng, đành phải cùng kêu lên đáp, là, đại ca. Xử lý xong những này, Đế Giang thần niệm thói quen đảo qua vừa mới sắp xếp cẩn thận Kỳ Lân nhai tiểu thế giới, nhất là trong đó bảo khố. Hắn bằng lòng che chở Kỳ Lân nhất tộc, cũng không có bằng lòng không động hắn nhóm di sản. Cái này quét qua, thật đúng là nhường hắn phát hiện một cái đồ tốt. Kia là một thanh toàn thân hiện lên thổ hoàng sắc, tạo hình cổ pháp, lượn lờ lấy nặng nghề mậu thổ tinh khí đại truy. Khí tức bằng bạc, rõ ràng là một cái thượng phẩm tiên thiên linh bảo. Tên là mậu thổ thần truy. Này truy ẩn chứa tinh thuần đại địa mậu thổ pháp tắc, nặng nghề vô cùng, một truy phía dưới có thể dẫn động địa mạch chi lực, uy lực cường mãnh cực kỳ. Mậu thổ truy. Đế Giang nhãn tỉnh sáng lên. Bảo vật này ẩn chứa mậu thổ pháp tắc, cùng Si Vũ thổ chi đại đạo quả thực là tuyệt phối. Hơn nữa nhìn khí tức, cùng kia hỏa kỳ lân thuộc tính không hợp, hắn cũng không dùng được, Kỳ Lân nhất tộc cũng không có khác đại la kim tiền, như thế linh bảo đặt ở trong bảo khố cũng là bị long đong. Đế Giang không có bất kỳ cái gì gánh nặng trong lòng, tâm niệm vừa động, kia mậu thổ thần truy liền lặng yên không một tiếng động theo Kỳ Lân tộc trong bảo khố biến mất, sau một khắc đã xuất hiện trong tay hắn. Bất quá loại chuyện này tự nhiên cũng muốn nói cho Hỏa Kỳ Lân một tiếng, mà Hỏa Kỳ Lân nghe nói cũng không dị nghị, tất cả đều vui vẻ. Si Bưu linh bảo vấn đề giải quyết, Đế Giang trở lại bản cổ thần điện, đưa ánh mắt về phía thần điện nơi hẻo lánh gốc kia kim hoàng sắc khổ trúc. Cái này gốc cực phẩm tiên thiên linh căn tản ra khang khổ đạo vận, sinh cơ bừng bừng. Có. Đế Giang linh cơ khẽ động. Khổ trúc cái loại này linh căn, bản thể thân cảnh phiến lá đều ẩn chứa trước thiên đạo vận cùng bàng bạc linh lực, bản thân liền là cực giai vật liệu. Hơn nữa, hắn thân phụ ngũ hành pháp tắc, càng có cửu thiên tức ngưỡng cùng tam quang thần thủy, nguồn gốc từ phương Bắc huyền nguyên không thủy kỳ không thủy chi năng ngưng tụ, cái loại này tẩm bổ vạn vật thần vận, là khổ trúc khôi phục hao tổn bản nguyên dễ như trở bàn tay. Lại thêm cây trúc bản thân sinh trưởng nhanh chóng đạt tính, đây quả thực là một tòa có thể tiếp tục khai thác tiên thiên linh bảo mỏ. Cũng chỉ có tiếp dẫn chuẩn đề loại kia phương Tây vùng đất nghèo nàn nhân tài sẽ trực tiếp đem khổ trúc phân thây luyện thành lục căn thanh tịnh trúc, không biết tuần hoàn lợi dụng. Đế Giang đi đến khổ trúc trước, đầu tiên là dẫn động cửu thiên tức nhuộm tinh khí cùng tam quang thần thủy linh lộ, chậm rãi tẩm bổ khổ trúc bộ rễ, bảo đảm bản nguyên sung túc. Sau đó, hắn chập ngón tay lại như dao, ẩn chứa một tia kim chi sắc bén phát tác, cẩn thận từng ly từng tí hướng phía khổ trúc tìm kiếm. Bá, một đoạn nước dài vạn trượng, toàn thân kim hoàng, trúc tiết rõ ràng, tản ra cứng cỏi cùng thanh tịnh đạo vận chủ nhánh bị Đế Giang bẻ. Ngay sau đó, Đế Giang lại thủ pháp tinh chuẩn hao hạ mấy chục phiến xanh tươi lướt át, biên giới lưu chuyển lên sắc bén quang trạch lá trúc. Bị gãy lấy bộ phận bản nguyên khổ trúc có chút chấn động một cái, nhưng ở Đế Giang liên tục không ngừng cửu thiên tức nhưỡng cùng tam quang thần thủy tẩm bổ hạ, điểm này hao tổn trong nháy mắt liền được bù đắp, chỗ đứt thậm chí bắt đầu có mới trồi non sinh cơ nảy mầm, tốc độ khôi phục kinh người. Đế Giang cầm kia đoạn cành trúc và mấy chục phiến lá trúc, bắt đầu tiến hành đơn giản gia công. Đối với kia đoạn chủ nhánh, hắn cũng không làm quá nhiều cải biến, chỉ là lấy tự thân pháp lực hơi hơi rèn luyện, kích phát trong đó ở cứng cỏi cùng thanh tịnh đạo vận, khiến cho càng thêm ngưng thực. Cuối cùng, một cây toàn thân kim hoàng, nặng nề mà cứng cỏi đại động thành hình. Phẩm cấp đạt đến trung phẩm tiên tiên linh bảo cấp bậc. Mặc dù không bằng mậu thổ thần truy, nhưng cứng cỏi vô cùng, kèm theo pha tà, thanh tịnh chi lực, thế đại lực trầm, đang thích hợp khoa phụ loại này đi lực lượng lộ tuyến mãng phu sử dụng. Nay đồng liền gọi sát uy trúc đồng a. Đế Giang tùy ý một cái tên. Tiếp lấy, Đế Giang xử lý kia mấy chục phiến lá trúc. Những này lá trúc vốn là khinh bạc sắc bén, ẩn chứa khổ trúc thanh tịnh cùng sắc bén đạo vận. Đế Giang đem nó chia làm 7-7-49 phiến, mỗi một phiến đều thêm chút tế luyện, khiến cho biên giới càng thêm sắc bén. Phi hành quy tích càng thêm quỷ bí khó dò. Cuối cùng, cái này 49 phiến lá trúc hóa thành 49 mai mỏng như cánh ve, kim quang lưu chuyển phi tiêu. Mỗi một mai đều là hạ phẩm tiên tiên linh bảo cấp bậc. Đơn độc một cái uy lực có lẽ không tính đỉnh tiêm, nhưng 49 mai tề xuất, phô thiên cái địa, chuyên phá hộ thể thần quang, âm hiểm xảo trá, chính hợp tương liễu kia âm nhu quỷ quyệt phong cách chiến đấu. Bộ này phi tiêu, liền tên hồi toàn tiêu. Về phần còn tại diện Bích Hình Thiên, muốn linh bảo, muốn đấm bóp, muốn ta cũng vô dụng. Đế Giang đem mới luyện chế tốt sát uy trúc đồng cùng hồi toàn tiêu, tạm thời cất đặt tại khổ trúc linh khí trung quanh tiết điểm bên trên, để bọn chúng mượn nhờ khổ trúc bản thể đạo vận cùng linh khí, hoàn thành sau cùng ôn dưỡng cùng diễn hóa, khiến cho cùng khoa phụ cùng tương liễu đại đạo càng thêm phù hợp. Làm xong đây hết thảy, Đế Giang cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Sáu cái đệ đệ muội muội linh bảo vấn đề, ngoại trừ bị phạt hình thiên, cuối cùng là sơ bộ giải quyết. Mặc dù phẩm chất cao có thấp có, nhưng cuối cùng mỗi người đều có ra dáng hộ đạo chi khí, hắn người đại ca này mặt mũi xem như bảo vệ. Đế Giang lại đi tới một chỗ khác sớm đã chuẩn bị xong linh thổ trước, đem được từ Côn Luân Sơn âm dương ba tiêu thụ cẩn thận từng ly từng tí gieo xuống, dẫn động linh truyền đổ vào. Lập tức, hắn liền tại ba tiêu thụ bên cạnh khoanh chân ngồi xuống, một bên mượn nhờ ba tiêu thụ tán phát âm dương đạo vận lĩnh hội tự thân âm dương pháp tắc, một bên vận chuyển pháp lực, không tiếc hao phí tài nguyên, tăng lớn cường độ bồi dưỡng ba tiêu thụ, hy vọng nó có thể sớm ngày hoàn toàn thành thục, hảo giao cho Cửu Phượng. Làm xong đây hết thảy, đế giang trên lòng bàn tay, một cái cổ pháp kỳ dị đồng tiền chậm chậm lơ lửng mà lên, vật này lấy có thể rơi tiên tiên chí bảo trở xuống tất cả linh bảo mà danh chấn hồng hoang. Đế giang tâm niệm vừa động, bắt đầu luyện hóa bảo vật này. Theo luyện hóa xâm nhập, lạc bảo kim tiền trong đó ẩn chứa bí ẩn áo nghĩa, cũng như từng lớp xương mù bị đẩy ra, hiện ra ở đế giang trong tâm thần. Đầu tiên, hắn xác nhận vốn có năng lực, phàm là tiên tiên chí bảo trở xuống linh bảo, bất luận tế luyện thêm sâu, uy năng mạnh cỡ nào, chỉ cần lạc bảo kim tiền vừa ra, đều có thể cưỡng ép rơi xuống, tức đoạt kỳ chủ không quyền lực. Như thế năng lực đã có thể xưng nghịch thiên, đủ để tại đại chiến bên trong thay đổi càn khôn. Bất quá, rơi bảo thời điểm muốn tiêu hao tự thân công đức, tiếp theo, nếu là đối phương tu vi cao hơn tự thân quá nhiều, cũng là không thể thành công rơi bảo. Ngay tại hắn sắp hoàn toàn luyện hóa về sau, một cỗ càng thêm huyền ảo pháp tắc chấn động, lặng yên phù hiện ở đế giang náo hải. Đó là một loại siêu việt công phạt, siêu việt trấn áp quy tắc chi lực, giao dịch. Đế giang chấn động trong lòng, thần thức xâm nhập dò xét, rốt cục phát hiện lạc bảo kim tiền chưa hề bị người phát giác chân chính bí mật. Nó nhưng làm hồng hoang vạn giới thông dụng giao dịch môi giới. Chỉ cần nắm giữ này tiền, liền có thể tại từ nơi sâu xa, cùng hồng hoang bất kỳ tồn tại thành lập giao dịch kết nối. Bất luận là thượng cổ thần khí, tiên tiên linh căn, hỗn độn kỳ chân, thậm chí thiên địa công đức, nhân quả nghiệp lực, đều có thể xem như giao dịch chi vật, tiến hành đồng giá đổi thành. Nhưng mà, cái loại này nghịch thiên chi năng, tự nhiên cũng không phải là không có chút nào một cái giá lớn. Mỗi lần thông qua lạc bảo kim tiền hoàn thành giao dịch, tiền tài bản thân liền sẽ hấp thu người sử dụng một tia khí vận, đem luyện hóa là tự thân bản nguyên, để mà tăng cường linh tính cùng uy năng. Tu sĩ tầm thường, một lần giao dịch liền có thể hao tổn vô số khí vận, nhẹ thì vận rủi quân thân, nặng thì đạo cơ sụp đổ. Nhưng đối đế giang mà nói, cũng bất quá chín châu mất sợi lông. Thân làm bản cổ huyết mạch biến thành, chấp trưởng pháp tắc tổ vu đứng đầu, hắn tự thân khí vận như vực sâu biển lớn, ngang qua vạn cổ. Chỉ là giao dịch hao tổn, đối với hắn mà nói, bất quá như giang hà vào biển lúc tóe lên một đóa bọt nước, cơ hồ có thể không cần tính. Rượu, rượu a! Đế giang ngửa mặt lên trời cười khẽ, trong mắt tinh quang tăng vọt, vật này nơi tay, không chỉ có thể thu lấy linh bảo, càng có thể trưởng khống hồng hoang tài nguyên lưu chuyển, tương đương cầm vạn bảo chi chìa. Đế giang đem lạc bảo kim tiền vững vàng giữ lòng bàn tay, chỉ cảm thấy một cỗ cùng thiên địa giao dịch quyền hành chi lực đã lặng yên dung nhập bản thân. Bất chu sơn bản cổ thần điện bên trong, rốt cục tạm thời khôi phục bình tĩnh. Các đệ đệ muội muội đều có chuyện làm, đế giang cũng rốt cục có thể ổn định lại tâm thần, chuyên chú vào tự thân tu hành cùng bố cục. Chương 39, Hỗn Nguyên trung kỳ, Tam Thanh nỗi khổ. Chương 39, Hỗn Nguyên trung kỳ, Tam Thanh nỗi khổ. 3 vạn năm tuế nguyệt, tại đế giang dốc lòng trong tu hành lặng yên trôi qua. Nhờ vào âm dương ba tiêu thụ liên tục không ngừng cung cấp tinh thuần âm dương đạo vận, cùng trước đó cùng trúc long luận đạo thời điểm, đối với thời gian, đối với đại đạo bản chất cấp độ càng sâu lý giải, lại thêm nắm giữ âm dương bản nguyên ba tiêu thụ, đế giang đối âm dương pháp tắc lĩnh ngộ ngày càng tinh thâm, đã đăng đường nhập thất. Âm dương nhị khí tại hắn nguyên thần bên trong lưu chuyển không thôi, tương sinh tương khắc, diễn hóa xuất vô tận ảo diệu, cùng hắn không gian pháp tắc, vũ hành pháp tắc ấn chứng với nhau, khiến cho đạo cơ của hắn càng thêm hùng hậu vững chắc. Một ngày này, bản cổ thần điện nội khí hơi thở đột nhiên biến đổi. Đế giang quanh thân đạo vận ầm vang bừng bừng phân chấn, không gian có chút vặn mèo, âm dương nhị khí hóa thành như thực chất thái cực đồ hư ảnh tại phía sau hắn xoay chậm chậm, vũ hành quang hoa lưu chuyển ở giữa. Kia đỉnh trệ thật lâu hỗn nguyên kim tiên sơ kỳ bình cảnh, tại cái này nước chảy thành sông tích lũy xuống, ầm vang vỡ vụn. Khí tức của hắn lấy một loại ổn định tốc độ liên tục tăng lên, cuối cùng vững chắc tại một cái hoàn toàn mới cấp độ, hỗn nguyên kim tiên trung kỳ. Hỗn nguyên kim tiên trung kỳ, cuối cùng lại tiến một bước. Đế giang nội thị tự thân, coi như hài lòng. Tu luyện pháp tắc đại đạo, tới hắn cấp độ này, mỗi một lần đột phá đều rất không dễ dàng. Mà tại hắn bế quan đột phá cái này 3 vạn năm bên trong, phía ngoài hồng hoang thế giới đã bởi vì hồng quân chuyển xuống trạng tam thi chứng đạo chi pháp, nhấc lên thao thiên cự lãng. Tam thanh nữ hoa đế tuấn thái nhất tiếp dẫn chuẩn đề, chấn nguyên tử hồng vân chờ đỉnh tiêm đại năng, không thẹn với gốc rễ chân cùng phúc duyên. Mặc dù một thế này tam thanh đã mất đi tạo hóa thanh liên biến thành biển quải, tam bảo ngọc như ý, thanh bình tiêm cái loại này nhất phù hợp linh bảo, nhưng bọn hắn vẫn như cũ bằng vào thâm hậu nội tình cùng số mệnh tìm được cái khác thuộc tính tương hợp uy lực không tầm thường tiên tiên linh bảo, cũng có lẽ là hồng quân âm thầm đền bù. Tóm lại, bọn hắn thành công chém ra thiện thi hoặc các thi, nhao nhao bước vào chuẩn thánh chi cảnh. Trong lúc nhất thời, hồng hoang cấp cao chiến lược cách cục bị triệt để sửa, chuẩn thánh thời đại chính thức tiến đến. Nhưng mà, chẳng thi cần phù hợp tự thân tiên tiên linh bảo, cái này không nghi ngờ gì trầm trọng hơn đối bản liền khan hiếm tiên tiên linh bảo tranh đoạt. Hồng hoang đại địa phía trên, sát kiếp nổi lên bốn phía, khói lửa không ngừng. Vì tranh đoạt một cái khả năng dùng cho chẳng thi tiên tiên linh bảo, ngày xưa có lẽ còn có thể nâng cốc luôn hoàn đạo hữu đạo mắt liền có thể sử dụng bạo lực. Đạo lữ bất hòa, huynh đệ bất hòa thảm kịch thường có xảy ra. Các đại năng hoặc là tự mình ra tay, hoặc là điều động môn hạ thế lực tại toàn bộ hồng hoang phạm vi bên trong tìm kiếm tranh đoạt linh bảo, thẳng đánh cho sơn hà vỡ vụn, nhật nguyệt vô quang. Đế giang thần niệm bao trùm hồng hoang, thở lạnh nhạt lấy đây hết thảy. Hắn nhìn thấy có đại la kim tiên vì một cái hạ phẩm tiên tiên linh bảo máu tươi đập phủ, cũng nhìn thấy có cổ lão tộc đàn bởi vì mang ngọc có tội mà thu nhận thai họa ngập đầu, nhưng hắn cũng không có bất kỳ ra tay can thiệp dự định. Đế giang trong lòng đạm mạc, tầng thứ này rất chóc, đối với mênh mông hồng hoang bản thể mà nói bất quá là giới tiện chi thận, ảnh hưởng không lớn. Những cái kia vẫn là đại la kim tiên, ngày bình thường phun ra nuốt vào hải lượng linh khí, chiếm cứ đông đảo tài nguyên, sự diệt vong của bọn họ ngược lại có thể cho Hồng Hoang đại địa giảm bớt một chút gánh vác. Chỉ cần không phải giống Long Phượng Sơ Kiếp hoặc là Ma Tổ La Hầu loại kia Hỗn Nguyên Kim Tiên đỉnh phong đại năng tự bạo, loại kia lung lay Hồng Hoang căn cơ cực lớn lực lượng, dưới mắt loại này bởi vì tranh đoạt linh bảo mà sinh ra hỗn loạn cùng giết chóc, phá hư trình độ hoàn toàn ở Hồng Hoang thiên địa bản thân chữa trị năng lực bên trong. Những cái kia bị đánh nát sông núi, bị sấy khô dòng sông, không bao lâu liền sẽ tại thiên địa pháp tắc tác dụng dưới chậm rãi khôi phục. Thú hồ, trải qua lần này thanh tẩy, Hồng Hoang thế lực phân bố cũng biết một lần nữa tẩy bài, có lẽ có thể đản sinh ra trật tự mới. Đế Giang như là một cái siêu nhiên kỳ thủ, quan sát trên bàn cờ phân tranh, chỉ cần không ảnh hưởng tới hắn nhu đồ, liền do bọn hắn đi thôi. Đế Giang vẫn như cũ chuyên chú vào tự thân đại đạo, cùng Bất Chu Sơn nội bộ phát triển. Ngoại giới hỗn loạn, tạm thời còn không vào được pháp nhãn của hắn. Hắn bây giờ đã là Hỗn Nguyên Kim Tiên trung kỳ, bằng vào rất nhiều át chủ bài, coi như đối mặt những cái kia tân tấn chuẩn thánh cùng tiến lên, hắn cũng không sợ chút nào. Huống chi, của hắn đệ đệ muội muội nhóm, tại hắn tài nguyên cùng chỉ điểm xuống, tu vi cũng tại vững bước tăng lên. Bất Chu Sơn một mạch nội tình, ngay tại Lặng Yên tích xúc. Mà Côn Luân Tam Thanh đột phá, cũng không phải là tại Côn Luân, ngày đó Tam Thanh tự hỗn độn trở về, bởi vì Côn Bằng đào thoát nhường ba người đều có chút nhục trí. Bất quá, ba người vừa về tới Hồng Hoang đại địa liền cảm nhận được tiên tiên linh bảo khí tức. Lần này, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn sự tình, ba kiện cực phẩm tiên tiên linh bảo không cần tốn nhiều sức liền bị Tam Thanh đạt được, Tam Thanh đại hỉ, tăng thêm đối trạng thi chi pháp đã minh ngộ, lúc ấy cũng không lo được trở về Côn Luân, đạt được bảo vật về sau, trực tiếp ngay tại chỗ lưu lại trận pháp, bắt đầu trạng thi đột phá. Vạn năm về sau, ba người thanh khí lách thân, thình lình đều đã thành công chém mất nhất thi, bước vào chuẩn thánh chi cảnh. Bọn hắn tâm tình vốn là không tệ, dù sao tu vi tiến nhanh, đứng ở bây giờ Hồng Hoang đỉnh. Nhưng mà, phần này hảo tâm tình tại bọn hắn trở lại Côn Luân Sơn, thói quen đem thần niệm đảo qua nhà mình đạo trước lúc, trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Kia phiến nguyên bản gánh chịu lấy kỳ lân ngai, tản ra tường hòa nặng nề đại địa khí tức khu vực, giờ phút này đúng là giống tuyết. Chớ nói kia to lớn bách núi cùng tiểu thế giới, liền một kia kỳ lân tộc lưu lại khí tức đều bị xóa đi đến sạch sẽ, dường như nơi đó xưa nay liền không có tồn tại qua bất kỳ vật gì. Lẽ nào lại như vậy? Kinh người quá đáng. Ân. Ngọc Thanh cùng Thượng Thanh gần như đồng thời gầm thét lên tiếng, sắc mặt tái xanh, quanh thân chuẩn thánh uy áp không bị khống chế tràn ngập ra, chấn động đến Côn Luân Sơn ngàn vạn sinh linh run lẩy bẩy. Bọn hắn vừa mới tại hỗn độn bên trong mất dấu Côn Bằng, tức sôi ruột, bất quá thành công tìm tới linh bảo chẳng thi, đây là đúng là trong họa có phúc. Chỉ là không nghĩ tới về đến nhà, quê quán lại bị người cho bưng. Đây quả thực là trần trụi mà làm mất mặt, cũng là phúc hệ họa chốt heo. Đầu tiên là ba tiêu thụ, bây giờ liền kỳ lân nhai đều Ngọc Thanh tức giận đến toàn thân phát run, cảm giác bản cổ chính tông mặt mũi lại một lần bị đè xuống đất ma sát. Thượng Thanh càng là trực tiếp tế ra mới được chạm thi linh bảo, không phải thanh bình kiếm, kiếm khí ngút trời, hận không thể lập tức đem cái kia 5 lần 7 lượt khiêu khích bọn hắn tặc tử bắt tới chém thành muôn mảnh. Thái Thanh đối lập trầm ổn, nhưng sắc mặt cũng là âm trầm như nước. Hắn cẩn thận cảm ứng đến kia phiến đất trống, cau mày, thủ pháp gọn gàng, không gian ba động bị tận lực nhiễu loạn, thiên cơ hỗn độn, cùng kia ba tiêu thụ mất trộm không có sai biệt. Hắn hồi tưởng lại trước đó tại hỗn độn bên trong, Côn Bằng sắc bị bọn hắn bắt giữ lúc, kia đột ngột xuất hiện, tinh diệu tới cực điểm không gian can thiệp. Đại ca, tất nhiên vẫn là kia Côn Bằng gây nên. Ngọc Thanh nghiến răng nghiến lợi, ngoại trừ hắn, còn ai có tốc độ như thế cùng đối không gian trưởng khống Thượng Thanh cũng phụ hòa nói, không sai. Nhất định là cái này xuất sinh lông lá ghi hận trong lòng, thừa dịp chúng ta không tại, lại tới ta Côn Luân làm ác. Nhưng mà, Thái Thanh lại chậm rãi lắc đầu, không, lần này chỉ sợ cũng không phải là Côn Bằng. Hắn nhìn xem hai vị đệ đệ ánh mắt nghi hoặc, trầm giọng nói, hai người các ngươi suy nghĩ kỹ một chút. Ba tiêu thụ mất trộm, chúng ta hoài nghi Côn Bằng, là bởi vì hắn cùng chúng ta có toán, còn có Hồng Hoang cực tốc. Nhưng Kỳ Lân ngai sự tình đâu? Kỳ Lân nhất tộc tỷ thế đã lâu, cùng Côn Bằng cũng không thủ toán. Hắn vì sao muốn bất chấp vô cùng phong hiểm, đến ta Côn Luân dọn đi toàn bộ Kỳ Lân ngai? Chuyện này với hắn có gì chỗ tốt? Ngọc Thanh cùng Thượng Thanh sững sờ, tỉ mỉ nghĩ lại, quả thật có chút không hợp ăn cướp. Côn Bằng là tiêu giao tán nhân, cũng không phải là thế lực lớn chi chủ, phí đại lực khí dọn đi Kỳ Lân nhất tộc, đối với hắn ý nghĩa không lớn. Thái Thanh tiếp tục phân tích, ngữ khí khẳng định, hơn nữa, các ngươi đừng quên hỗn độn bên trong sự tình. Kia âm thầm tương trợ Côn Bằng người, đối không gian pháp tắc trường khống, đã đạt đến hóa cảnh. Có thể ở chúng ta ba vị ngay dưới mắt, không để lại dấu vết trợ Côn Bằng bỏ chạy, như thế thần thông, tuyệt không phải bình thường. Ba tiêu thụ mất trộm, không gian ba động bị nhiễu, Kỳ Lân ngai biến mất, đồng dạng là không gian thủ đoạn. Hỗn độn bên trong tương trợ Côn Bằng, cũng là không gian thần thông, hai vị hiền đệ, đây tuyệt đối không chỉ là trùng hợp. Ngọc Thanh cùng Thượng Thanh nghe vậy, vẻ mặt đột nhiên run lên. Đại ca, ngươi nói là, đây hết thảy rất có thể đều là cùng là một người gây nên. Thái Thanh trầm trọng nhẹ gật đầu, tuy không chứng cứ xác thực, nhưng khả năng tính cực lớn. Người này trước trộm ba tiêu thụ, giá họa Côn Bằng, dẫn tới chúng ta cùng Côn Bằng tranh chấp. Sau lại thừa lúc vắng mà vào, dọn đi Kỳ Lân ngai. Nó mục đích vì sao, còn không rõ ràng, nhưng thủ đoạn chi quỷ bí, thực lực mạnh mẽ, tuyệt không ở tại chúng ta phía dưới. Thậm chí Thái Thanh thậm chí hoài nghi, người này có lẽ chính là vị kia thần bí khó lường Bất Chu Sơn chi chủ. Chỉ là không có chứng cứ, không tiện vọng hạ khẳng định. Tam Thanh hai mặt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được ngưng trọng cùng một kia hàn ý bọn hắn ý thức được, Hồng Hoang bên trong còn ẩn giấu đi như thế một vị đối thủ đáng sợ, trong bóng tối rình mò, nhiều lần đưa tay vươn hướng bọn hắn Côn Luân Sơn. Cha, nhất định phải đem người này bắt tới. Thượng Thanh nắm chặt nắm đấm, đằng đằng sát khí. Việc này cần bàn bạc kỹ hơn, không thể lại hành sự lỗ mãng. Thái Thanh đạo nhân nhắc nhở nói, trong lòng đã đem vị này thần bí không gian đại năng liệt vào cần cực độ cảnh giác mục tiêu. Côn Luân Sơn lần nữa bị trộm mây đen bao phủ tại Tam Thanh trong lòng. Mà chân chính kẻ đầu sỏ Đế Giang, giờ phút này ngay tại Bất Chu Sơn an tâm bồi dưỡng ba tiêu thụ, toàn bẹn không biết mình đã bị Thái Thanh liệt vào số một người bị tình nghi. Chương 40, nam nữ tiên thủ, một công giá vọng. Chương 40, nam nữ tiên thủ, một công giá vọng. Tử Tiêu Cung hai lần giảng đạo, ngoại trừ chuyển thụ Trảm Tam Thi Diệu Pháp bên ngoài, Hồng Quân càng làm một cái ảnh hưởng Hồng Hoang cách cục đại sự, phân đất phong hầu nam nữ tiên thủ. Hắn sắp phong Đông Vương Công là Hồng Hoang nam tiên chi thủ, sắp phong Tây Vương Mẫu là Hồng Hoang nữ tiên chi thủ, hai người thủ tướng Hồng Hoang chúng tiên sự vụ. Cũng ban thưởng Long Thủ Kim Trượng cùng Tịnh Thủy Bát Vu cái này hai kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo xem như tín vật cùng quyền hành biểu tượng. Tây Vương Mẫu được phong hào cùng linh bảo, vẫn như cũ ở Tây Côn Luân, thanh lãnh tự kiềm chế, cũng không có quá lớn động tác, dường như chỉ là nhận một phần chức trách. Nhưng Đông Vương Công lại khác, đạt được nam tiên chi thủ tôn hiệu, tay cầm Long Thủ Kim Trượng cái loại này tượng trưng cho tiên quyền cùng thống ngự cực phẩm linh bảo, Đông Vương Công chỉ cảm thấy hăng hái, dường như thấy được chính mình thống ngự và tiên, chấp trưởng Hồng Hoang quyền hành quang minh tương lai. Cái này không nghi ngờ gì cực đại kích thích hắn vốn là tồn tại dạ tâm, mà càng lớn cơ duyên còn tại đằng sau. Khi hắn trở lại Hồng Hoang bế quan tấn thăng chuẩn thánh về sau, đắc chí vừa lòng du lịch Đông Hải thời điểm, không ngờ ngoài ý muốn phát hiện cái kia trong truyền thuyết ẩn nấp vô số nguyên hội Bồng Lai tiên đảo. Đảo này tự thành một giới, linh khí độ dày đặc, địa vực sự rộng lớn, nội tình chi thâm hậu, viễn siêu bình thường động thiên phúc địa, quả thực là trời sinh đế vương cơ nghiệp. Càng làm cho Đông Vương Công mừng rỡ như điên chính là, ở trên đảo lại vẫn dựng dục một gốc hoàng trung lý. Đây là cực phẩm tiên thiên linh căn, một nguyên hội một nở hoa, một nguyên hội một kết quả, một nguyên hội vừa thành thục, lại một nguyên hội mới có thể dùng ăn. Người một chút hương hoa nhưng phải vạn năm đạo hạnh, ăn một quả trái cây có thể lập chứng đại la kim tiên. Như thế thân vật, càng là tăng thêm Đồng Lai tiên đạo nội tình. Hồng Quân thân phong nam tiên tri thủ, cực phẩm tiên thiên linh bảo cấp bậc Long Thủ Kim Trượng, biểu tượng đế vương cơ nghiệp Đồng Lai tiên đạo, lại có hoàng trung lý cái loại này thân vật, lại thêm Đông Vương Công tự thân chuẩn thánh sơ kỳ tu vi. Thiên thời, địa lợi, người cùng, dường như đều ở trong lòng bàn tay. Đông Vương Công giã tâm như là bị nhen lửa củi khô, cháy bừng lên. Hắn không còn thỏa mãn với một cái hư danh, hắn muốn thành lập thuộc về mình vô thượng tiên đỉnh, chân chính thống ngự và tiên, trở thành Hồng Hoang giữa thiên địa danh xứng với thực tiên thú chi tôn. Bằng vào cái này mấy tầng quan hoàn, tại ngắn ngủi vạn năm ở giữa, Đông Vương Công liền hấp dẫn Hồng Hoang vô số tán tu, trung tiểu thế lực thậm chí một chút tìm kiếm đột phá cơ duyên đại năng đến đây đầu nhập vào. Đồng Lai tiên đảo bên ngoài, mỗi ngày đều là tiên quang lượn lờ, tu sĩ qua lại như dệt, nghiêm nhiên đã có chúa tể một phương hình thức ban đầu. Nhìn xem dưới chướng ngày càng lớn mạnh thế lực, Đông Vương Công trong lòng thành lập tiên đỉnh suy nghĩ càng phát ra kiên định. Nhưng hắn cũng biết một cây chẳng chống bước nhà đạo lý, mà Hồng Hoang chuẩn thánh cường giả không có một cái nào tìm nơi nương tựa với hắn. Hồng Quân thánh nhân phân đất phong hầu nam nữ tiên thủ, tự có ý nghĩa sâu xa. Cô Dương Công Sinh, độc âm không giải. Đông Vương Công âm thầm suy nghĩ, ta như thành lập tiên đỉnh, nếu có được Kim Mẫu đạo hữu gia nhập liên minh, lấy nam nữ tiên thủ chi danh trùng trưởng tiên đỉnh, không chỉ có danh chính ngôn thuận, càng có thể lại thêm một tôn chuẩn thánh chiến lực, thực lực tăng gấp bội, khí vận cũng có thể càng thêm vững chắc. Hắn thấy, Tây Vương Mẫu cùng mình cùng chịu đạo tổ sắc phong, chính là thiên nhiên đồng minh. Nếu có thể thuyết phục nàng gia nhập, tiên đỉnh chính là phụng đạo tổ pháp chỉ mà đứng, chiếm cứ đại nghĩa danh phận, càng có thể âm dương trung tế, khí vận kéo dài. Phải đi Tây Côn Luân một chuyến, tự mình bái phòng Kim Mẫu, Trần Minh lợi hại, mời nàng cùng cử hành hội lớn. Đông Vương Công quyết định. Thế là, vị này chí tại kiến lập tiên đỉnh nam tiên tri thủ chỉnh lý dung nhan, mang lên tùy tùng cùng trọng lễ, lái Tường Vân, rời đi Bồng Lai tiên đảo, hướng phía kia Tây Côn Luân giao chỉ chi cảnh mà đi. Đông Vương Công lái Tường Vân, mang theo nghi trượng, hăng hái đi vào Tây Côn Luân giao chỉ tiên cảnh. Nhưng thấy nơi đây cỏ ngọc quý hoa, thiên hạc nhẹ nhàng, linh tuyền dốc rách, một phái thanh lanh u tính chi tượng, cùng hắn Bồng Lai tiên đảo kia vạn tiên triều bái nguyên náo cảnh tượng hoàn toàn khác biệt. Tây Vương Mẫu mang một cô ung dung cùng thanh lãnh, tại giao chỉ tiên cung tiếp đại Đông Vương Công, thái độ bình thản, cũng không quá nhiều gợn sóng. Đông Vương Công sau khi ngồi xuống, liền không kịp chờ đợi trình bày chính mình kế hoạch lớn đại kế. Hắn đầu tiên là khen ngợi một phen Hồng Quân phân đất phong hầu tiên thủ thâm ý, lập tức lời nói xoay chuyển, gióng giật nói: "Kim Mâu đạo hữu, bây giờ Hồng Hoang vạn tiên vô tự, phân tranh không ngừng. Hồng Quân thánh nhân mệnh chúng ta phân trưởng nam nữ tiên sự tình, chính là muốn chúng ta chỉnh đốn cả khôn, lập xuống trật tự. Ta tại Đông Hải tìm được Đồng Lai tiên đạo, chính là trời ban đạo trưởng, nguyện nơi này thành lập tiên đỉnh, thống ngự vạn tiên, trải bước âm dương, trung trưởng Hồng Hoang. Đây là thuận theo đạo tổ pháp chỉ, tạo phúc Hồng Hoang chi đại nghiệp cũng." Đang khi nói chuyện, Đông Vương Công ánh mắt sáng rực nhìn về phía Tây Vương Mẫu, ném ra ngoài cảnh ô lưu, không sai, cô Dương Không Sinh, ta cũng là một cây chẳng chống bước nhà. Đạo hữu chính là nữ tiên tri thủ, cùng ta cùng chịu thánh nhân sắp phong, đang lúc cùng ta liên thủ, trung trưởng cái này tiên đỉnh quyền hành. Lấy hai người chúng ta chuẩn thánh tu vi, nam nữ tiên thủ chi danh, lo gì tiên đỉnh không thịnh hành. Đến lúc đó, Hồng Hoang trật tự từ chúng ta ký kết, khí vận từ chúng ta chấp trưởng, phương không phụ thánh nhân nhờ bà. Tại Đông Vương Công xem ra, chính mình lần này hợp tình hợp lý, tiền cảnh quang minh đề nghị, Tây Vương Mẫu đoạn không cự tuyệt lý lẽ. Nhưng mà, Tây Vương Mẫu nghe xong, kia thanh lanh trên dung nhan cũng không xuất hiện Đông Vương Công mong muốn xuất ruột, ngược lại có chút nhíu lên đôi mi thanh tú. Trầm ngâm một lát, Tây Vương Mẫu chậm rãi lắc đầu, thanh âm réo rắt mà bình tĩnh, một công đạo hữu ý chí, khiến người khâm phục. Không sai, ta sinh tại Tây Côn Luân, tính thích thanh tĩnh, bỏ bê tục vụ, càng không thống ngự vạn tiên chi năng. Đạo tổ chỗ phong nữ tiên chi thủ, tại ta mà nói, càng nhiều là một phần trải bước âm dương, điều hòa nữ tiên tu hành chi trách nhiệm, mà không phải thống ngự chúng tiên quyền lực trôi. Còn nữa, thành lập tiên đỉnh, thống ngự vạn tiên, việc này liên lụy nhân quả quá lớn, không phải có chấn áp Hồng Hoàng chi thực lực tuyệt đối cùng vô biên uy vọng không thể làm. đạo hữu tuy được đồng lai tiên đạo cùng thánh nhân sắc phong, không sai hồng hoang năng giả xuất hiện lớp lớp, tam thanh, đế tuấn thái nhất, tiếp dẫn chuẩn đề bờ bờ. Không phải dễ dễ chơi người, càng có kia bất chu sơn thần bí chi chủ. Đạo hữu còn mời nghĩ lại, không cần thiết bởi vì nhất thời khí phách, dẫn tới vô tận mầm thai bạn. Tây Vương Mẫu lời nói này, đã là từ chối nhã nhặn, cũng là ra ngoài cùng chịu hồng quân sắc phong một phần tình nghĩa thiện ý nhắc nhở. Có thể nghe vào Đông Vương công trong hai, lại hoàn toàn thay đổi hương vị. Hắn chỉ cảm thấy Tây Vương Mẫu là đang từ chối, là tại khinh thị hắn hùng tâm trang trí, thậm chí là ở trong tôi phúng hắn không biết lượng sức. Chính mình đầy ngập nhiệt tình đến đây mời, lại đụng phải một cái mũi xám, cái này khiến trên mặt hắn như thế nào treo được. Một cỗ xấu hổ chi ý xông lên đầu, Đông Vương công sắc mặt lập tức trầm xuống, ngựa khí cũng lạnh mấy phần, đã đạo hữu vô ý nơi này, vậy liền làm ta hôm nay chưa từng tới qua. Chỉ là, thánh nhân pháp chỉ phía trước, hồng hoang trật tự băng loạn tại tế, thành lập tiên đỉnh chính là chiều hướng phát triển, ta tâm ý đã quyết. Dứt lời, Đông Vương công đống nhiên đứng dậy, cũng không còn duy trì mặt ngoài khách khí, phất tay áo liền đi. Một công đạo hữu. Tây Vương Mẫu còn muốn lại quên, nhưng Đông Vương công đã hóa thành một đạo thuần dương đột quang, cũng không quay đầu lại rời đi Tây Côn Luân. Về đồng lai trên đường, Đông Vương công càng nghĩ càng giận. Tây Vương Mẫu cự tuyệt, nhưng hắn cảm giác giống như là bị đương chúng quạt một bạt hai, nguyên bản nhất định phải được tiên đỉnh bản kế hoạch, cũng bởi vì thiếu khuyết cái này nữ tiên tri thủ gia nhập liên minh mà lộ ra chẳng phải hoàn mỹ. Hừ, không biết điều. Đông Vương công trong lòng thầm hận. Ta lấy thành mời, hứa ngươi trung cầm quần chuôi, nhưng ngươi như thế ra sức khước tử, ra vẻ thanh cao. Không phải là xem thường ta Đông Vương công, vẫn cảm thấy ta không xứng cùng ngươi đã song song. Phần này bị cự tuyệt cảm giác nhục nhã, dần dần chuyển hóa làm đối Tây Vương Mẫu căm hận cùng bất mãn. Hắn cảm thấy Tây Vương Mẫu không chỉ có chưa thể trở thành trợ lực của hắn, ngược lại thành hắn thành lập tiên đỉnh sự nghiệp to lớn trên đường cái thứ nhất chướng ngại vật. Về phần Côn Luân phía đông đi mời Tam Thành, Đông Vương công còn không có như vậy không biết tự lượng sức mình. Kia ba vị bản cổ chính tông tâm cao khí ngạo, Tử Tiêu cung giảng đạo thời điểm hắn phát hiện liền Hồng Quân đều kính nó ba phần, làm sao có thể hạ mình gia nhập hắn tiên đỉnh? Mà thôi, không có Tây Vương Mẫu, ta làm theo có thể thành lập cái này vô thượng tiên đỉnh. Chờ tiên đỉnh uy chấn hồng hoang này, nhìn các ngươi còn dám khinh thường tại ta. Đông Vương công đem phần này oán hận dằn xuống đáy lòng, càng thêm kiên định một mình thành lập tiên đỉnh quyết tâm. Hắn ra tốc trở về Bồng Lai, lập tức bắt đầu chuẩn bị tiên đỉnh thành lập. Chương 41, Trúc Long Nhu Đồ, bái phỏng Nguyên Phượng. Chương 41, Trúc Long Nhu Đồ, bái phỏng Nguyên Phượng. Tại Đông Vương công khua chiêng gõ trống chuẩn bị tiên đỉnh sự tỉnh thời điểm, Đông Hải Long cung chỗ sâu, Trúc Long chiếm cứ tại thời gian trong sương mù, cặp kia nhìn tấu vạn cổ long đồng lóe ra tính toán quan mang. Đế Giang ngày ấy hồng hoang bá chủ trí tôn người, duy đạo hữu cùng xung hai. Phán đoán suy luận, cùng chỉnh hợp vạn tộc, lập giáo kiếm lấy công đức để rửa soát nghiệp lực chỉ điểm, như cùng ở tại hắn yên lặng tâm hồ bên trong bỏ ra một tảng đá lớn, khơi dậy thao thiên ba lan. Trải qua nghĩ sâu tính kỹ, Trúc Long bắt đầu âm thầm lặng lẽ bố cục, chỉnh hợp lực lượng. Mà hàng đầu mục tiêu, tự nhiên là cùng là thượng cổ tam tộc Kỳ Lân cùng Vượng Hoàng. Thu phục tam tộc, còn lại hồng hoang các tộc tự nhiên tìm tới, đến lúc đó lập tộc sự tình liền nước chảy thành sông. Kỳ Lân nhất tộc bây giờ bên ngoài chỉ có một vị đại La Kim Tiên trung kỳ Hỏa Kỳ Lân giữ thể diện, thực lực tổng hợp, thậm chí còn không bằng đã từng Kỳ Lân nhất tộc dưới trướng một chút cường đại phụ thuộc chủng tộc, tỉ như Dương, Hổ, Lang chờ tẩu thú đại tộc. Kỳ Lân nhất tộc cái này tẩu thú bá chủ tên tuổi, sớm đã là chỉ còn trên danh nghĩa. Càng quan trọng hơn là, Kỳ Lân nhất tộc bây giờ cư trú Côn Luân Sơn, là kia Tam Thanh đạo trưởng. Kia ba vị bản cổ chính tông chính là Tân Tấn chuẩn thánh. Bản cổ chính tông có đế giang vết xe đổ, hắn cũng đối Tam Thanh cảm thấy một tia kiêng kỵ. Lúc này đi Côn Luân Sơn trêu chọc Kỳ Lân nhất tộc, không khác trực tiếp cùng Tam Thanh đối đầu, tất nhiên phức tạp, được không bù mất. Kỳ Lân nhất tộc tạm thời buông tha. Trúc Long quả quyết làm ra quyết định, đưa ánh mắt về phía nam phương kia quanh năm liệt diễm vờn quanh Bất Tử Hỏa Sơn. Nơi đó là Phượng Hoàng nhất tộc tổ địa. Trúc Long có thể tinh tường cảm giác được Bất Tử Hỏa Sơn chỗ sâu, kia cố mặc dù nội liễm nhưng như cũng bàng bạc mênh mông, mang theo niết bàn chân ý khí tức quen thuộc. Nguyên Phượng tu vi, chỉ sợ cùng hắn như thế, giống nhau bị vây ở Hỗn Nguyên Kim Tiên, học nghề lực chỗ mệt mỏi, khó mà tiến thêm. Ngoại trừ Nguyên Phượng, Phượng Hoàng nhất tộc còn có một vị thái tử, một vị làm hắn đều có chút ghé mắt nhân tài mới nổi, Khổng Tuyên. Kẻ này nền móng phi phàm, chính là giữa thiên địa cái thứ nhất khổng tước, thân phụ tiên tiên ngũ hành chi lực, mặc dù chưa đi Tử Tiêu cung nghe đạo, nhưng cũng có đại La Kim Tiên hậu kỳ tu vi, tiềm lực vô tận. Có Nguyên Phượng tọa trấn, có Khổng Tuyên cái loại này anh tài, Phượng Hoàng nhất tộc đối phi cầm các tộc chi phối lực như cũ tồn tại, xa không phải chỉ còn trên danh nghĩa Kỳ Lân nhất tộc có thể so sánh. Mấu chốt nhất là, Nguyên Phượng giống như hắn, vô cùng cần thiết hải lượng công đức đến rửa sạch kia như là giỏi trong xương khổng lồ nghiệp lực. Đây là bọn hắn cộng đồng đau nhức điểm, cũng là có thể hợp tác cơ sở. Chỉnh hợp Hồng Hoang bản tộc, lập xuống một cái hợp thiên đạo đại thế đại tộc, chính là thu hoạch công đức nhanh nhất, nhiều nhất con đường một trong. Việc này, Nguyên Phượng tất nhiên sẽ không cự tuyệt. Trúc Long trong lòng đắc định. Thế là, Trúc Long lập tức làm ra an bài, một phương diện, hắn điều động mấy vị Long tộc đại la trưởng lão, mang theo trọng lễ, bí mật tiến về Hồng Hoang các nơi, đi liên lạc, mời những cái kia cường đại tẩu thú chủng tộc lãnh tụ, như Bá Thiên Hổ, Cửu Đầu Sư, Khiếu Nguyệt Thiên Lang trở, Trần Minh Lợi Hại, hứa lấy lợi lớn, sơ bộ chỉnh hợp tẩu thú nhất mạch lực lượng. Trừ cái đó ra, Côn Bằng vị này thực lực còn có thể, lại không có thế lực sau lưng tân sinh đại La Kim Tiên cường giả cũng bị hắn đặt vào mời phạm vi, bất quá Nam Hoàng Chi Địa Đế Tuấn Thái Nhất huynh đệ, cùng bọn hắn giao hảo phục hi nữ hoa huynh muội, hắn lại là không có mời. Một phương diện, bốn người này bây giờ đều là chuẩn thánh, sẽ cực lớn chia lại hắn lập tộc công đức, mặt khác, Đế Tuấn không phải có thể ở hắn về sau hạng người bình thường, kể từ đó, nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện. Trong đầu hí chính là hắn vị này Long tộc lão tổ, quyết định tự thân xuất mã, tiến về kia Bất Tử Hỏa Sơn, bái phòng đối thủ cũ, cũng là lao bằng hữu, Nguyên Phượng. Hắn muốn đích thân cùng Nguyên Phượng nói một chút cái này chỉnh hợp phi cầm đầu thú, lập tộc kiếm công đức kế hoạch lớn đại nghiệp. Hắn tin tưởng, tại cộng đồng lợi ích cùng tương tự khốn cảnh trước mặt, Nguyên Phượng sẽ làm ra lựa chọn sáng suốt. Một đạo huyền ảo thời gian gợn sóng dập dờn, Trúc Long khổng lồ thân rồng lặng yên biến mất tại Đông Hải Long Cung, sau một khắc, đã hướng phía Nam Phương Bất Tử Hỏa Sơn phương hướng bỏ chạy. Trúc Long vượt qua vô tận sơn hà, lặng yên giá lâm Bất Tử Hỏa Sơn. Mảnh này quanh năm bị Nam Minh Ly Hỏa bao phủ tổ địa, nhiệt độ cực cao, liền không gian cũng hơi bặm mẻo, nhưng đối với hắn cái loại này tồn tại mà nói, tất nhiên là như dẫm trên đất bằng. Nguyên Vương tộc trưởng, đã lâu không gặp. Nguyên Vương đối với Trúc Long bỗng nhiên tới thăm cảm thấy ngoài ý muốn, hai vị tự Long Hán đại kiếp sau liền lại chưa chạm mặt đối thủ cũ, giờ phút này gặp nhau, đều là sinh lòng cảm khái. A, đạo hữu cớ gì tới đây? Nhìn thấy Trúc Long đến, Nguyên Vương hiển hóa là một vị thân mang thất thải vụ y y, dung nhan cao quý ung dung, hai đầu lông mày lại mang theo một tia khó mà tan ra mọi mệt cùng tang thương trung niên mỹ phụ. Làm Trúc Long thần niệm cẩn thận đảo qua Nguyên Vương lúc, nhưng trong lòng thì đột nhiên giật mình. Hắn vốn cho là chính mình nghiệp lực đã đầy đủ nặng nghề, nhưng Nguyên Vương trên thân quấn quanh nghiệp lực chi nồng, dày, quả thực viễn siêu tưởng tượng của hắn. Kia nghiệp lực như là đen nhánh gông xiềng, cơ hồ đem Nguyên Vương kia sáng chói phượng hoàng bản nguyên đều nhiễm lên ám sắc, nặng nghề trình độ, nhường Trúc Long đều cảm thấy một hồi tim đập nhanh. Đạo hữu, ngươi càng đem toàn bộ phi cầm nhất tộc nghiệp lực đều gánh vác tới chính mình trên người một người. Trúc Long có giật mình, trong nháy mắt minh bạch vì sao phượng hoàng nhất tộc còn có thể xuất hiện khổng tuyên cái loại này kinh tài tuyệt diễm hậu bối, vì sao phượng tộc thái tử nhóm còn có thể bảo trì đối lập tinh khiết đạo cơ. Thì ra là Nguyên Phượng lấy sức một mình chống đỡ tất cả. Phần này quyết tuyệt cùng hy sinh, nhường cho dù là vì Long tộc lo lắng hết lòng Trúc Long cũng không nhịn được động dung mà cảm. Nguyên Phượng thần sắc bình tĩnh, dường như kia đủ để đè sập hốn nguyên kim tiên nghiệp lực cũng không tồn tại, chỉ là nhàn nhạt mở miệng, nếu không phải như thế, ta phượng tộc sớm đã đoạn tuyệt truyền thừa. Trúc Long đạo hữu, ngươi hôm nay đến đây không phải chỉ là để vì cảm khái ta chi nghiệp lực à? Trúc Long tập trung ý chí, biết lúc này không phải thổn thức thời điểm, trực tiếp nói thẳng ý đồ đến, đem đế giang ngày ấy liên quan tới chỉnh hợp vạn tộc kiếm lấy công đức tư tưởng nói thẳng ra, cũng chỉ ra cử động lần này chính là rửa sạch nghiệp lực, là tộc đàn giành đường ra cơ hội tốt. Nguyên Vượng lặng lặng nghe, trong mắt quang mang lấp lóe, biết được tự thân tình huống, cho dù lập xuống đại tộc, thu hoạch công đức chỉ sợ cũng chỉ có thể tẩy đi trên thân cái này một hai thành nghiệp lực, con đường phía trước vẫn như cũ từ từ. Nhưng chính như Trúc Long lời nói, đây là trước mắt duy nhất có thể nhìn thấy hy vọng đường. Thực tế hơn áp lực ở chỗ, bây giờ Phượng tộc sát thực lâm vào khốn cảnh. Nàng bởi vì nghiệp lực của thân, cơ hồ không cách nào rời đi Bất Tử Hỏa Sơn, lại không dám tùy tiện vận dụng toàn lực. Mà nguyên bản Phượng tộc chi phối Nam Hoang đại địa, bây giờ đang bị Đế Tuấn, Thái Nhất hai huynh đệ thành lập Thái Dương cung thế lực từng bước xâm chiếm. Nàng kia xuất sắc nhất nhi tử Khổng Tuyên, mặc dù đã là đại la hậu kỳ, thân phụ ngũ sắc thần quang thần thông, nhưng ở Đế Tuấn Thái Nhất hai vị này giống nhau kinh tài tuyệt diễm, lại nắm giữ thế lực cường đại cùng linh bảo chuẩn thánh trước mặt, cũng là một cây chẳng chống được nhà, liên tục bại lui, Phượng tộc tại Nam Hoang phạm vi thế lực không ngừng co vào. Hơn nữa, Đế Tuấn Thái Nhất hai người dường như còn mời Phượng Tê Sơn nữ hoa Phục Hy hai người gia nhập, kể từ đó, Phượng tộc nhu cầu cấp bách ngoại viện. Trúc Long đề nghị, cùng Long tộc lực lượng, chính là nàng hiện tại cần có. Suy đi nghĩ lại, Nguyên Phượng dương mắt mắt, nhìn về phía Trúc Long, chọn ra quyết đoán, Trúc Long đạo hữu, ngươi nói không giả. Lập tộc kiếm lấy công đức, thật là chúng ta rửa sạch nghiệp lực một chút hy vọng sống. Ta phi cầm nhất tộc, có thể gia nhập. Nhưng, đã là hợp tác, Long tộc cần giúp ta Phượng tộc, ổn định Nam Hoang thế cục, ngăn chặn Thái Dương cung chi quyết trương. Trúc Long nghe vậy, trong lòng nhất định, biết việc này đã thành. Hắn gật đầu đáp ứng, đây là tự nhiên. Long Phượng liên thủ, thì sợ gì kia hai cái dẹp quặp lông quả đen. Nam Hoang sự tình, Long tộc tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn không để ý tới. Chương 42, Trúc Long viếng thăm, từ bỏ hư danh chương 42, Trúc Long viếng thăm, từ bỏ hư danh rời đi liệt diễm vẩn quanh Bất Tử Hỏa Sơn, cùng Nguyên Phượng đặt thành minh ước Trúc Long cũng không trực tiếp trở về Đông Hải, mà là thân rồng bãi xuống, sẽ rách hư không, hướng phía kia Hồng Hoang trung tâm, Bất Chu Sơn mà đi. Lập tộc sắp đến, về tình về lý, đều nên mời Đế Giang đạo hữu đến đây xem lễ. Trúc Long trong lòng suy nghĩ, vừa bạn cũng có thể mượn cơ hội này tận mắt chứng kiến một chút hiện tại không người có thể nhập Bất Chu Sơn. Lần này mời đã là lễ tiết, cũng là một loại tạo thế tiến hành. Trúc Long tin tưởng Đế Giang sẽ không đem hắn cự tuyệt ở ngoài cửa, mà có thể đi vào Bất Chu Sơn, cũng sẽ trong lúc vô hình đã chứng minh hắn vị này thượng cổ long tổ địa vị thực lực, là kế tiếp yêu tộc lập tộc hấp dẫn càng nhiều quan sát người tìm tới dựa vào. Trúc Long không có ẩn tàng khí tức, khổng lồ thân rồng xuất hiện Hồng Hoang đại địa, trong nháy mắt liền hấp dẫn vô số ánh mắt. Kia Hỗn Nguyên Kim Tiên hậu kỳ bàng bạc uy áp cũng là tự nhiên phát ra, lập tức đưa tới trên đường đi không ít Hồng Hoang đại năng chú ý. Long tộc thế mà còn có cao thủ như thế, không biết vị tiền bối này muốn đi hướng nơi nào. Kia là Trúc Long tiền bối, hắn đi phương hướng tựa như là Bất Chu Sơn a, xem ra là muốn bái phỏng vị kia Bất Chu Sơn chi chủ. Các ngươi nói đại trận này sẽ vì hắn mở ra sao? Khó nói, đến nay còn chưa nghe nói có ai có thể đi vào cái này Bất Chu Sơn đâu. Trúc Long nên ngang tiến về Bất Chu Sơn, cũng là biểu hiện ra hắn Long tộc bây giờ nội tình cùng thực lực. Không bao lâu Trúc Long liền tới Bất Chu Sơn. Tại Bất Chu Sơn bên ngoài, Trúc Long cảm nhận được kia bao phủ thần sơn, lưu chuyển ngũ sắc thần quang tiên tiên ngũ hành ngũ vương đại trận lúc, trong mắt không khỏi hiện lên một tia ngưng trọng. Trận này chi huyền diệu, phòng ngự mạnh, sắc thực danh bất hư truyền. Tại chúng đại năng xì xào bàn tán cùng thần niệm chú ý xuống, Trúc Long thu liễm khí tức, hóa thành tiên tiên đạo thể, cao giọng mở miệng, "Long tộc Trúc Long, chuyên tới để bái phòng Đế Giang đạo hữu." Thanh âm truyền vào trong trận, bàn cổ thần điện bên trong, ngay tại lĩnh hội đại đạo Đế Giang đống nhiên mở hai mắt ra, hiện lên một tia kinh ngạc. Trúc Long, hắn không tại Đông Hải chủ bị lập tộc, đến ta Bất Chu Sơn làm gì? Hẳn là hắn đã nhận ra Kỳ Lân nhất tộc đã rời vào ta Bất Chu Sơn. Dù sao Kỳ Lân nhất tộc đống nhiên theo Côn Luân Sơn biến mất, Trúc Long nếu như có ý dò xét, chưa hẳn không thể phát hiện một chút dấu vết để lại, đoán được cùng hắn vị này Bất Chu Sơn chi chủ có quan hệ. Nếu là vì thế mà đến, cũng là thú vị. Đế Giang trong mắt lóe lên một tia nghiền ngẫm, cũng không có cự tuyệt ở ngoài cửa tâm tư. Đế Giang tâm niệm vừa động, điều khiển đại trận, tại lồng ánh sáng năm màu bên trên mở ra một đạo vừa đúng môn hộ. Mời đến. Một đạo bình thản mà thanh âm truyền ra Bất Chu Sơn bên ngoài. Trúc Long tiếng nói vừa dứt, đang chăm chú việc này, đám người ánh mắt kinh ngạc bên trong, kia nguyên bản liền thành một khối lồng ánh sáng năm màu quả nhiên chậm rãi mở ra một cánh cửa. Trúc Long mỉm cười, thong dong bước vào. Tại hắn tiến vào sau, cánh cửa kia lại lặng yên không một tiếng động khép kín, đem ngoại giới tất cả theo dõi thần niệm toàn bộ ngăn cách. Một màn này nhường nơi sang ngắm nhìn các đại năng kinh thán không thôi, tiến vào. Trúc Long vậy mà thật tiến vào. Cái này Bất Chu Sơn chi chủ quả nhiên cho Trúc Long mặt mũi. Vừa rồi thanh âm kia nói Đế Giang, thì ra Bất Chu Sơn chi chủ tên là Đế Giang. Trúc Long bước vào Bất Chu Sơn, cảnh tượng trước mắt nhường hắn vị này thượng cổ long tổ cũng không khỏi đến ở trong lòng nhẹ a một tiếng. Nhưng thấy thần sơn bên trong, linh khí hóa mưa, đạo vận do trời sinh, một ngọn cây cọng cỏ đều ẩn linh tú, cùng trong trí nhớ mênh mông cổ lão Bất Chu Sơn so sánh, nhiều hơn mấy phần ngay ngắn trật tự sinh cơ cùng khó nói lên lời tinh xảo cảm giác. Nhất là gốc kia dọc theo ngọn núi bốn lượn mà lên, đạo văn dày đặc xanh biết dây leo, khí tức rõ ràng là cực phẩm tiên thiên linh căn. Mặc dù không biết nó cụ thể nền móng, nhưng chỉ là phần này khí tượng đã hiển lộ ra nơi đây chủ nhân nội tình chi thâm hậu. Đế Giang đạo hữu cũng là thủ đoạn cao cường, tốt phúc duyên. Trúc Long trong lòng thầm khen, đối Đế Giang đánh giá lại cao mấy phần. Nhưng mà càng làm cho hắn không tưởng tượng được là đến đây dẫn đường thân ảnh, chỉ thấy một vị thân mang đỏ bào đạo nhân bước nhanh lên đón, đối với hắn cung kính hành lễ. Trúc Long tiền bối giá lâm, hỏa vân không có từ xa tiếp đón. Tiền bối xin mời đi theo ta, sơn chủ đã ở thần điện chờ. Trúc Long tập trung nhìn vào, không khỏi khẽ giật mình. Đây không phải Kỳ Lân nhất tộc trưởng đương nhiệm Hỏa Kỳ Lân Hỏa Vân sao? Hắn tại sao lại ở chỗ này? Nhìn xem Trúc Long trong mắt chợt lóe lên ngạc nhiên, Hỏa Vân cười một tiếng, chủ động giải thích nói, Trúc Long tiền bối không cần nghi hoặc. Trước đây ta Kỳ Lân nhất tộc tại Côn Luân Sơn thế nhỏ khó tồn, may mắn được sơn chủ nể tình đồng xuất Bất Chu Sơn, trưởng nghĩa ra tay, đem chúng ta tiếp về cái này Bất Chu Sơn tổ địa che chở. Này ân này đức, Kỳ Lân nhất tộc suốt đời khó quên. Trúc Long, thì ra là thế, Đế Giang đạo hữu, thật là nhân nghĩa. Trúc Long trên mặt ung dung thản nhiên, nhưng trong lòng đã là nổi sóng chập trùng. Đối Đế Giang kiêng kỵ sâu hơn một tầng, đồng thời cũng hoàn toàn tuyệt mất đánh Kỳ Lân nhất tộc chủ ý suy nghĩ. Người đều bị mặc về nhà, còn thế nào đào chất đường? Bất quá, Kỳ Lân nhất tộc ở chỗ này, có một số việc cũng là dễ làm. Trúc Long trong lòng một bên suy tư, vừa đi theo Hỏa Vân đi vào kia mênh mông cổ lão bản cổ thần điện. Tiến vào thần điện về sau, Trúc Long lập tức cảm nhận được một cỗ nguồn gốc từ khai thiên tích địa vô thượng uy nghiêm cùng đạo vận, so với hắn Long cung kia dựa vào chân bảo đắp lên xa hoa không biết cao hơn bao nhiêu cấp độ. Tại cỗ này đạo vận trước mặt, liền hắn đều không tự giác thu liễm mấy phần khí tức, sinh lòng kính sợ. Thần điện bên trong, Đế Giang sớm đã chuẩn bị tốt một phương cổ pháp bàn đá, đang nhàn nhã cầm vài miếng kim hoàng sắc khổ trúc diệp, hướng hai cái chén đá bên trong để vào, sau đó dẫn xuất một đạo mát lạnh vô cùng, tản ra tiên thiên linh quang nhâm nước trôi qua. Chỉ một thoáng, một cỗ kham khổ bên trong mang theo về cam đạo vận hương trà liền tràn ngập ra. Trúc Long đạo hữu, mời ngồi. Nếm thử ta cái này khổ trúc trà, thanh nhiệt hạ sốt, đang vừa hợp đạo bạn như vậy một ngày trăm công ngàn việc người. Đế Giang cười chào hỏi, dù sao đây là hắn xuyên việt mà đến bản cổ thần điện vị khách nhân thứ nhất, về phần mấy cái đệ đệ muội muội, một đám hùng hài tử, trước mắt hắn còn không có dự định để bọn hắn xuất hiện tại Hồng Hoang đại năng trước mặt. Trúc Long nhìn xem kia tiện tay dùng để pha trà khổ trúc diệp cùng tiên tiên nhâm thủy cái loại này Hồng Hoang đỉnh cấp linh thủy, lại hồi tưởng nhà mình Long cung bên trong những cái kia bị trân trọng cất giữ bảo bối, đột nhiên cảm giác được, nhà mình kia châu quang bảo khí Long cung, cùng Đế Giang cái này phản phát quy chân bản cổ thần điện so sánh, thật là khác nhau một trời một vực. Mà Đế Giang nhìn thấy Trúc Long phản ứng, nội tâm OS, hắc, muốn chính là cái này hiệu quả. Anh em ta cái này gọi điệu thấp xa hoa, biết hay không á lão Long. Ta xuyên việt người bức cách, nhất định phải nắm đến xích sao. Trúc Long ổn tâm thần, tại Đế Giang đối diện trang trọng ngồi xuống, vươn lên chén đá, cảm thụ được trong đó tinh thuần đạo vận, từ đấy lòng khen, đạo hữu nơi đây mới là chân chính đại đạo thành tu chỗ, Trúc Long bội phục. Tiếp lấy Trúc Long nói rõ ý đồ đến, đầu tiên là mời Đế Giang tiến về xem lễ. Đạo hữu thịnh tình, ta tâm lĩnh. Không sai thần điện sự vụ phức tạp, không tiện đi xa, liền nhường Hỏa Vân đại ta tiến đến, lấy toàn cấp bậc lễ nghĩa. Đi xem lễ kia có trạch tại bản cổ thần điện tu luyện hương, Đế Giang một bên trả lời nội tâm một bên nhà rảnh. Hơn nữa Long tộc khánh điện khẳng định một đống quý củ, nào có tại thần điện mò cá dễ chịu, nhường Hỏa Vân tới kiến thức một chút là được rồi. Nghe nói Đế Giang an bài, Trúc Long cũng không cưỡng cầu, ngược lại đề cập một cái khác sự tình, đạo hữu sảng khoái. Có khác một chuyện, bây giờ Kỳ Lân nhất tộc an cư Bất Chu Sơn, kia tẩu thú bá chủ chi danh, bất quá hư ảo công xiềng, ta hy vọng đạo hữu có thể đồng ý bỏ qua, tình này, Trúc Long ngày khác ổn thỏa hoàn trả. Đế Giang nghe vậy, con rồng già này lại là ngày sau hồi báo, bất quá hắn cũng không sợ Trúc Long đổi ý, dù sao cái này nhân quả ra thân, nếu là không chấm dứt không phải hắn có thể tiếp nhận. Trúc Long giờ phút này mục đích cũng là vì nhường ngày sau yêu tộc khí vận càng thêm viên mãn, nhường Kỳ Lân nhất tộc từ bỏ tẩu thú bá chủ xưng hào, theo lâu dài đến xem, này danh đầu đã sớm quá hạn, vừa bận hoàn toàn đoạn, giúp bọn hắn khinh trang thượng trận, tương lai khả năng an ổn sống qua ngày. Đế Giang ý niệm trong lòng xoay nhanh, cảm thấy việc này đối Kỳ Lân tộc lợi nhiều hơn hại, liền thuận thế đáp ứng. Ánh mắt của hắn chuyển hướng đứng hầu một bên Kỳ Lân tộc dài Hỏa Vân. "Hỏa Vân, Trúc Long đạo hữu chi ngôn, ngươi có thể nghe rõ. Tên này hảo, ngươi tộc có thể nguyện buông xuống." Hỏa Vân nghe vậy, lập tức tiến lên một bước, không mình hành lễ. "Hồi bẩm sơn chủ, bây giờ này hư danh xác thực là tộc ta gánh vác, có thể được giải thoát, chính là tộc ta may mắn, Hỏa Vân cần tuân sơn chủ chi mệnh." "Thiện." Đế Giang không cần phải nhiều lời nữa, đưa tay ra hiệu. Hỏa Vân lúc này vận chuyển bí pháp, chủ động đem kia một tia duy trì lấy ngày cũ danh vị khí vận rút ra đi ra, hóa thành một sợi huyền hoàng chi khí, tại trong thần điện chậm rãi tiêu tán, quay về thiên địa. Thấy này Trúc Long lần nữa cảm ơn Đế Giang, lần nữa thưởng trà luận đạo một phen về sau, Trúc Long bị Hỏa Vân đưa ra Bất Chu Sơn. Chương 44, yêu tộc lập tộc, côn bằng đột phá. Chương 44, yêu tộc lập tộc, côn bằng đột phá Đông Hải chi thân, sóng biết mênh mang. Tại Đông Vương Công còn tại chủ bị tiên đỉnh thời điểm, Trúc Long đã làm tốt lập tộc chuẩn bị. Ở trong đó, Đế Giang cũng là vô hình ra một chút lực, nhường Trúc Long hoàn toàn chỉnh hợp tẩu thú nhất tộc, mà có tam tộc dẫn đầu, lập tộc sự tình, tự nhiên là dễ dàng ngày đó. Nguyên Ngông Hải vực đã mất đi ngày xưa yên tĩnh, thay vào đó là một loại trang nghiêm túc mục lại ẩn hàm sôi trào hùng vị không khí. Trên trời cao, tường vân hội tụ, điểm lành rực rỡ, hào quang vạn đạo. Mặt biển phía dưới, vô số thủy tộc tinh nhuệ xếp hàng đứng trang nghiêm, tinh kỳ pháp phối, lân giáp chiếu ngày. Một tòa nguy nga rộng lớn, từ vô số chân tài bảo ngọc dựng mà thành 9 tầng tế đàn, đứng sừng sững ở Đông Hải khu vực hạch tâm nhất, xuyên thẳng trời cao. Tế đàn bốn phía, sớm đã hội tụ đến từ hồng hoang các phe thân ảnh, khí tức hỗn tạp lại bằng bạc, đại biểu cho khác biệt chủng tộc cùng thế lực. Đứng tại tế đàn đỉnh cao nhất, chính là thân hình thon gầy cao lớn, thân mang màu đen long văn đạo bào Trúc Long. Khuôn mặt cổ phác, ánh mắt thâm thúy như vạn cổ tinh hùng, dù chưa tận lực phóng thích hỗn nguyên kim tiên áp lực, nhưng này thuộc về thượng cổ bá chủ cùng thời gian trưởng khống giả vô hình uy nghiêm, đã bao phủ toàn trường, khiến ở đây vạn linh sinh lòng kính sợ. Bên trái của hắn sau đó vị trí, là một vị người mặc thất thải hào quang, dung nhan cao quý, hai đầu lông mày mang theo một tia mỏi mệt nhưng như cũng không mất ung dung hư ảnh, không phải là Nguyên Phượng chân thân, mà là lấy thần thông hình chiếu đến tận đây. Nàng mặc dù chân thân không cách nào rời đi Bất Tử Hỏa Sơn, nhưng trình diện tiến hành bản thân, liền đại biểu phi cầm nhất tộc ý chí. Phía bên phải thì là Côn Bằng. Hắn giờ phút này vẻ mặt trang nghiêm, đáy mắt chỗ sâu lại lóe ra kích động cùng dã tâm quan mang. Lựa chọn gia nhập Long tộc, là hắn nghĩ sâu tính kỹ sau kết quả đến một lần, hắn nhu cầu cấp bách linh bảo chẳng thi, tìm mà không được. Long tộc nội tình thâm hậu, có thể hài lòng hắn. Thứ hai, hắn đắc tội Tam Thanh, cần chúc Long thậm chí phía sau Long tộc cái loại này cường viện xem như chỗ dựa. Thứ ba, hắn bén nhạy cảm giác được, Long tộc lần này là tộc khí vận hội tụ, tất có đại cơ duyên. Lại sau này thì là mấy vị khí tức cường hãn, hình thái khác nhau đại biểu, thân phụ ngũ sắc thần quang, phi phàm tuấn mỹ khổng tuyên, giống nhau đại biểu phi cầm nhất tộc, vẻ mặt lạnh lùng, cũng đại biểu phượng tộc tiêu ngạo. Dáng người hùng tráng, sát khí trùng thiên tiên hổ lão tổ, đại biểu tẩu thú bên trong hổ tộc. Còn có sinh ra chín khỏa đầu lâu, ánh mắt bệ nghệ cựu thủ sư tổ, đại biểu tẩu thú bên trong sư tộc. Thân mang bạch bào, ánh mắt giảo hoạt mà sắc bén khiếu nguyệt lang vương, đại biểu tẩu thú bên trong lang tộc. Mấy vị thượng cổ tẩu thú trưởng lão cộng đồng đại biểu thượng cổ tẩu thú nhất tộc gia nhập. Phía dưới xem lễ Hỏa Vân thấy này cũng không quá nhiều cảm xúc, ngược lại là mây trôi nước chảy. Càng phía sau là lít nha lít nhít, không thể nhìn thấy phần cuối các tộc sinh linh, lân giáp, lông chim, loa trùng, hình thái ngàn vạn, khí tức hoặc man hoàng, hoặc hung lệ, hoặc linh tú, giờ phút này lại đều nín hơi ngưng thần, nhìn về phía tế đàn kia chi đỉnh. Tiếng lặng như tờ, chỉ có gió biển gào thét. Trúc Long hít sâu một hơi, dậm chân tiến lên, mặt hướng thương cùng, thanh âm như là tự vạn cổ trước đó truyền đến, mang theo thời gian tang thương cùng vô thượng uy nghiêm, vang vọng tại hồng hoang mỗi một cái sinh linh tâm thần chỗ sâu, thiên đạo ở trên. Hiện có hồng hoang vạn linh, lân giáp, tẩu thú, phi cầm, có cảm giác thiên địa vô tự, chúng sinh dãy rủa tại nghiệp lực nhân quả, con đường phía trước mênh mông. Ta, Trúc Long, nhận thượng cổ tam tộc chi di trạch, cảm giác hồng hoang chúng sinh chi hồng nguyện, nguyện thống hợp vạn linh, lập xuống nhất tộc, tên là yêu. Yêu giả, thiên địa chi linh, vạn vật chi tinh. Từ nay về sau, phàm khai linh trí, phun ra nuốt vào nhật nguyện, tu hành đại đạo chi sinh linh, đều có thể nhập ta yêu tộc, chịu yêu tộc khí vận che chở, cùng tham khảo đại đạo huyền cơ. Ta Trúc Long, vì yêu tộc tộc trưởng. Nguyên Vượng, vì yêu tộc phó tộc trưởng. Côn Bằng, vì yêu tộc đại trưởng lão. Từ đó, yêu tộc lập, vạn linh quy tâm, trật tự đương lập, khí vận binh xương. Vừa dứt tiếng, Trúc Long dẫn động tự thân tinh huyết cùng thần hồn ấn ký, hỗn hợp có phía dưới vạn tộc đại biểu cộng đồng dâng lên một tia bản mệnh khí vận, hóa thành một đạo sáng chói chói mắt, ẩn chứa vạn linh ý chí của sáng, phóng lên tận trời, thẳng vào tối tăm thiên đạo. Ầm ầm, toàn bộ hồng hoang dường như cũng vì đó chấn động. Cửu thiên phía trên, phong vân biến sắc, vô tận huyền hoàng chi khí bắt đầu điên cuồng hội tụ, như là giang hà cuốn ngược, cuối cùng hóa thành một đạo mênh mông vô biên. Sáng chói chói mắt huyền hoàng công đức quan trụ, tự tam thập tam thiên ngoại ẩm vang rủ xuống, tinh chuẩn quán chú tới kia Đông Hải trên tế đàn. Công đức lâm thể, đứng núi chịu sào Trúc Long, chỉ cảm thấy kia bối rối hắn vô số nguyên hội, như là băng lãnh gông xiềng giống như khổng lồ nghiệp lực, tại cái này chí dương chí cương, ẩn chứa vô thượng tạo hóa công đức kim quang cọ rửa hạ, như là ngày xuân tuyết động giống như cấp tốc tăng dã. Một loại trước nay chưa từng có nhẹ nhõm cùng thông thấu cảm giác truyền khắp toàn thân, dường như tháo xuống gánh vác vạn cổ cự sơn, liền đình trệ đã lâu tu vi bình cảnh đều mơ hồ có bừng lòng dấu hiệu. Trong lòng của hắn dâng lên kích động khó có thể dùng lời diễn tả được cùng cảm khái. Nghiệp lực rốt cục rửa đi. Đế Giang đạo hữu, này ân, Trúc Long ghi khắc. Ngay tại lúc đó, cái kia khổng lồ vô cùng công đức hồng lưu, liền ý theo lập tộc lúc tu vi của bọn hắn cao thấp cùng cống hiến lớn nhỏ, phân lưu hướng cái khác hoạch tâm thành viên. Gần với Trúc Long, là lấy thần thông hình chiếu giáng lâm, chân thân ở xa Nam Hoang Bất Tử Hỏa Sơn phó tộc trưởng Nguyễn Vượng. Chỉ thấy kia sáng chói công đức kim quang, vượt qua không gian cách trở, không nhìn Bất Tử Hỏa Sơn liệt diễm bình chướng, tinh chuẩn quán chú tới Nguyên Phượng kia ung dung cao quý thất thải hình chiếu phía trên, cũng thông qua cái này hình chiếu cùng bản thể không thể chia cắt liên hệ, trực tiếp tác dụng tới nàng ở vào Bất Tử Hỏa Sơn hạch tâm chân thân. Ông ở xa Nam Hoang Bất Tử Hỏa Sơn chỗ sâu, kia bị vô tận Nam Minh Ly Hỏa bao khỏa Nguyên Phượng chân thân, đột nhiên rung động. Một cỗ ấm áp to lớn, ẩn chứa vô tận sinh cơ cùng tạo hóa chi lực năng lượng, như là cam lâm giống như tràn vào nàng đã sớm bị nặng nghề nghiệp lực ăn mòn thủng trăm ngàn lỗ bản nguyên bên trong. Kia cuốn quanh ở trên người nàng, như là ước vạn đạo đen nhánh xiềng xích, cơ hồ muốn đem nàng Phượng Hoàng Thần Hỏa đều hoàn toàn ép diệt bể bộ nghiệp lực, tại cái này trí thuần đến đang công đức kim quang cọ rửa hạn, phát ra y mắng gào thét. Mặc dù kia nghiệp lực tổng lượng thực sự quá mức kinh khủng, cái này lập tộc công đức cũng không có thể đem hoàn toàn rửa sạch, nhưng Nguyên Phượng cảm giác được kia không để cho nàng dám tùy tiện rời đi Bất Tử Hỏa Sơn nặng nghề công xiềng, rõ ràng buông lòng một đoạn. Phần này lập tộc công đức, chí ít vì nàng rửa đi ước chừng hai thành nghiệp lực. Nhưng nàng nhìn thấy tránh thoát trói buộc, giành lấy cuộc sống mới hy vọng. Lại tiếp theo, chính là cốt bằng. Hắn không chỉ có tham dự lập tộc hạch tâm nghi thức, tu vi cũng là gần với trúc long nguyên vượng, hải lượng công đức tràn vào trong cơ thể hắn, cùng hắn sớm đã đạt đến đại la đỉnh phong pháp lực giao hòa, lại thêm trúc long trước đó ban cho một cái phù hợp hắn thượng phẩm tiên thiên linh bảo, Tốn Phong Vũ Phiến, xem như ký thác tam thi chi bảo. Ông côn bằng khí tức quanh người đột nhiên tăng vọt, một đạo cùng hắn giống nhau như lúc, lại càng thêm tiêu giao siêu thoát hư ảnh từ hắn đỉnh đầu bước ra một bước, đối với bản thể cùng trúc long bọn người có hơi hơi lễ, lập tức không có vào hư không. Một cỗ chuẩn thánh cấp bậc bàng bạc uy áp, không giữ lại chút nào tự côn bằng trên thân lan ra. Ha ha ha, chuẩn thánh, ta đạo thành vậy. Côn bằng trong lòng vui mừng như điên, cảm thụ được trước đó chỗ không có lực lượng, chỉ cảm thấy trước đó chịu biệt khuất cùng làm ra lựa chọn, tất cả đều đáng giá. Hắn nhìn về phía trúc long ánh mắt càng nhiều mấy phần kính sợ cùng cảm kích. Khổng Tuyên, Thiên Hổ lão tổ chờ đại biểu, cùng phía dưới vô số yêu tộc sinh linh, đều chia lại tới hoặc nhiều hoặc ít lập tộc công đức, từng cái khí tức có chỗ tăng trưởng, mặt lộ vẻ vui mừng, đối yêu tộc lòng cảm mến cùng lực hướng tâm trong nháy mắt đạt đến đỉnh phong. Bái kiến tộc trưởng, bái kiến phó tộc trưởng, bái kiến đại trưởng lão, yêu tộc vĩnh xương. Như núi kêu biển gầm chiều bái âm thanh, từ Đông Hải chi tân băng lên, quét sạch tứ phương, tuyên cáo một cái tên là yêu tộc quái vật khổng lồ, chính thức leo lên hồng hoang sân khấu. Trúc Long đứng ở tế đàn chi đỉnh, tắm rửa tại còn sót lại công đức kim quang cùng bạn yêu chiều bái bên trong, quan sát phía dưới kia muôn hình vạn trạng, khí vận như rồng tần sinh yêu tộc, trong lồng ngực hào tình vạn trượng. Đế Giang đạo hữu, ngươi nói hồng hoang bá chủ người, duy đạo hữu cùng xung hai. Bây giờ, ta cái này yêu đã lập xuống. Kế tiếp, chính là ngươi ta tại cái này hồng hoang trên bàn cờ, các hiện thần thông thời điểm. Chương 43, bàn cổ chính tông. Dung nhập âm dương chương 43, bản cổ chính tông, dung nhập âm dương mà Trúc Long tự bản cổ thần điện sau khi rời đi. Bất Chu Sơn chi chủ, tên là Đế Giang. Tin tức này như tinh hỏa liêu nguyên, cấp tốc truyền khắp hồng hoang, tại đông đảo đại năng trong lòng bỏ ra gợn sóng. Trong lúc nhất thời, Đế Giang chi danh lưu truyền rộng rãi, lại che một tầng khăn che mặt bí ẩn. Trúc Long cũng không điểm phá bản cổ chính tông nên móng, chỉ nói về chính là Bất Chu Sơn chi chủ, đạo hạnh sâu không lường được. Đông Hải Long cung chuyện như vậy biến đông như chảy hội, rất nhiều ý muốn tìm kiếm chân tướng hoặc là trong lòng còn có kết giao ý niệm đại năng nhao nhao đến đây. Trúc Long nhờ vào đó cơ hội tốt, một mặt ứng đối nghe ngóng, một mặt thuận thế mời tới thăm người cùng bản tương lai yêu tộc đại kế. Tại Du Thuyết Hạ, thật có không ít đại năng tâm động, lựa chọn lưu lại chờ Long Cung, sơ bộ đặt vững liên minh căn cơ. Nhưng mà, Côn Luân Sơn Tam Thanh tự có ngâm nền, cũng không có thân phó Đông Hải thám thính hư thực. Thái Dương Cung Đế Tuấn cùng Thái Nhất mặc dù giống nhau chú ý, nhưng cũng tự trọng thân phận, thêm nữa ngay tại Nam Hoàng Chi địa khai sơn mở đất thổ, chỉ phái dưới trướng tướng tài đắc lực tiến về Long tộc thám thính tin tức. Bất qua giây cuối cùng không gói được lửa, theo dò xét xâm nhập, Đế Giang chính là bản cổ chính tông cái này một bí văn. Cuối cùng vẫn là tại Hồng Hoang tầng cao nhất đại năng trong vòng lặng yên truyền ra. Này tin tức vừa ra, tiếng vọng khác nhau. Côn Luân Sơn, Tam Thanh động, không khí hơi có vẻ trầm ngưng. Ngọc Thanh đạo nhân xưa nay đem bản cổ chính tông chi danh coi như khuôn mẫu, lần đầu nghe thấy có khắc nền móng thâm hậu như thế người, trong lòng không khỏi trịnh trọng, nhưng nhớ tới đối phương cũng là bản cổ chính tông, lúc trước bị tự tuyệt ở ngoài cửa điểm này khúc mắc ngược lại tiêu tán không ít. Thái Thanh lặng im suy tính một lát, chậm rãi nói, đã là đồng xuất một mạch, nguồn gốc thâm hậu, đáng tìm cơ hội qua lại luận đạo. Thượng Thanh cũng gật đầu xưng là, Tam Thanh liền lập kế hoạch, chờ lần sau Tử Tiêu cung khai rằng lúc, định hướng đạo tổ Hồng Quân hỏi rõ Đế Giang nền tảng, lại đi bái phòng sự tình. Phượng Tê Sơn, nữ hoa cùng Phục Hy chỗ, Phục Hy nghe nói Đế Giang thân phận, hoàn toàn hơi thở quay về Bất Chu Sơn ý niệm, biết rõ nhân quả đã định. Bất quá nữ hoa lại đối ngày xưa bị mời cách chuyện xưa từ đầu đến cuối khó mà tiêu tan, cho dù biết được Đế Giang theo hầu, trong lòng kia phần không cam lòng cũng chưa từng tiêu giảm, bất quá đối với bản cổ chính tông, nàng cũng trước mắt cũng chỉ có thể tính nhi biết chi. Đế Tuấn cùng Thái Nhất nghe nói Cửu Anh mang về tin tức về sau, nhìn nhau, đều nhìn thấy lẫn nhau trong mắt nghiêm trọng. Đế Giang không chỉ có là bản cổ chính tông, càng hư hư thực thực sớm hơn Tam Thanh biến hóa, hắn thực lực bối cảnh sâu không lường được. Hai người lập tức quyết ý, tạm không cùng trở mặt, duy trì hiện trạng mới là thượng sách. Bất quá Trúc Long muốn lập tộc sự tình, lại cho bọn họ trong lòng trôn xuống bóng ma. Bất quá bây giờ bọn hắn chinh phạt Nam Hoang Phượng tộc sắp đến, cũng liền tạm thời không để ý đến. Về phần Trấn Nguyên Tử, Hồng Vân, nghe này bí mật, giải khai trước đây hoang mang, sau đó liền cũng chỉ làm bình thường đề tài nói chuyện, cũng không có tiến một bước động tác. Từ đó, Đế Giang cùng nó bản cổ thân điện, chính thức tiến vào Hồng Hoang rất nhiều đỉnh tiêm đại năng tầm mắt. Hồng Hoang phong vân biến ảo, ngoại giới bởi vì Đế Giang chi danh cùng nền móng mà quần quần sóng ngầm, bản cổ thần điện bên trong nhưng thủy chung một mảnh vắng lặng. Đế Giang đối tất cả nghe đồn mảnh mặt làm ngơ, toàn tâm đắm chìm trong tự thân đại đạo tu hành bên trong. Tại đem âm dương pháp tắc phổ biến tới cùng thời không cùng ngũ hành chờ bản nguyên pháp tắc đến giống nhau cảnh giới sau, một cái tư tưởng trong lòng hắn thành hình, đem âm dương pháp tắc áo nghĩa hoàn toàn khắc họa nhập tự thân tổ vu huyết mạch bên trong. Thời không là khung xương, ngũ hành là vân gia, nếu có thể lại dung nhập âm dương mấu chốt, có lẽ có thể khiến cho kia đô thiên thần sát đại trận sinh ra chất biến. Đáng giá thử một lần. Tâm huyết tế luyện, pháp tắc giao hòa. Tại Đế Giang cố gắng hạ, 5 vạn năm sau, âm dương đạo văn cuối cùng cùng tổ vu huyết mạch hoàn mỹ tương hợp, Đế Giang đại hỉ, lần nữa tại bản cổ thần điện chỗ sâu, lấy sức một mình bày ra đô thiên thần sát đại trận. Lần này, đại trận vừa mới thành công thành lập, khí tượng liền cùng trước đó huyết hải chi địa hoàn toàn khác biệt. Thiên địa sát khí không còn bèn bèn cuồng bạo tứ ngược, mà là tại âm dương pháp tắc điều hòa lại, bày biện ra một loại thanh trọc điểm phán, sát khí về lưu huyền diệu trạng thái. Trong trận diễn hóa lực lượng pháp tắc không còn vô tự va chạm, mà là tuần hoàn theo âm dương tuần hoàn lý lẽ, sinh sôi không ngừng. Kia ngưng tụ ra bản cổ chân thân hư ảnh, dường như cũng ngưng thật một kia, mặc dù vẫn như cũ mơ hồ, lại dường như nhiều hơn một phần ở bên trong đạo vận. Quả nhiên, âm dương điều hòa không chỉ có thể cân bằng sát khí giữ dặn, càng có thể khiến cho lưu chuyển hiệu suất tăng gấp bội. Uy lực này, chật chật, đánh 10 cái 8 trúc long như thế, đoán chừng vấn đề không lớn. Bất quá, so với Tử Tiêu cung vị kia sâu không lường được lão đạo, cảm giác vẫn là kém một chút ý tứ, dù sao người ta là thiên đạo đại ngôn nhân a. Đế Giang cẩn thận thể ngộ lấy đại trận uy năng, trong lòng cấp tốc chọn ra quyết định. Cái này dung hợp âm dương mấu chốt đô thiên thần sát đại trận, uy lực của nó không nghi ngờ gì đã vững vàng siêu việt hắn thấy trúc long, nhưng tự giác vẫn khó mà với tới hồng vân. Bất quá, kia dung hợp âm dương pháp tắc đô thiên thần sát đại trận bên trong, một cỗ mênh mông, nguồn gốc từ bản cổ tổ thần vô thượng khí tức liền không tự chủ được tràn ngập ra, cấp tốc truyền khắp bản cổ thần điện mỗi một góc. Bất quá lại tại Đế Giang ý chí hạ chưa xuất thần điện bên ngoài, mà tại trong thần điện đang riêng phần mình tu luyện cửu phượng, tương liễu, khoa phụ, hậu nghệ, Sibiu, cùng còn tại diện bích hối lôi hình thiên, 6 vị tiên thiên đại vu bị này khí tức trong nháy mắt bao phủ, thân thể cùng nhau rung động. Tổ thần khí tức bên trong lực lượng pháp tắc để bọn hắn chỉ cảm thấy linh đài trước nay chưa từng có thanh minh, ngày xưa trong tu hành rất nhiều quan ải lại giờ phút này rộng mở trong sáng, quanh thân khí cơ tùy theo tăng bọn. Với anh, lục đạo khí thế bàng bạc phóng lên tận trời, đúng là không phân tuần tự, cùng nhau bước vào đại la kim tiên trung kỳ chi cảnh. Ha ha ha, ta đột phá. Hình tiên cái thứ nhất này, liền diện bích đều quên. Đa tạ huynh thở dài hơi thở chỉ dẫn. Cửu phượng quanh thân thần quang lượn lờ, thích thú mở miệng. Mấy người khác cũng nhao nhao mặt lộ vẻ vui mừng như điên, cảm thụ được thể nội sôi trào mãnh liệt toàn bộ lực lượng mới. Nhưng mà vừa mới thí nghiệm xong trận pháp, đang chuẩn bị tiếp nhận các đệ muội muội cảm kích cùng gieo hò Đế Giang, thần thức quét qua, phát hiện bọn hắn không chỉ có đột phá, trong ánh mắt còn bắt đầu lóe lên một loại huynh trưởng uy vũ, pháp bảo lấy ra chờ mong quang mang lúc. Nguy rồi, đám này tiểu gia hỏa đột phá quá là lúc này rồi. Đế Giang quyết định thật nhanh, thừa dịp mấy người còn đắm chìm trong đột phá trong vui sướng không hoàn toàn kịp phản ứng, quanh thân không gian gợn sóng cực kỳ mịt mờ lóe lên, cả người trong nháy mắt theo biến mất tại chỗ không còn thấy bóng dáng tăm hơi, chỉ để lại một sợi nhỏ không thể thấy không gian ba động. Vừa mới đột phá 6 người lấy lại tinh thần, lại phát hiện thần điện chủ vị giống tuyết. A, huynh trưởng đâu? Vừa rồi khí tức còn tại a. Còn muốn hỏi hỏi huynh trưởng ưng thuận với ta nhóm linh bảo mấy người hai mặt nhìn nhau, toàn vẹn không biết bọn hắn kính yêu huynh trưởng, vì tạm thời tránh đi lợn ẩn, đã thuần thục vận dụng không gian pháp tắc chuẩn mất. Chương 45, nhục thân huyền bí, phục hy giải thích nghi hoặc chương 45, nhục thân huyền bí, phục hy giải thích nghi hoặc yêu tộc lập tộc hùng vi cảnh tượng cùng thiên đạo rủ xuống mênh mông công đức, như là đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cự thạch, đưa tới gợn sóng trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ hồng hoang. Mà chuẩn ra bản cổ thần điện Đế Giang, quan sát xong kia mênh mông công đức biển mây tiêu tán về sau, liền không còn quan tâm việc này. Trúc Long công thành, còn lại yêu tộc nội bộ chi tranh, vậy thì chuyện không liên quan tới hắn. Mà cẩn thận thể ngộ lấy trước đây không lâu dung nhập huyết mạch âm dương pháp tắc đạo văn, cảm thụ được cùng tổ vũ chi thể loại kia tự nhiên mà thành, điều khiển như cánh tay độ phù hợp, trong lòng nếu có điều động. Kỳ quái, cái này pháp tắc trực tiếp là cấn tại trong huyết mạch, so dùng nguyên thần chậm rãi cảm ngộ dường như càng trực tiếp. Chẳng lẽ đây mới là tổ vũ chi thể chính xác mở ra phương thức? Một cái huyền diệu phỏng đoán hiện hiện. Đế Giang tâm niệm vừa động, thân ảnh đã xuất hiện tại Bất Chu Sơn chân núi phía nam, tìm một gốc sinh cơ giản dạo, ẩn chứa tinh thuần đất một bản nguyên hạ phẩm tiên thiên linh căn. Đế Giang trực tiếp đem nó thu tới, vận chuyển huyết mạch chi lực, như là thôn phệ bình thường huyết thực đồng dạng, đem cái này gốc linh căn nuốt vào trong bụng. Trong nháy mắt, bàng bạc cất một tinh khí trong nháy mắt bị cuồng bạo huyết mạch lực lượng nghiền nát, phân giải, hấp thu. Đế Giang thể nội đại biểu một chi pháp tắc kia bộ phận huyết mạch đạo văn, rõ ràng lớn mạnh, rõ ràng một kia. Quả là thế. Tổ vu chi thể vốn là đại đạo pháp tắc cụ hiện hóa. Thôn vệ đối ứng pháp tắc bản nguyên chi vật, liền có thể trực tiếp cường hóa tự thân pháp tắc. Chắc không được tiếp trước trong truyền thuyết, đám kia không có nguyên thần tổ vu cũng có thể đem đơn nhất pháp tắc tu luyện tới cực hạn, hóa ra là đi đầu này ăn cái gì bổ cái gì giá lộ. Cái này như là phát hiện đại lục mới giống như minh ngộ, nhường Đế Giang đối tổ vu chi thể huyền diệu có càng sâu lý giải. Đây đúng là một đầu tăng thực lực lên đường tắt. Bất quá, loại này cấp đoạt thức tu luyện, cuối cùng hữu thương tiến hóa, cùng ta muốn bảo hộ phiến thiên địa này dự tính ban đầu đi ngược lại. Ngẫu nhiên dùng để khẩn cấp vẫn được, xem như chủ tu công pháp coi như xong, ta nhưng là có nguyên thần giảng đạo lý người văn minh. Đế Giang lắc đầu, đem cái này dụ hoặc quên sạch sành sanh, quyết định vẫn như cũ lấy cảm ngộ đại đạo làm chủ, đem cái này thôn phệ phương pháp, vẹn vẹn xem như trong lúc nguy cấp bất đắc dĩ dự bị thủ đoạn. Trong lúc suy tư, Đế Giang thân hình lần nữa tiêu tán, tiến về Bất Chu Sơn bên ngoài, ở đằng kia mấy món linh bảo chính thức thành hình trước đó, hắn tạm thời không có ý định về bản cổ thần điện. Đông Hải, Đồng Lai Tiên Đảo. Ngay tại khu chiêng gõ chống chủ bị tiên đỉnh công việc Đông Vương Công, cảm nhận được vậy đến từ Đông Hải phương hướng bàng bạc khí vận cùng công đức chấn động, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm đến có thể chảy ra nước. Yêu tộc, Trúc Long. Hắn nắm chặt trong tay Long Thủ Kim Trượng, đốt ngón tay dùng sức, trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt khuất nhục cùng phẫn uất. Hắn bên này tiên đỉnh chưa chính thức tuyên cáo, bên kia Trúc Long liền đã vượt lên trước một bước, lập xuống yêu tộc, hội tụ vạn tộc khí vận, càng là được thiên đạo tán thành, hạ xuống vô lượng công đức. Phản phất tại hướng toàn bộ Hồng Hoang tuyên cáo, nhìn, đây mới thực sự là thống ngự vạn linh chính thống, ngươi Đông Vương Công kia nam tiên tri thủ tên tuổi, bất quá là chuyện tiểu lâm. Trước có Tây Vương Mẫu không biết điều, sau có Trúc Long khinh người quá đáng. Đông Vương Công trong lồng ngực lửa giận bốc lên, cảm giác chính mình kế hoạch lớn đại nghiệp chưa bắt đầu, liền đã bịt kín một tầng thật dày bóng ma. Yêu tộc thành lập, không thể nghi ngờ là hắn tiên đỉnh tương lai một cái to lớn trở ngại cùng đối thủ cạnh tranh. Phượng Tê Sơn, thanh lũ trong sân gốc, nước chảy róc rách, tiên hạc tưởng thở. Đế Tuấn cùng Thái Nhất ngay tại này làm khách, cùng Phục Hy, nữ hoa luận đạo. Nhưng mà, làm yêu tộc lập tộc khí vận chấn động truyền đến lúc, Đế Tuấn nguyên bản thong dong đạm bạc vẻ mặt đống nhiên biến đổi, trong tay chén ngọc có chút dừng lại. Thái Nhất càng là cao mày, quanh thân ẩn có Thái Dương chân hỏa sao động, hiển lộ ra nội tâm không bình tĩnh. Đế Tuấn trong lòng ngũ vị tạp trần, thậm chí có một tia khó nói lên lời khó chịu cùng thất lạc. Hắn bằng vào sen lẫn linh bảo Hà Đồ Lạc Thư thôi diễn tiên cơ, sớm đã mơ hồ nhìn thấy tương lai thiên địa trật tự đương lập, thống hợp vạn linh chính là chiều hướng phát triển, trong lòng cũng manh động thành lập một phương thế lực, chỉnh hợp vạn tộc hoặc cùng loại khái niệm suy nghĩ. Chỉ là hắn tự giác tu vi còn thấp, Hà Đồ Lạc Thư cho gợi ý cũng so với là mơ hồ, chỉ là có cái đại khái mạch suy nghĩ, cho nên đến đây Phượng Tê Sơn, một là muốn mời Hồng Hoàng công nhận xem bói đại gia Phục Hy hỗ trợ thử lại phép tính thiên cơ, hai cũng là nghị thừa cơ lôi kéo Phục Hy nữ hoa hai vị này đại năng gia nhập hắn Thái Dương cung trận doanh, đồng mưu đại nghiệp. Có thể hắn vạn vạn không nghĩ tới, chính mình còn tại chuẩn bị giai đoạn, bên kia Trúc Long vậy mà lấy thế lôi đỉnh bạc quân, trực tiếp liền đem yêu tộc cho lập nên. Hơn nữa quy mô như thế to lớn, khí vận như thế bằng bạc. Một bước chậm, từng bước chậm, cái này lập tộc công đức, cái này vạn tộc khí vận Đế Tuấn trong lòng thầm than, cảm giác dường như thuộc về mình cơ duyên bị người cướp đi, một hồi bị đè nén nổi giận. Chủ yếu nhất là, Trúc Long lập yêu tộc, hiển nhiên không có ý định dẫn hắn chơi, mặc dù coi như mời hắn, lấy hắn tự ngạo cũng sẽ không chịu làm kẻ dưới, cộng đồng hợp tác, nhưng loại này bị loại trừ bên ngoài, bị xem nhẹ cảm giác, cũng nhường hắn khó chịu. Một bên Phục Hy đem Đế Tuấn vẻ mặt biến hóa thu hết vào mắt. Hắn cùng Đế Tuấn Thái Nhất tương giao lâu ngày, có chút thưởng thức Đế Tuấn mang trong lòng cũng khát vọng. Thấy bởi vì yêu tộc lập tộc mà thất lạc, liền khẽ bước trước người cổ cầm, phát ra từng tiếng càng tiếng đàn, phá vỡ hơi có vẻ trầm muộn bầu không khí. Đế Tuấn đạo hữu, không cần vì thế ưu phiền. Yêu tộc mặc dù lập, nhìn như thanh thế to lớn, kỳ thực tai họa ngầm đã sinh. Đế Tuấn nghe vậy, ngẩng đầu nhìn về phía Phục Hy, lộ ra vẻ hỏi thăm. Phục Hy chậm rãi mà nói, thứ nhất, yêu tộc vừa lập, khí vận mặc dù thịnh, lại không trấn áp khí vận chí bảo. Khí vận như nước chảy, nếu không có chí bảo trấn áp, tụ lực nhanh, tán đến cũng nhanh, cuối cùng không phải kế lâu dài. Thứ hai, cũng là điểm trọng yếu nhất. Trúc Long một phương, tuy có vạn tộc, lại không chân chính hoàng giả. Trúc Long tự thân chính là thượng cổ di tộc, uy nghiêm có thừa, hoàng đạo không đủ. Nguyên Vượng cũng là khốn thủ bất tử hòa sơn, về phần Khổng Tuyên không chịu nổi chức trách lớn. Côn Bằng càng là tiêu giao tán nhân, không phải thống ngự chi tài. Mà đạo hữu ngươi, Phục Hy ngữ khí tăng thêm, mang theo một tia chắc chắn, thân phụ cửu cửu chí tôn mệnh cách, trời sinh chính là yêu hoàng chi tuyển. Bây giờ bất quá là bị Trúc Long vượt lên trước một bước, mất lập tộc công đầu cùng bộ phận công đức mà thôi. Nhưng hoàng giả chi lộ, há tại triều tịch. Chờ thời cơ chín muồi, đạo hữu vung cánh tay hô lên, lấy hoàng giả chi danh trọng chỉnh yêu tộc, lo gì đại nghiệp không thành. Phục Hy lời nói này, như là bỗng nhiên hiểu rõ, trong nháy mắt xua tán đi Đế Tuấn trong lòng vẻ lo lắng. Đúng vậy a, Trúc Long chỉ là dựng lên giá đỡ, chiếm tiên cơ tay. Nhưng yêu tộc hạch tâm, yêu hoàng, vẫn còn trống chỗ. Chính mình thân phụ hoàng mệnh, nắm giữ Hà Đồ Lạc Thư, mới thật sự là có thể dẫn dắt yêu tộc đi về phía huy hoàng thiên mệnh chi nhân. Mất đi công đức tất nhiên đáng tiếc, nhưng cùng kia tương lai yêu hoàng chi vị so sánh, lại coi là cái gì? Đế Tuấn trong mắt một lần nữa tỏa ra sắc bén hào quang, đối với Phục Hy trịnh trọng chắc tay, Phục Hy đạo hữu một lời, khiến Tuấn hiểu ra. Đa tạ đạo hữu chỉ điểm sai lầm. Đế Tuấn trong lòng thất lạc cùng hỏa khí quét sạch sành sanh, thay vào đó là càng thêm rõ ràng mục tiêu cùng bàng bạc đấu trí. Trúc Long lập tộc, không những không phải điểm cuối cùng, ngược lại càng giống là vì hắn vị này tương lai yêu hoàng, sớm dựng tốt sân khấu. Phượng Tê Sơn bên trong, bầu không khí lần nữa biến hòa hợp. Mà Đế Tuấn trong lòng đã bắt đầu lập mưu, như thế nào tại cái này yêu tộc mới lập trên bàn cờ, rơi xuống thuộc về mình quyết định thắng bại mấu chốt một tử. Chương 46, các phương phản ứng, ban thưởng bảo chúng vu chương 46, các phương phản ứng, ban thưởng bảo chúng vu hỗn độn chỗ sâu, tử tiêu cùng. Thánh nhân thần niệm tra khắp tất cả Hồng Hoang thiên địa, đem Hồng Hoang Đông Hải chi tân trận kia vạn yêu triều bái, công đức rủ xuống thịnh cảnh thu hết vào mắt. Đối với Trúc Long lập yêu tộc, Hồng Quân cũng không cảm thấy bất kỳ ngoài ý muốn hoặc không ổn. Lân giáp, tàu thú, phi cầm, loa trùng, thống kết hợp một, tên là yêu. Trúc Long cử động lần này, cũng là thuận theo lần này lượng kiếp sinh linh diễn hóa chi thế. Hồng Quân trong lòng hiểu rõ, hắn mặc dù chưa thân hợp thiên đạo, nhưng bằng mượn tạo hóa ngọc điệp tản phiến cùng thánh nhân chi tôn, sớm đã suy tính ra cái này một lượng kiếp chính là vu yêu đại hưng chi cục. Đế Giang đại biểu vu tộc, cùng cái này mới lập yêu tộc, chính là lần này thiên địa sát kiếp nhân vật chính. Ánh mắt của hắn lập tức nhìn về phía kia Bất Chu Sơn, nhìn về phía kia bị tiên tiên ngũ hành ngũ phương đại trận một mực bảo hộ, liền hắn thần niệm cũng khó có thể thẩm thấu bản cổ thần điện. Bất Chu Sơn bình tĩnh như trước, Đế Giang dường như hoàn toàn không có muốn bắt chước Trúc Long, thành lập Vu tộc lấy hội tụ khí vận, chia cắt công đức ý tứ lúc, Hồng Quân tâm cảnh cũng không khỏi đến nổi lên một hồi nói thầm, thậm chí mơ hồ có chút nóng nảy. Cái này Đế Giang, đến tột cùng đang chờ cái gì? Hồng Quân trong lòng thầm nghĩ. Hắn thấy, Đế Giang thân làm bản cổ tinh huyết chính thống, dưới trướng lại có 6 vị tiềm lực to lớn đại vu, hoàn toàn có tư cách, cũng có năng lực đứng ra thành lập Vu tộc, cùng yêu tộc địa vị ngang nhau, trung trưởng cái này một lượng kiếp khí vận. Nếu là Đế Giang thành lập Vu tộc, tất nhiên cũng có thể thu hoạch được thiên đạo tán thành, hạ xuống lập tộc công đức. Nếu là kẻ này chịu thành lập tộc đàn, tất nhiên sẽ phân đi bộ phận khí vận công đức, ta sao lại cần vì thế đau đầu? Hồng Quân cảm thấy một hồi bất đắc dĩ. Hắn chỉ có thánh nhân chi tôn, hồng hoang đệ nhất cường giả thực lực, lại đối Đế Giang cái này bản cổ chính tông có chút thúc thủ vô sách. Bản cổ thần điện ngăn cách và pháp, Đế Giang hắn càng là đánh không được, giết không được, bước không được, hơn nữa còn không quên nổi. Nhìn qua vậy sau này kia nhìn như rõ ràng, lại bởi vì Đế Giang phần này bản cổ nhân quả mà biến có chút ngưng trệ hợp đạo con đường, dù là Hồng Quân đạo tâm kiên cố, giờ phút này cũng không khỏi đến ở trong lòng phát ra một tiếng ý vị phức tạp thở dài. Biến số, kẻ này quả nhiên là hồng hoang biến số lớn nhất. Hồng Quân thu hồi ánh mắt, không còn đi xem kia Bất Chu Sơn, ngược lại tiếp tục đắm chìm ở đối thiên đạo cảm nộ bên trong. Hồng Quân chỉ có thể chờ đợi thời cơ, hoặc là chờ mong Đế Giang chính mình ngày nào nghĩ thông suốt, đi thành lập Vu tộc. Trừ cái đó ra, hắn dường như cũng không biện pháp tốt hơn. Mà tại Trọc Lãng ngập trời, sát khí quần quật u minh huyết hải, Minh Hà ngồi ngay ngắn nghiệp hỏa hồng liên phía trên, quanh thân nguyên đồ, a tỷ song kiếm hư ảnh xoay quanh, tản ra sắc bén vô song giết chóc kiếm khí. Khí tức của hắn đã đạt đến đại La Kim Tiên đỉnh phong cực hạn, tục xưng nửa bước Hôn Nguyên Kim Tiên. Huyết khí cùng sát khí hỗn hợp, ở sau lưng hắn mơ hồ ngưng tụ thành một phương pháp tác sừng sững huyết sắc lĩnh vực. Nhưng mà, lông mày của hắn lại chăm chú khóa lại, mắt đỏ bên trong hiện lên một tia không dễ dàng phát giác bực bội cùng vướng víu cảm giác. Hắn không có tiến về Tử Tiêu cung nghe đạo, lựa chọn càng thêm cổ lão chật vật pháp tác chứng đạo con đường, chuyên chú vào giết chóc, kiếm đạo, máu nói chờ pháp tác lĩnh ngộ. Con đường này uy lực lớn, cùng giai bên trong, bình thường đại La Kim Tiên đỉnh phong ở trước mặt hắn, vàng vào nghiệp hỏa hư liên. Cùng Minh Hà chính mình dựa vào huyết hải bất tử đặc tính cùng nguyên đồ A Tỷ Phong Mang, xác thực có thể tiện tay diệt chi. Nhưng, cũng nguyên nhân chính là gian nan, con đường phía trước dường như bị vô hình hàng rào ngăn cản. Hắn đối tự thân pháp tắc lĩnh ngộ dường như lâm vào một cái bình cảnh, khoảng cách vậy chân chính Hôn Nguyên Kim Tiên chi cảnh, luôn cảm giác cách một tấm lụa mỏng, thấy được, lại khó mà xuyên phá. Càng làm cho tâm hắn phiền ý loạn là ngoại giới phong vân biến ảo. Yêu tộc lập tộc, khí vận trùng thiên. Các lộ đại năng trạng thi thành tiểu chuẩn thánh. Đông Vương công chủ hoạch kiến lập tiên đỉnh. Toàn bộ hồng hoang một mảnh khí thế ngất trời, chỉ có hắn biển máu này vẫn như cũ tĩnh mịch, dường như bị thời đại hồng lưu để tại sau lưng. Đóng cửa làm xe, cuối cùng không phải thượng sách. Có lẽ là nên ra ngoài đi một chút. Hắn nghĩ tới Đế Giang. Đế Giang giống nhau chưa đi Tử Tiêu cung, cũng đã trước hắn một bước chứng đạo Hôn Nguyên Kim Tiên, hắn thực lực sâu không lường được. Hơn nữa, Đế Giang từng hứa hẹn, đợi ngày khác sau lại thăm Bất Chu Sơn, sẽ tặng hắn một cái thượng phẩm tiên tiên linh bảo. Đi Bất Chu Sơn, cùng Đế Giang đạo hữu luận đạo một phen, có lẽ có thể loại suy, đánh vỡ bình cảnh. Thuận tiện thu hồi món kia linh bảo. Minh Hà trong lòng lập kế hoạch, lưu lại huyết thần tử phân thân giữ nhà. Bản thể hóa thành một đạo như có như không huyết ảnh, lặng yên không một tiếng động rời đi phương này, hắn dựng dục vô số nguyên hội ô uế chi địa, hướng phía kia hồng hoang trung tâm, nguy nga đứng bước Bất Chu Sơn phương hướng mà đi. Huyết hải ở vào hồng hoang cực tây chí âm chi địa, mà Bất Chu Sơn thì tại hồng hoang trung ương. Giữa hai bên khoảng cách, đâu chỉ ước vạn dặm xa. Ở giữa càng là sông núi cách trở, đầm lầy bát ngang, nguy cơ từ phía. Lấy Minh Hà bây giờ đại La Kim Tiên đỉnh phong tu vi, dù cho toàn lực đi đường, mong muốn vượt qua cái này vô tận sơn hà, đến Bất Chu Sơn, không có số lượng 10 nguyên hội dài dằng dặc thời gian, căn bản là si tâm vọng tưởng. Nhưng cái này cũng không lung lay Minh Hà quyết định, đối với bọn hắn cái loại này tiên tiên thần thánh mà nói, thời gian cũng không phải là cấp bách nhất đồ vật, tìm kiếm đại đạo đột phá cơ duyên mới là hàng đầu. Thế là, một đạo cô tịch thân ảnh màu đỏ ngòm, bắt đầu hắn tại Hồng Hoang đại địa bên trên dài dằng dặc bước ba. Bất Chu Sơn, bàn cổ thần điện bên trong, phát giác được âm dương ba tiêu thụ sắp thành thục, Đế Giang liền trở về. Trong thần điện, gốc kia thần dị linh căn toàn thân tỏa ra ánh sáng lung linh, chí dương cùng chí âm hai loại bản nguyên khí tức đạt đến hoàn mỹ cân bằng cùng tương thích. Hai mảnh to lớn nhất lá chuối tây, một mảnh xích kim như lửa, một mảnh ngũ lam như băng. Mắt thấy là phải như là tiên tiên đã định trước giống như, hóa thành kia hậu thế trong truyền thuyết âm dương ba tiêu phiến. Nhưng mà, Đế Giang nhìn xem cái này sắp thành hình bảo phiến, lại khẽ lắc đầu. Tây quạt tuy tốt, lại không phải chém giết chi khí, càng thiên hướng về phụ trợ cùng thần thông thi triển. Cửu Phượng thân phụ chín loại pháp tắc, nhìn như phức tạp, nhưng trọng yếu nhất chính là âm dương pháp tắc, tăng thêm đại vu chiến đấu huyết mạch. Nàng cần, là có thể làm cho nàng có thể lôi kéo khắp nơi, công phòng nhất thể binh khí. Nghĩ đến đây, Đế Giang trong mắt tinh quang lóe lên, đã có quyết đoán. Hắn không thể tùy ý ba tiêu thụ tuân theo nguyên bản quỹ tích hóa thành ba tiêu phiến. Hắn muốn tiến hành can thiệp, đem nó biến thành thích hợp nhất cựu phượng hình thái. Đế Giang hai tay kết động huyền ảo pháp quyết, Hỗn Nguyên Kim Tiên trung kỳ bảng bạc pháp lực cầm vang tuôn ra, hỗn hợp có hắn đã đại thành âm dương pháp tắc cùng ngũ hành pháp tắc chi lực, như là vô hình tạo hóa chi thủ, một mực bao phủ lại gốc kia thành thủ âm dương ba tiêu thụ. Âm dương tương tế, ngũ hành luân chuyển, tố ngươi chân hình, hợp tâm ta ý. Đế Giang khẽ quát một tiếng, cường đại ý chí cùng lực lượng pháp tắc cưỡng ép tham gia ba tiêu thụ vậy dĩ nhiên biến hóa quá trình. Ba tiêu thụ bên trên xích kim cùng u lam hai màu thần quang điên cuồng xen lẫn, áp xúc, tái tạo. Kia nguyên bản muốn giãn ra thành mặt quạt năng lượng khổng lồ cùng bản nguyên, tại Đế Giang dẫn đạo hạ, hướng phía hai cái hoàn toàn khác biệt phương hướng ngưng tụ. Chỉ thấy kia chí dương bản nguyên cùng đa số cứng cỏi thân cảnh, hội tụ cô đọng, quang hoa nội liễm, cuối cùng hóa thành một mặt cổ pháp nặng nề khiên tròn. Thuẫn thân hiện lên ám kim sắc, chính giữa có xích dương đường vân, biên giới lưu chuyển lên nóng rực vầng sáng, tản mát ra không thể phá vỡ, vạn pháp bất xâm nặng nề khí tức. Mà kia cố chí âm bản nguyên cùng linh căn hạch tâm nhất pháp tắc ấn ký, thì ngưng tụ thành một đạo thon dài sắc bén trường thương. Thân thương u lam, dường như vạn năm hàn băng tạo hình, mùi thương một chút hàn mang không ngừng phụt ra hút vào, tản ra đông kết thần hồn, phá diệt vạn pháp cực hạn phong mang cùng sừng sững hàn khí. Một thuẫn một thương, một âm một dương, một thủ một công, hỗ trợ lẫn nhau, hoàn mỹ phù hợp. Hai kiện bảo vật thành hình một phút này, bảo quang ngút trời, đạo vận do trời sinh, thình lình đều đạt đến thượng phẩm tiên thiên linh bảo cấp bậc. Hơn nữa bởi vì có cùng một gốc, âm dương bổ sung, liên hợp sử dụng lúc uy lực càng thêm. Đế Giang thỏa mãn nhìn xem lơ lửng giữa không trung dương cực thủ ngự thuẫn cùng thái âm lục thần thương, nhẹ gật đầu. Bộ này công thủ gồm nhiều mặt linh bảo, xa so với đơn nhất ba tiêu phiến càng thích hợp cựu vượng phong cách chiến đấu. Mà khổ trúc chế hai kiện linh bảo cũng đã diễn hóa viên mãn, là thời điểm hoàn thành lời hứa của mình. Không bao lâu, Đế Giang nhìn xem đi vào trước mắt mình mặt mũi tràn đầy mong đợi các đệ đệ muội muội, háng giọng một cái. Các ngươi tu vi tinh tiến, thân ta là huynh trưởng, nên có chỗ biểu thị. Đế Giang ánh mắt đảo qua đám người, cái thứ nhất rơi vào tư thế hiên ngang cựu vượng trên thân. Cựu vượng, này âm dương thương thuẫn cho ngươi. Trường thương cùng khiên tròn hiện hiện, hắc bạch khí lưu lưu chuyển không thôi, âm dương ngư chậm rãi du động, công phòng nhất thể, huyền diệu phi phàm. Tạ huynh giải. Cửu Phượng trong mắt nở rộ ngạc nhiên mừng rỡ và mang, lập tức tiến lên cùng kính tiếp nhận. Đế Giang gật đầu, lại nhìn về phía một bên chiến ý ngang dương Simiu. Simiu, ngươi tính tình an tâm ổn trọng, cái này mẫu thổ thần truy chính hợp ngươi dùng. Một thanh toàn thân huyền hoàng, cuốn quanh lấy nặng nề sơn nhạc hư ảnh to lớn thần truy ầm vang rơi xuống đất. Simiu nét miệng cười một tiếng, bước nhanh đến phía trước đem nó nhẹ nhõm nhấc lên, lập tức yêu thích không buông tay ha ha, bảo bối tốt. Đa tạ đại ca. Khoa phụ. Đế Giang nhìn về phía thân hình cao lớn khoa phụ, một cái nhìn như bình thường xanh biết trúc trượng bay ra. Đây là sát uy trúc đồng, lớn nhỏ tùy tâm, chuyên đánh không nghe lời. Đa tạ huynh giải ban thưởng bảo. Khoa phụ chất phát cười một tiếng, tiếp nhận trúc đồng, vui vẻ nói. Tiếp lấy, Đế Giang nhìn về phía hậu nghệ, một đạo lưu quang rơi vào trong tay, hóa thành một bộ ẩn chứa nhật nguyệt tinh hoa, phù văn dày đặc thần tiễn. Đây là nhật nguyệt thần tiễn, mũi tên ra như nhật nguyệt hành không, nhìn ngươi thiệt dùng. Hậu nghệ định không phụ huynh trưởng trọng thưởng. Hậu nghệ không mình hành lễ. Cuối cùng, Đế Giang nhìn về phía Tương Liễu, 49 nói màu sắc khác nhau, sắc bén vô cùng hình cung lưỡi dao xoay quanh mà ra, uy tích xảo trá khó lường. Tương Liễu, cái này thất thất hồi toàn tiêu biến hóa đa đoan, chính hợp ngươi chi chiến pháp. Vẫn là huynh trưởng hiểu ta. Tương Liễu thao túng hồi toàn tiêu tại quanh thân bay múa, nụ cười không giảm. Trong lúc nhất thời, thần điện bên trong bảo quang bốn phía, được linh bảo mấy người đều là vui vô cùng. Chỉ có còn tại diện Bích Hình Thiên, nghe sau lưng động tĩnh, nhưng lại không dám quay người, có vẻ hơi cô đơn. Chương 47, một công bất đắc dĩ, suy tư địa phủ chương 47, một công bất đắc dĩ. Suy tư địa phủ dựa theo Đông Vương công suy nghĩ, Đông Hải Đồng Lai Tiên Đảo vốn nên là trấn áp hưng hoàng, thống ngự vạn linh long hương chi địa, mà giờ khắc này lại bao phủ tại một mảnh tình cảnh bi thảm bên trong. Đông Vương công ngồi cao tại Dựng Tiên cung chủ vị phía trên, tay cầm long thủ kim trượng, sắc mặt tâm trầm, từ lúc yêu tộc thành lập đến nay, trước mặt hắn bàn ngọc bên trên chồng chất, không còn là thế lực khắp nơi quy hàng sách, mà là từng phong đến từ dưới trướng tu sĩ tố khổ cùng cầu viện ngọc giản. Nội dung cơ hồ không có sai biệt, yêu tộc khiêu khích, nhất là long tộc chờ yêu tộc đại tộc. Từ lúc trúc long lập xuống yêu tộc, long tộc tẩy đi hơn phân nửa nghiệp lực về sau, những cái kia yên lặng vô số nguyên hội, thực chất bên trong vẫn như cũ khắc lấy ngang ngược cản rỡ long tộc, dường như trong vòng một đêm tìm về thời kỳ thượng cổ phong thái. Bọn chúng không còn thỏa mãn với ẩn nút biển sâu, bắt đầu liên tiếp sinh động tại Đông Hải phía trên, thậm chí công nhiên tại Đồng Lai Tiên Đảo phụ cận tuần hành, xua đuổi, tập kích những cái kia đến đây đầu nhập vào hoặc là cùng tiên đảo giao dịch tu sĩ cùng tộc đàn, hoặc là nhấc lên vạn trượng sóng cả xung kích tiên đảo bên ngoài trận pháp, hoặc là chặn đường tiên đảo ra ngoài mời đồng đạo đội ngũ, đủ loại hành vi, nhiều không kể xiết, rõ ràng là đang đánh hắn Đông Vương cơ mặt, để ép hắn tiên đỉnh không gian sinh tồn. Khinh người quá đáng. Quả thực khinh người quá đáng. Đông Vương công ngực kịch liệt chập trùng, một cỗ tà hỏa tại ngũ tạng lục phủ ở giữa thiêu đốt. Hắn hận không thể lập tức nhấc lên long thủ kim trượng, giết tới Đông Hải Long Cung, cùng kia Trúc Long lão nhi quyết nhất tử chiến. Nhưng lý trí nói cho hắn biết, chuyện này chỉ có thể là vọng tưởng. Trúc Long, đây chính là Hỗn Nguyên Kim Tiên hậu kỳ cổ lão tồn tại, càng là chấp trưởng lấy quỷ dị khó lường thời gian phát tắc. Hắn Đông Vương công mặc dù cũng là chuẩn thánh sơ kỳ, cầm trong tay cực phẩm tiên thiên linh bảo, nhưng đối đầu với Trúc Long, phần thắng xa vời, thậm chí khả năng tự rước lấy đủ. Đánh lại đánh không lại, mắng lại không dùng. Đông Vương công chỉ có thể đem cơn giận này mạnh mẽ nuốt xuống, nghiêm lệnh dưới trướng tạm thời nhẫn lại, co vào phạm vi thế lực, tránh cho cùng lòng tộc xung đột chính diện. Loại này nuốt giận vào bụng biệt khuất cảm giác, cơ hồ khiến hắn đạo tâm bất ổn. Mà càng làm cho tâm hắn lạnh cười chê chính là, những cái kia nguyên bản mộ danh mà đến, công bố muốn cùng cử hành hội lớn các phương tu sĩ cùng thế lực, mắt thấy yêu tộc thế lớn, long tộc phách lối. Mà Đông Vương công bên này dường như chỉ có thể bị động bị đánh, rất nhiều cỏ mọc đầu tường lập tức thay đổi phương hướng, có đóng cửa quan sát, có trực tiếp chuyển ném yêu tộc dưới trướng. Mà đã gia nhập Đồng Lai tu sĩ, cũng là đang không ngừng lặng yên rời đi, thay chỗ dựa. Nguyên bản ngày càng náo nhiệt Đồng Lai tiên đảo, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc vắng lạnh xuống tới. Đông Vương công chủ bị thật lâu tiên đỉnh thành lập đại điện, cũng bởi vì này không thể không lần nữa trì hoãn. Kế hoạch lớn đại nghiệp chưa cất bước, liền đã liên tiếp gặp khó, Đông Vương công chỉ cảm thấy tiền đồ hoàn toàn u ám. Cùng lúc đó, tại khí tượng ngàn vạn yêu tộc hạch tâm chi địa, lại là một phen khác phát triển không ngừng cảnh tượng. Thân làm yêu tộc thứ nhất đại trưởng lão Côn Bằng, cũng không bởi vì Trảm Thi thành tựu chuẩn thánh mà bưng lòng. Chính mình căn cơ còn thấp, cần lập xuống đại công mới có thể vững chắc hắn tại yêu tộc địa vị. Côn Bằng xem yêu tộc mặc dù lập, không sai vạn tộc tập tính khác nhau, truyền thừa hỗn loạn, khó mà chân chính ngưng tụ. Thế là, hắn bằng vào tự thân siêu phàm ngộ tính cùng đối vạn linh tập tính nhìn rõ, dốc hết tâm huyết, quan sát chu thiên tinh thần vận chuyển, vạn vật sinh diệt quy tích, cuối cùng sáng lập yêu văn. Lại lấy tự thân công pháp kết hợp Tử Tiêu cung tiên đạo phương pháp, căn cứ hồng hoang vạn yêu cộng đồng một chút đặc tính, biên soạn ra thích hợp tuyệt đại đa số yêu tộc tu hành công pháp cơ bản, yêu điển. Làm ẩn chứa trật tự cùng truyền thừa chi lực yêu văn cùng công pháp hiện hóa tại thế, cũng bắt đầu ở yêu tộc bên trong truyền bá ra lúc, thiên đạo lần nữa cảm ứng, hạ xuống mênh mông công đức, ca ngợi Côn Bằng trải bước yêu tộc, khai linh trí, truyền thừa đại đạo chi công. Côn Bằng vốn là bởi vì lập tộc công đức chạm khứ nhất y, giờ phút này lại được cái này sáng lập yêu văn công pháp chi công đức, tu vi lần nữa tăng vọt. Càng mấu chốt chính là, tộc trưởng Trúc Long đối với hắn cử động lần này rất là tán thưởng. Long tộc trong bảo khố những cái kia thượng phẩm tiên thiên linh bảo, tại Trúc Long trong mắt cũng không phải là cái gì quá là quan trọng chi vật, thấy Côn Bằng gần, liền lại tiện tay ban thưởng một cái phù hợp hắn thượng phẩm linh bảo xem như Trảm Thi chi bằng. Bằng vào cái này hai lần công đức cùng Trúc Long ban thưởng bảo, Côn Bằng bế quan tiềm tu, sau đó không lâu liền thành công chém tới thứ hai thi, tu vi bước vào nhị thi chuẩn thánh trung kỳ. Trong lúc nhất thời, Côn Bằng tại yêu tộc bên trong danh vọng như mặt trời ban trưa, bị bạn yêu tôn xưng là yêu sư. Danh tiếng chi thịnh, nhất thời có 102, thậm chí mơ hồ vượt qua vị kia khốn thủ bất tử Hỏa Sơn phó tộc trưởng Nguyễn Vượng. Một bên là Đông Vương công tiên đỉnh kế hoạch liên tục gặp đả kích, tiến thoái lưỡng nan. Một bên là Côn Bằng mượn yêu tộc đại thế thuận gió mà lên, được cả danh và lợi. Hồng Hoang Đông Hải bên bờ thế cục đã tươi sáng khuynh hướng yêu tộc một phương. Đông Vương công tiên đỉnh chi mộng, tại Long tộc chèn ép cùng yêu tộc quật khởi mạnh mẽ hạ, lộ ra càng thêm xa không thể chạm. Bất Chu Sơn, ban cổ thần điện bên trong, Đế Giang đứng chắp tay, ánh mắt xuyên thấu thần điện hàng rào, rơi vào kia trong minh minh hồng hoang khí vận trưởng hà phía trên. Trúc Long lập yêu tộc, hội tụ vạn tộc khí vận, thanh thế to lớn, tại Côn Bằng sáng lập yêu văn về sau càng là phát triển không ngừng vu yêu đại hưng chính là này kỷ nguyên định số, hắn cũng nhất định phải nắm lấy thời cơ, nương tụ thuộc về tự thân, thuộc về vu tộc khí vận, mới có thể trong tương lai hồng hoang cách cục bên trong chiếm cứ chủ động, là Bất Chu Sơn một mạch lâu dài đặt chân đánh xuống nền móng vững chắc. Vu tộc trưởng, làm trấn áp vận. Vì thế, Đế Giang đã có sơ bộ quy hoạch, hắn muốn thành lập cũng không phải là vu tộc, mà là một phương tên là địa phủ thế lực. Phương này địa phủ, tại hắn tư tưởng bên trong, tương lai đem không chỉ cực hạn tại chưa xuất thế U Minh giới cùng lục đạo luân hồi, càng phải đem quyền hành kéo dài đến lập tức toàn bộ hồng hoang đại địa. Trải bước địa mạch, điều trị âm dương, thưởng thiện phạt ác, chấp trưởng tất cả cùng tương quan trật tự cùng quyền hành. Cái này đem là cùng thiên đình đem đối ứng, trưởng quản đại địa luân hồi vô thượng cơ cấu. Nếu có thể lập xuống địa phủ, hội tụ vận cùng công đức chắc chắn mênh mông vô biên, đủ để cho hắn thậm chí toàn bộ Bất Chu Sơn một mạch được ích lợi vô cùng. Nếu có được trấn nguyên tử chi địa thư, cùng kỳ lân ấn cùng nhau trấn áp địa phủ khí vận, chắc chắn vững như thành đồng. Đế Giang nghĩ ngợi, lần trước hỗn độn cấp đường không có kết quả, hắn có lẽ có thể đổi một loại phương thức. Nếu có thể mời đến trấn nguyên tử gia nhập địa phủ, bạn chi kỷ Hồng Vân cũng có thể sẽ cùng nhau gia nhập địa phủ, đến lúc đó hai vị chuẩn thánh gia nhập liên minh, không nghi ngờ gì có thể cực lớn tăng cường địa phủ nội tình cùng danh vọng. Trấn nguyên tử chính là về sau địa tiên chi tổ, Hồng Vân tuy là người tốt bụng, nhưng tu vi cũng là chuẩn thánh, giao hữu rộng lớn. Sự gia nhập của bọn hắn có thể khiến cho địa phủ nội tình thâm hậu. Bất quá mọi thứ có lợi có hại, trong đó tự có thai hoàng ẩm. Thứ nhất, quyền hành chia cắt. Trấn nguyên tử bằng vào địa thư, tại địa phủ bên trong chắc chắn thu hoạch được siêu nhiên cùng hắn địa vị ngang nhau địa vị cùng quyền hành. Đây là Đế Giang không muốn nhìn thấy, hắn thành lập địa phủ là vì ngưng tụ tự thân tuyệt đối trưởng không lực lượng, mà không phải cùng người chia sẻ quyền hành. Thứ hai, uy hiếp tiềm ẩn. Hồng Vân ngày sau dường như đạt được cái kia đạo mấu chốt hồng mông tử khí. Như Hồng Vân mượn nhờ địa phủ khí vận cùng che chở, thành công chứng đạo thành thánh. Đến lúc đó, đối mặt một vị nắm giữ địa thư quyền hành địa tiên tri tổ cùng một tôn tiên đạo thánh nhân, hắn Đế Giang tại địa phủ bên trong vị trí chủ đạo đem nhận to lớn tiêu chiến, mặc dù không sợ hai người, nhưng đây là hắn tuyệt đối không thể nào tiếp thu được. Tại Hồng Hoang, chỉ có đem lực lượng một mực nắm giữ ở trong tay mình mới là căn bản. Địa thư nhất định phải nắm giữ trong tay ta. Có lẽ trước tiên có thể bái phòng trấn nguyên tử, nếm thử trao đổi. Ta tuy không cái khác dư thừa linh bảo, nhưng hồng mông lượng thiên xích chính là hậu thiên công đức trí bảo, sát phạt vô song, không dính nhân quả, giá trị tuyệt không tại địa thư phía dưới. Dùng hồng mông lượng thiên xích trao đổi địa thư. Hồng mông lượng thiên xích uy lực to lớn, càng là công đức trí bảo, diệu dụng vô tận. Nhưng vì địa thư, vì địa phủ đại nghiệp, Đế Giang cũng bằng lòng nỗ lực cái này một cái giá lớn. Nhưng mà Đế Giang lập tức lại lắc đầu, phủ định ý nghĩ này. Trấn nguyên tử xem địa thư là vận mệnh, xen lẫn mà tới, sao lại tùy tiện trao đổi? Phương pháp này sát suất thành công xa vời, ngược lại sẽ đánh cỏ động rắn, nhường Trấn nguyên tử sinh lòng cảnh giác, ngày sau càng thêm phòng bị. Suy đi nghĩ lại, Đế Giang trong mắt tàn khốc lóe lên một cái rồi biến mất. Tổ vu huyết mạch bên trong kia bẩm sinh chiến ý cùng bá đạo bắt đầu phun trào.